Chương 63, tin tức chương 63, tin tức trạm dịch đổ nát này thực ra cũng chỉ bị bỏ hoang vài năm, vẫn có thể tạm ở được, hơn nữa nơi này đủ rộng, có thể chứa được hơn H20 người bọn họ. Diệp Nương và những người khác lo sợ cả đêm, nửa đêm cũng không chịu nổi mà ngủ thiết đi. Còn Tần Mạch sau khi xác nhận tình hình của Vương Thiết Như đã ổn định, liền đi ra ngoài trạm dịch, phát hiện Cao Tuấn đã đợi săn ở đó. Ngươi định làm gì? Nội bộ Thanh Mãng môn chắc chắn đã xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng, e rằng không thể trông cậy vào được nữa. Cao Tuấn nhẹ giọng hỏi. Tần Mạch nhìn những vì sao trên trời, thản nhiên nói, tình hình hiện tại không rõ ràng, ngày em mở ai ta sẽ vào thành dò la tin tức, làm rõ rốt cuộc Thanh Mãng môn đã xảy ra chuyện gì. Nếu Thanh Mãng môn cũng đã thất thủ thì sao? Cao Tuấn cảm thấy tình hình không mấy lạc quan. Bất kể thế nào, mối thù này vẫn phải báo. Tóm lại, an nguy của Diệp Nương và các nàng, ta giao cho ngươi. Nếu ba ngày nữa ta không trở về, ngươi hãy dẫn các nàng đến Thương Thành, nghe nói đó là một thành phố lớn, tương đối mà nói không hỗn loạn như vậy. Tần Mạch vô vê ai Cao Tuấn. Ngươi có thể nhẫn nhịn một thời gian. Cao Tuấn không nhịn được nói. Hắn biết Tần Mạch chắc chắn sẽ đi tìm Hoàng Sa Bang báo thủ. Nhưng trong tình huống này, có lẽ trực tiếp rời đi là lựa chọn tốt nhất. Đừng lo cho ta, thực lực của ta không yếu như ngươi nghĩ đâu. Tần Mạch khẽ cười. Cao Tuấn im lặng. Dù Tần Mạch có mạnh đến đâu, hắn có thể đối phó được H2 võ giả thần lực cảnh của Hoàng Sa Bang sao? Đợi đến khi Hà Hồng Hiên từ Hồng Phụ trở về Hoàng Sa Bang, mới biết tin tức ám sát thất bại. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, đồ phế vật. Toàn bộ đều là phế vật. Bốn võ giả đoán cốt cảnh vậy mà bị một võ giả huyết tráng cảnh giết sạch. Một lũ ăn hại. Tiếng gầm thét của Hà Hồng Hiên, gần như toàn bộ Hoàng Sa Bang đều có thể nghe thấy. Trần Lễ Côn thì tương đối bình tĩnh hơn, vậy Tần Mạch bây giờ đang ở đâu? Tần Mạch dẫn theo những thủ hạ còn lại, đã chạy ra khỏi thành. Một thủ lĩnh run rẩy nói, ra khỏi thành thì phiền phức rồi. Trần Lễ Ngang cũng nhíu mày. Ngoại ô rộng lớn như vậy, ai mà biết Tần Mạch sẽ chạy đi đâu, bây giờ đã qua lâu như vậy, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Để Hồng Phương đi truy sát tên tiểu tử đó, nếu không hắn cũng đừng hòng làm môn chủ. Hà Hồng Hiên cười lạnh. Tần Mạch nhất định phải chết, nhưng hắn càng muốn nhìn thấy người của Thanh Mãng môn tự tương tàn. Ý này hay, Hồng Phương cũng quả thực cần phải ra sức một chút. Trần Lễ Côn mỉm cười gật đầu. Tần Mạch là một kẻ dương nghiệt, nếu không giết chết hắn, e rằng Hồng Phương cũng không yên tâm. Ta sẽ phái người đưa tin tức qua ngay. Hà Hồng Hiên cười ha hả. Hồng phủ. Khi Hồng Phương nhận được tin tức của Hà Hồng Hiên, cũng nổi trận lôi đình, người của Hoàng Sa Bang quả nhiên là một lũ phế vật. Nhiều người như vậy mà ngay cả một Tần Mạch cũng không giải quyết được, bây giờ lại còn muốn ta đi truy sát hắn. Dương Đông Vũ vẫn chưa đi, hắn nghe tin này cũng vô cùng kinh ngạc, tên tiểu tử này đúng là mạng lớn. Thế mà cũng chạy thoát được. Hồng Phương trầm ngâm một lát, nội bộ Thanh Mãng môn vẫn chưa ổn định, ngày em mở ai phải tổ chức đại hội, thông báo tin tức ta trở thành môn chủ cho tất cả mọi người trong môn, không thể đi được. Ngươi phái người ra khỏi thành tìm kiếm tung tích của Tần Mạch và những người khác trước, một khi phát hiện thì cũng không cần ra tay, cứ theo dõi là được. Tên Tần Mạch này quả thực phải chết không được, một khi để hắn trưởng thành, e rằng sẽ là một phiền phức lớn. Được, ta sẽ phái người ra khỏi thành ngay. Dương Đông Vũ gật đầu. Cổng thành phía bắc, một lượng lớn bách tính quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao ra vào tấp nập. Tần Mạch đội nón lá, che khuất dung mạo. Chỉ là thân hình vạm vỡ hùng vĩ của hắn trong đám bách tính gầy yếu có chút nổi bật. Vì vậy Tần Mạch sau khi vào thành, liền nhanh chóng biến mất trong địa hình phức tạp như mạng nhện của thành bắc. Phố Cao Mục. Con phố này bây giờ chính là địa bàn của Hoàng Sa Trần. Hôm nay hắn nên ngang dẫn theo một đám thủ hạ diêu võ dương áo ai, cũng có vẻ khá oai phong. Nhưng đi được một lúc, có lẽ hơi mệt, Hoàng Sa Trần liền dặn dò thủ hạ của mình tiếp tục tuần tra, còn mình thì đi đến một gian nhã trong tiểu lầu để uống rượu. Một lát sau, lại có một nam tử đội nón lá bước vào nhã gian. Hoàng Sa Trần nhìn thấy người đến, có chút cảm khái nói, trước đây toàn là ta lén lút đi tìm người, không ngờ bây giờ lại đổi ngược lại. Tân Mạch cởi nón lá xuống, thản nhiên nói, thế sự biến hóa vô thường, ai cũng không thể lường trước được. Hoàng Sa Trần rót rượu cho Tân Mạch, trầm giọng nói, chính lãnh nhạc tối qua trong tiệc của Hồng Phương, bị Hà Hồng Hiên, Trần Lễ Côn và Hồng Phương liên thủ giết chết. Thanh Mãng môn bây giờ, Hồng Phương có thể nói là một tay che trời, ngươi không còn chỗ dung thân nữa rồi. Tần Mạch nghe tin Trịnh Lãnh Nhạc chết, hơi sưng sở. Trịnh Lãnh Nhạc thực ra đối với hắn cũng không tệ, thậm chí còn cho hắn đi xem Thanh Mãng đồ. Không ngờ tối qua lại bị Hồng Phương bày kế giết chết. Thế sự quả nhiên khó lường. Nếu Tần Mạch tối qua cũng đến dự tiệc, có lẽ Trịnh Lãnh Nhạc chưa chắc đã chết. Nếu Trịnh Lãnh Nhạc tối qua không đến Hồng phủ, cũng sẽ không bị vây giết. Nhưng thế giới này không còn nếu, chết rồi thì là chết rồi. Xem ra, ta lại có thêm một lý do để báo thù rồi. Tần Mạch thấp giọng nói. Tần Mạch, ta biết tối qua ngươi đã giết mấy võ giả đoán cốt cảnh, nhưng bây giờ Hồng Phương là võ giả thần lực cảnh, chưa kể Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Côn. Hãy nhẫn nhịn một thời gian, với thiên phú của ngươi, rất nhanh sẽ có thể bay lại Vân Vũ Thành. Hoàng Sa Trần khuyên đủ. Bây giờ ta có thể giết. Tần Mạch lắc đầu. Nhưng Hoàng Sa Trần cảm thấy Tần Mạch lần này quá tự tin vào thực lực của mình. Đó là võ giả thần lực cảnh. Giúp ta thu thập một chút thông tin, ta muốn biết Hồng Phương hiện đang ở đâu. Tần Mạch trầm giọng nói. Vị trí của Hồng Phương, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, nhưng ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Hoàng Sa Trần khuyên đủ. Yên tâm, cho dù ta bị Hồng Phương đánh chết, quan hệ giữa ngươi và ta cũng chấm dứt ở đây, sẽ không liên lụy đến ngươi đâu. Tần Mạch xua tay, thái độ kiên quyết. Hoàng Sa Trần cũng chỉ đành thở dài bất lực, Hồng Phương đang ở trong Thanh Mãng môn chú địa, hôm nay là ngày hắn trở thành môn chủ, tất cả đệ tử Thanh Mãng môn đều sẽ đến tham gia. Trùng hợp vậy sao? Tần Mạch cười. Lúc này, trong Thanh Mãng môn, có thể nói là người đông như mắc gửi. Mấy ngàn người của Thanh Mãng bang đều tụ tập lại một chỗ. Chuyện gì vậy? Chính môn chủ sao lại đột nhiên chết?
Đúng vậy,
chuyện này quá đột ngột rồi. Tống Lao mới chết không lâu, bây giờ Trịnh môn chủ lại gặp nạn. Thanh Mãng môn gần đây không biết có phải đã chọc phải hung thần rồi không? Một số đệ tử cấp thấp đều tỏ vẻ mơ hồ, không ngừng bàn tán. Còn những thủ lĩnh lớn nhỏ thì ánh mắt âm trầm bất định, không ai lên tiếng. Bọn họ đương nhiên biết Trịnh Lãnh Nhạc chết như thế nào, thậm chí còn tận mắt chứng kiến, nhìn Trịnh Lãnh Nhạc bị đánh chết, nhưng không ai dám nói ra. Một khi nói ra, sẽ bị Hồng Phương thanh toán. Chuyện này chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Chương 64 xuất hiện trong Thanh Mãng môn. Hồng Phương lúc này có thể nói là mặt mày hường hào, lòng đầy hoan hỉ. Dù sao đi nữa, ước nguyện nhiều năm sắp thành hiện thực, tổng thể vẫn là một chuyện đáng mừng. Rất nhanh, hắn sẽ dưới sự chứng kiến của mấy ngàn đệ tử, trở thành môn chủ mới của Thanh Mãng môn. Trịnh Lãnh Nhạc, ngươi cứ ở dưới đó mà nhìn cho rõ đi. Hồng Phương trong lòng cười lạnh. Hắn mặc một bộ thanh mãng bảo, xuất hiện trên một đài cao vừa mới dựng. Chư vị, chắc hẳn mọi người đều đã biết, tối qua Trịnh môn chủ không may gặp nạn. Kẻ thù ác là ai? Ta nghĩ mọi người đều rất tò mò. Vậy thì ta sẽ nói cho mọi người biết ở đây. Kẻ thù ác chính là Tần Mạch. Hồng Phương dồn khí lực, giọng nói vang dội. Lời này lập tức gây ra một làn sóng chấn động. Tần Mạch, sao có thể chứ? Nghe nói tối qua hắn bị đánh lén, bây giờ người cũng không biết đi đâu rồi. Tần Mạch có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một tiểu đầu mục, sao có thể hại được môn chủ?
Đúng vậy.
Hơn nữa hắn vì sao phải giết môn chủ chứ? Nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao bên dưới, Hồng Phương trong lòng không để ý sự thật không quan trọng. Dù cho lời giải thích có giả dối đến đâu, chỉ cần nói 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, thì trong miệng mọi người, nó sẽ dần trở thành sự thật. Ta biết mọi người đều cảm thấy khó chấp nhận, ta lúc đầu nghe tin này cũng không dám tin, nhưng sau đó đã xác nhận chính là Tần Mạch vì muốn đoạt Thanh Mãng đồ đã hạ độc giết môn chủ. Bây giờ tung tích của hắn không rõ, để trả lại công bằng cho Trịnh môn chủ, ta quyết định ban bố lệnh truy sát Tần Mạch. Chỉ cần cung cấp thông tin của hắn là có thể nhận được 1000 lượng bạc, nếu giết chết hắn thì là 1000 lượng bạc. Hồng Phương trên đài cao giọng điệu hùng hồn, đám đệ tử cũng bị lệnh truy sát này trấn trụ. Cung cấp thông tin là có thể nhận được 1000 lượng bạc. Đúng lúc này Dương Đông Vũ đứng ra, Trịnh môn chủ đã chết, chính là cái gọi là gia bất khả nhất nhật vô chủ, ta thỉnh cầu Hồng Phương thủ lĩnh kế nhiệm chức môn chủ. Thủ hạ của Hồng Phương cũng đuổi theo, các thủ lĩnh lớn nhỏ cũng không ai ra ngăn cản. Mấy ngàn đệ tử nhìn thấy tình thế này, trong lòng tuy vẫn đầy nghi vấn, cũng chỉ đành đuổi theo. Cảm ơn sự ủng hộ của chư vị, vậy Hồng Mộ ta đành miễn cưỡng nhận lời, nhậm chức Thanh Mãng môn. Hồng Phương mặt mày tươi rói, nhưng bị một tiếng quát lớn cắt ngang. Hồng Phương, bọn ngươi là lũ sói lòng tham, tối qua trong tiệc đã liên thủ với Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Ngang của Hoàng Sa Bang giết chết Trịnh môn chủ, vậy mà còn muốn kế nhiệm chức môn chủ này, quả thực nực cười. Một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện trên mái hiên đối diện đài cao. Nụ cười của Hồng Phương đông cứng, ánh mắt trở nên âm trầm như nước, nhìn về phía thân ảnh hùng vĩ kia. Hai bên đối mặt đều nhìn ra sát ý kinh người của đối phương. Tân Mạch, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện, hôm nay ta sẽ giết ngươi, để tế linh hồn Trịnh môn chủ trên trời. Hồng Phương đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngược lại còn lớn tiếng chỉ trích. Ngày tốt như vậy, ta sao có thể không đến chứ? Tân Mạch mặc một bộ luyện công bảo, đứng trên cao như muốn phán xét Hồng Phương. Tân Mạch hắn sao lại đến? Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai nói mới là thật? Đám đệ tử không rõ sự thật hoàn toàn hỗn loạn. Ánh mắt của các thủ lĩnh lớn nhỏ cũng trở nên kỳ lạ, có người thậm chí còn nắm chặt nắm đấm, dường như đang kiềm chế điều gì đó. Đại Sâm nhìn thân ảnh Tân Mạch, lẩm bẩm, ngươi quả nhiên vẫn đến. Ngày trước, Tân Mạch có thể đứng ra vì góa phụ của Diệp Hạo. Bây giờ, hắn vẫn có thể xuất hiện vì Trịnh Lãnh Nhạc. Tình cảnh này khiến Đại Sâm cảm thấy phức tạp. Đáng tiếc, kẻ qua cứng rắn dễ gãy, thiên phú của ngươi ẩn mình 4 năm là có thể quay lại, vì sao nhất định phải xuất hiện vào hôm nay? Đại Sâm trong lòng thở dài. Hồng Phương bây giờ là cao thủ thần lực cảnh, hành động của Tần Mạch trong mắt hắn không khác gì tự tìm cái chết. Hồng Phương trong lòng cũng có ý định diệt cỏ tận gốc, nhảy vọt từ đài cao lên, lao về phía Tần Mạch. Hắn một quyền đánh ra, như tiếng sấm nổ vang. Đến hay lắm. Tần Mạch cười lớn một tiếng, cơ bắp hai tay phình to căng đầy, làm rách ống tay áo, cũng một chiêu thanh mãng trọng quyền đánh ra. Rầm. Đầu cứng. Sức mạnh của Tần Mạch hơi kém hơn một chút, thân thể bị trực tiếp đánh rơi vào trong nhà. Hồng Phương cười dữ tợn, cũng trực tiếp nhảy vào trong nhà đó. Rầm rầm rầm. Trong căn nhà đó không ngừng truyền ra tiếng giao đấu kịch liệt, còn xen lẫn nhiều tiếng đổ nát. Rầm. Cuối cùng một bóng người đâm xuyên tường, bay ra ngoài, còn đâm trúng mấy đệ tử. Mấy tên xui xẻo kia trực tiếp bị đâm nát xương cốt, thổ huyết mà chết. Thân ảnh Hồng Phương chậm rãi từ lỗ hổng trên tường bước ra, cười nhạo, ngươi vẫn còn quá non nớt, nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi như không tệ rồi. Tân Mạch mặt mày xám xịt bỏ dậy, lẩm bẩm, quả nhiên vẫn không được sao. Ánh mắt hắn trở nên cuồng nhiệt điên dại, nhìn thân ảnh Hồng Phương, nở nụ cười quái dị, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi hẳn là người đầu tiên được chứng kiến thực lực chân chính của ta. Ầm. Một luồng khí tức huyết sát kinh người bùng nổ từ trên người Tần Mạch. Nửa thân trên của hắn đột nhiên phình to, làm rách cả quần áo, đường nét cơ bắp vô cùng khoa trương, toàn thân phủ đầy huyết văn. Đặc biệt là lồng ngực, những huyết văn dày đặc đó, tạo thành một con mãng xà huyết sắc ngửa mặt lên trời gầm thét, hung bạo và tàn nhẫn. Đến đây, Tần Mạch gầm lên, như hóa thành một con mãng xà điên cuồng lao ra. Đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn bùng nổ manh tướng chi khu. Tên khốn nhà ngươi. Hồng Phương cũng giận dữ quát lớn, nắm đấm mang theo ngàn cân lực đánh ra. Rầm. Hồng Phương chỉ cảm thấy một luồng cự lực kinh khủng như núi đổ biển dời ập đến. Hắn vậy mà bị đánh lùi 3 bước. Xoẹt. Tần Mạch gầm lên, hai nắm đấm không ngừng giáng xuống. Trong chốc lát, quyền phong gào thét, bao trùm cả Hồng Phương. ầm ầm ầm. Hai bên không ngừng giao đấu nhanh chóng. Kinh nghiệm của Hồng Phương vô cùng lão luyện, vẫn luôn không để Tần Mạch tìm được sơ hở, ngược lại còn bị Hồng Phương nắm lấy cơ hội phản công. Rầm. Hồng Phương một chiêu thanh mãng trọng chủ y đánh vào xương sườn của Tần Mạch. Kinh lực kinh khủng chút xuống. Phải biết rằng, thần lực cảnh đúng như tên gọi, chính là cảnh giới sở hữu sức mạnh khổng lồ. Nhưng Tần Mạch lại rên lên một tiếng, cứng rắn không lùi một bước, hai khuỷu tay trái phải như răng nanh của thanh mãng, hung hăng đánh vào người Hồng Phương. Hồng Phương cũng giơ tay cản đòn tấn công sắc bén của khuỷu tay phải, nhưng khuỷu tay trái lại không kịp tránh. Rát một tiếng, Tần Mạch một khuỷu tay đánh vào đầu Hồng Phương, mũi cũng bị đánh lệch, máu mũi chảy ròng ròng. Người tìm chết. Hồng Phương dường như không tin mình lại bị Tần Mạch đánh bị thương, điên cuồng tấn công. Tần Mạch cũng cười điên dại, toàn thân khí huyết lực trong chốc lát bùng nổ. Khí tức huyết sát từ trên người Tần Mạch quyết tán ra, vậy mà vào khoảnh khắc này như hóa thành một con mãng xà huyết sắc, giận dữ gầm thét. Thanh mãng thú linh. Ầm. Tiếng rít kinh khủng. Thân ảnh Hồng Phương hung hăng bay ra. DS, hàng ngày cầu phiếu đề cử. Chương 6 năm, công lý chương 6 năm, công lý rầm rầm rầm. Đài cao vừa dựng lên đổ sập, thân ảnh Hồng Phương vẫn không dừng lại, trực tiếp đâm vào trong thanh mãng môn chú địa. Sao có thể? Ta sao có thể thua? Hồng Phương loạn choạng từ trong thanh mãng môn chú địa bước ra, vẻ mặt điên cuồng. Vết ai phải của hắn rõ ràng bị lõm vào, máu tươi không ngừng rỉ ra. Bởi vì ngươi quá yếu. Tần Mạch cười dữ tợn, cơ bắp hai chân bùng nổ, nhảy vọt lên không. Xoẹt. Toàn phong trảm. Chân phải mang theo tiếng rít bá đạo mãnh liệt, như hóa thành một cây chiến phủ khổng lồ chém ngang. Hồng Phương tay trái nắm quyền, trực tiếp đánh vào đầu Tần Mạch. Hắn muốn kéo Tần Mạch cùng chết. Tần Mạch đương nhiên sẽ không mắc lửa, toàn phong trảm thay đổi quỹ đạo, hung hăng đá ra. Hồng Phương lần này phản ứng kịp, lùi lại tránh né, tránh được chiêu toàn phong trảm này. Xoẹt. Nhưng thân ảnh Tần Mạch lại lập tức xuất hiện phía sau Hồng Phương. Thanh mãng nha. Khuỷu tay phải hung hăng đập vào lưng Hồng Phương. Phụt. Hồng Phương phun ra máu tươi, thân hình không nhịn được đổ về phía trước. Tần Mạch lại một tay túm lấy cổ hắn, hung hăng đập xuống sàn nhà. Rầm rầm. Rầm rầm. Sàn nhà đều bị đập nát. Thậm chí ngay cả những người trong thanh mãng môn cũng cảm thấy mặt đất rung chuyển. Tần Mạch gầm lên, chút giận, túm lấy Hồng Phương không ngừng đập xuống. Hắn nghĩ đến dáng vẻ sắp chết của tiểu Tào Tị tối qua, sự hung bạo trong lòng càng thêm điên cuồng. Rầm 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 rầm. Rầm 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 rầm. Thân thể Hồng Phương bị đập nát bương, thịt nát xương tan. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu. Tần Mạch lúc này mới hơi khôi phục lý trí, hắn xách cái đầu mặt mày dữ tợn của Hồng Phương, đến trước mặt mọi người thanh mãng môn, lớn tiếng quát, "Hồng Phương đã chết, các ngươi còn sợ gì nữa?" Hồng Phương vừa chết, những thủ lĩnh thanh mãng môn vốn đã bất mãn với hắn liền nhao nhao lên tiếng, kể ra sự thật về Trịnh Lãnh Nhạc. Tối qua chính là Hồng Phương trong bữa tiệc, hạ độc Trịnh môn chủ, liên thủ với Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Côn của Hoàng Sa Bang, giết chết Trịnh môn chủ. "Đúng, chuyện này ta tận mắt chứng kiến. Hồng Phương mới là kẻ phản bội thanh mãng môn chúng ta." Trong chốc lát, cảm xúc của mọi người đều bị khuấy động. Còn Dương Đông Vũ, tên này cũng là đồng phạm. Đúng, còn cả đám thủ hạ của Hồng Phương nữa. Trong chốc lát, ánh mắt của đa số mọi người đều đổ dồn về phía Dương Đông Vũ và nhóm người của hắn. Tần Mạch xách đầu Hồng Phương, chậm rãi đi về phía Dương Đông Vũ. Đôi mắt kia tràn ngập bạo ngược, như một con dã thú khát máu điên cuồng. Kết quả Dương Đông Vũ trực tiếp quỳ xuống, không ngừng dập đầu Tần Mạch, khóc lóc kêu lên, "Tần Mạch, đây đều là âm mưu của Hồng Phương, ta và những người khác cũng chỉ là bị ép buộc thôi. Ngươi đừng giết ta. Ta biết rất nhiều bí mật của Hồng Phương, ta nhất định sẽ lập công chu tội. Cầu xin ngươi, ngàn vạn lần đừng giết ta." Tần Mạch thản nhiên nói, "Ngươi còn nhớ Diệp Hào không? Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã muốn giết ngươi rồi, không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ." Dương Đông Vũ nghe lời này, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đứng dậy định chạy. Rắc, trực tiếp bị Tần Mạch bẻ gãy cổ. Những tàn dư còn lại của Hồng Phương cũng bị các đệ tử Thanh Mãng môn phẫn nộ vây công, lần lượt bỏ mạng. Nhìn những thi thể la liệt trên đất, Tần Mạch nhảy vọt lên, leo lên một mái hiên, ngạo nghễ nhìn một phía, quan sát Thanh Mãng môn chúng nhân, "Bây giờ Hồng Phương đã chết, các ngươi định làm gì?" Nghe lời này, các thủ lĩnh lớn nhỏ nhìn nhau, đều quỳ gối xuống, ôm quyền nói, "Bái kiến Tần môn chủ." Hồng Phương vừa chết, chỉ có ôm chặt đùi Tần Mạch, Thanh Mãng môn mới có thể sống sót. Hơn nữa so với Hồng Phương lòng lang dạ sói, ăn cây táo rào cây sùng, Tần Mạch lại tỏ ra quá xuất sắc. Đầu tiên, danh tiếng của hắn trong Thanh Mãng môn luôn rất tốt, vì báo đáp ơn cứu mạng của Diệp Hạo, không tiếc đối đầu với Hồng Phương. Sau đó trong trận tử đấu, trực tiếp chém giết Tưởng Thái Ninh của Hoàng Sa Bang. Bây giờ lại còn đánh chết Hồng Phương. Người như vậy, đương nhiên tốt hơn Hồng Phương vô số lần. Trước môn chủ này, ngoài Tần Mạch ra không còn ai khác. Ngay cả những kẻ có chút dạ tâm, nhìn thấy cái đầu chết không nhắm mắt của Hồng Phương, cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ thừa thãi nào. Tần Mạch quét mắt nhìn toàn trường, lớn tiếng quát, "Hồng Phương đã chết, nhưng kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này vẫn còn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Hôm nay ta sẽ giết thẳng đến Hoàng Sa Bang, để đòi lại công bằng cho Trịnh môn chủ. Các ngươi có bằng lòng theo ta giết vào Hoàng Sa Bang không?" Giọng nói của hắn vang vọng trong lòng mọi người. Ngay cả Đại Sâm, kẻ nhát gan sợ phiền phức, cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết, gào thét, "Giết giết giết, giết 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 giết." Tất cả người của Thanh Mãng môn đều gào thét. Tiếng nói đó xuyên mây xé đá, tràn đầy phẫn nộ. "Giết!" Tần Mạch nhảy vọt lên, dẫn người của Thanh Mãng môn trực tiếp xông thẳng đến Hoàng Sa Bang. Dọc đường đi qua địa bàn của Hoàng Sa Bang, thấy đệ tử Hoàng Sa Bang liền giết, giết đến máu chảy thành sông, giết đến người của Hoàng Sa Bang tan tác. Trong chốc lát, khí thế của mọi người Thanh Mãng môn càng thêm dâng cao. Và lúc này, Hà Hồng Hiên cuối cùng cũng nhận được tin tức Tần Mạch giết chết Hồng Phương, dẫn Thanh Mãng môn quét sạch đến. Tần Mạch này vậy mà ngay cả Hồng Phương cũng giết. Hà Hồng Hiên cũng có chút trở tay không kịp. Trần Lễ Côn cũng nghe tin chạy đến, hắn vội vàng nói, "Bang chủ, Tần Mạch dẫn người giết đến rồi. Mơ hồ giữa chừng, dường như đã có thể nghe thấy tiếng la hét chém giết băng trời. Thanh mãng môn này chẳng qua chỉ dựa vào một luồng khí thế, chỉ cần giết chết Tần Mạch, đám người này sẽ không làm nên trò trống gì. Hà Hồng Hiên lấy lại bình tĩnh, trước tiên S2 tâm phúc của mình nhanh chóng đến phủ quan Đông Thành cầu cứu. Đương nhiên, đây chỉ là để đề phòng vạn nhất. Hắn cảm thấy mình cộng thêm Trần Lễ Côn, một Tần Mạch nhỏ bé căn bản không đáng lo ngại. Tập hợp nhân thủ, chúng ta đi gặp Tần Mạch một chuyến. Hà Hồng Hiên hừ lạnh. Dưới sự triệu tập của hắn, người của Hoàng Sa Bang rất nhanh đã tập hợp lại. Hoàng Thành Phố là con phố lớn nhất trong tất cả địa bàn của Hoàng Sa Bang, hai bên đường rộng rãi, thậm chí có thể chứa 6 cỗ xe ngựa cùng lúc đi qua. Hoàng Thành Phố vốn nhộn nhịp, bây giờ lại không một bóng người, các cửa hàng đều đóng cửa. Hai nhóm người như thủy triều gặp nhau trên Hoàng Thành Phố, không khí trở nên điên cuồng. Tần Mạch, ngươi to gan thật, vậy mà dám đến gây sự với Hoàng Sa Bang chúng ta. Hà Hồng Hiên dẫn đầu lên tiếng, lớn tiếng quát. Tần Mạch trên tay còn xách đầu Hồng Phương, nghe lời này trực tiếp ném đầu người qua. Các ngươi và Hồng Phương ám toán Trịnh môn chủ, món nợ này đương nhiên phải cùng các ngươi thanh toán. Thanh toán? Chỉ bằng ngươi? Hà Hồng Hiên điên cuồng cười nhạo. Thủ hạ của hắn cũng cười phá lên theo. Người của Thanh Mãng môn xem ra đều chết sạch rồi, lại để một hài tử 15 tuổi ra mặt. Tần Mạch, về nhà uống sữa đi. Tần Mạch đối mặt với lời chế giễu, cười quái dị một tiếng, hai tay ôm lấy một pho tượng sư tử đá trước cửa phủ đệ bên cạnh. Pho tượng sư tử đá này ít nhất nặng ngàn cân, vậy mà lại bị Tần Mạch dễ dàng nhấc lên. Trước tiên tặng các ngươi một món quà gặp mặt. Tần Mạch đột ngột ném pho tượng sư tử đá đó về phía Hà Hồng Hiên. Chương 66, kịch chiến pho tượng sư tử đá khổng lồ như thiên thạch lao thẳng vào Hà Hồng Hiên. Lúc này, tự nhiên không thể yếu thế, nếu né tránh, phía sau là một đám đệ tử, tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Hơn nữa còn gây ra vấn đề sĩ khí sa sút. Vì vậy Hà Hồng Hiên chỉ có thể dồn hết khí lực, lòng bàn tay như biến thành cắt đá cứng rắn, nặng nề bô ra. Rầm rầm. Pho tượng sư tử đá vỡ tan cảnh, những mảnh vỡ đó cũng gây ra sát thương lớn, các đệ tử xung quanh bị đập cho bầm dập, thậm chí còn có kẻ xui xẻo bị trúng chỗ hiểm. Đi chết đi. Tần Mạch lại ném ra một pho tượng sư tử đá khác. Hà Hồng Hiên lần này đã khôn ngoan hơn, trường lực hơi giảm bớt, đồng thời một trường đánh pho tượng sư tử đá xuống đất. Bút. Pho tượng sư tử đá lần này cũng vỡ vụn thành mảnh nhỏ, nhưng không bắn tung tóe. Thế nhưng toàn thân Tần Mạch cơ bắp bạo trướng, huyết văn cự mãng trên ngực hiện ra, khuyết tán ra khí huyết sát hung bạo âm hiểm, ầm ầm lao về phía Hà Hồng Hiên. Lên. Một đám thủ lĩnh Thanh Mãng môn cũng theo sau Tần Mạch xông lên. Hai bên nhân mã lập tức hỗn loạn chém giết lẫn nhau. Bút. Tần Mạch và Hà Hồng Hiên trước tiên thăm dò giao thủ, quyền trưởng ba chạm, không ai chiếm được tiên cơ. Tiểu tử này không đơn giản, chúng ta cùng lên. Hà Hồng Hiên trầm giọng quát. Thật ra không cần Hà Hồng Hiên lên tiếng, thân ảnh Trần Lễ Côn đã xuất hiện phía sau Tần Mạch, chiếc quạt sắt hung hăng đập xuống. Thế nhưng Tần Mạch lại như đã đoán trước, khuỷu tay trái trực tiếp vùng ra phía sau. Khuỷu tay như lao, sắc bén vô cùng, tựa như răng nanh mãng xà. Một tiếng tách vang lên. Về ai phải Tần Mạch xuất hiện một vết máu, chiếc quạt sắt kia ẩn chứa một kình đạo kỳ lạ, đánh xuyên cả cơ bắp của Tần Mạch. Thế nhưng hắn lại chịu một cú khuỷu tay của Tần Mạch còn khó chịu hơn, nội tạng như muốn trào ra, thân thể liên tục lùi mười mấy bước, sắc mặt quái dị đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nạp mạng đi. Hà Hồng Hiên hát hai trưởng điền cùng đánh ra, như cắt bay đá chạy, tầng tầng lớp lớp, kín kẽ không kẽ hở. Thân vận của Hoàng Sa trưởng trong tay Hà Hồng Hiên đã hoàn toàn hiện lộ. Thế nhưng Tần Mạch cũng không phải dễ trọng, hắn gầm lên, nắm đấm bao quanh khí huyết sát, nặng nề đánh ra. Bút bút bút. Hai bên trong chớp mắt giao thủ mấy chục chiêu, Hà Hồng Hiên chỉ cảm thấy hát hai tay mình đau nhức tê dại. Lực lượng của Tần Mạch quá bá đạo, hơn nữa thể lực dồi dào, dường như không biết mệt mỏi, có thể duy trì trạng thái bùng nổ cao trong thời gian dài. Gia hỏa này làm sao làm được? Hà Hồng Hiên tâm thần chấn động. Phải biết rằng, thần lực cảnh gần như là cảnh giới mà võ giả nhân loại phát huy bản thân đến cực hạn. Huyết trắng cảnh, đoán cốt cảnh trước đó đều là đặt nền móng, chính là để ở thần lực cảnh triệt để cờ hờ ai quật tiềm năng cơ thể, sở hữu sức mạnh và thể chất siêu phàm. Cảnh giới của Tần Mạch hiện tại không rõ, thế nhưng lực lượng kia lại bá đạo hung mãnh hơn cả một võ giả thần lực cảnh mười mấy năm như hắn, thể lực cũng hùng hậu hơn. Nếu là một chọi một, Hà Hồng Hiên chắc chắn sẽ chết. May mắn thay còn có Trần Lễ Côn, hắn cũng nhận ra tình hình của Hà Hồng Hiên không ổn. Chiếc quạt sắt độc ác vô cùng đánh vào eo Tần Mạch. Bút. Ngươi biết mình đang tìm chết sao? Eo Tần Mạch trực tiếp bị đánh mất một mảng lớn huyết nục, quay người giận dữ nhìn Trần Lễ Côn, phớt lờ công kích của Hà Hồng Hiên, như một con mãng xà bồ mồi, trực tiếp vồ ngã Trần Lễ Côn xuống đất. Sau đó hát hai tay hát hai chân siết chặt lấy thân thể Trần Lễ Côn, toàn thân cơ bắp bắt đầu nhúc nhích ép chặt. Trần Lễ Côn cảm thấy mình như bị một con mãng xà cuốn chặt, xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu không chịu nổi, như sắp bị ép nát. Cứu ta! Hà Hồng Hiên tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Trần Lễ Côn bị siết chết, một trưởng liền muốn đánh về phía Tần Mạch. Thế nhưng Tần Mạch lại cười dữ tợn, thân thể đột ngột dùng sức, mang theo Trần Lễ Côn nhanh chóng lăn lộn trên mặt đất. Lăn lộn tử vong. Đây là chiêu sát thủ kinh khủng mà Tần Mạch đã cải tiến dựa trên chiêu cuốn chặt tử vong. Hơi giống như vô địch phong hỏa luân, lợi dụng lực xoắn khủng khiếp do lăn lộn tạo ra để siết chết đối thủ. Hơn nữa trong quá trình này, Hà Hồng Hiên cũng không thể nhắm trúng mục tiêu, không dám tùy tiện ra tay. Rầm rầm rầm. Tần Mạch ôm Trần Lễ Côn lăn lộn, trực tiếp xông vào một phủ đệ bên cạnh. Hà Hồng Hiên vội vàng xông vào. Hắn không để ý, Hoàng Sa Bang dần dần bị áp chế. Hai bang phái chém giết, trừ Tần Mạch, Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Côn, vậy mà lại là Thanh Mãng môn chiếm ưu thế. Bởi vì bên Thanh Mãng môn tuy rằng chết hết hai võ giả thần lực cảnh, nhưng võ giả đoán cốt cảnh vẫn còn rất nhiều. Thế nhưng võ giả đoán cốt cảnh bên Hoàng Sa Bang, Tần Mạch đã giết 6 người, gần như chỉ còn lại một nửa. Trong tình huống này, Không có võ giả thần lực cảnh nhúng tay, Thanh Mãng Môn tự nhiên vững vàng chiếm ưu thế. Trong chốc lát, người của Thanh Mãng Môn càng đánh càng hăng, như phát điên. Thế nhưng bên Hoàng Sa Bang lại có vẻ không chống đỡ nổi. Trong phủ đệ, Tần Mạch siết chặt Trần Lễ Côn không ngừng lăn lộn. Những nơi đi qua, nào là giả sơn cự thạch, nào là đại môn cột gỗ đều bị đấm nát. Bọn họ như chiến xa vô địch nghiền nát mọi thứ, để lại một đống đổ nát. Chiêu này thực ra là giết địch 1.000 tự tổn 800. Trong quá trình lăn lộn, Tần Mạch cũng sẽ bị thương. Lúc này, so tài chính là thể phách và ý chí của hai bên. Mặc dù Trần Lễ Côn có tu vi thần lực cảnh, đã phát huy tiềm năng cơ thể đến cực hạn. Thế nhưng trước Tần Mạch sở hữu thể phách manh tướng, vẫn có vẻ không đủ. Hai cánh tay hắn bị gãy, xương ngực bắt đầu vặn vẹo biến dạng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ra tay. Trần Lễ Côn dốc hết sức lực, cuối cùng cũng hét lên một câu. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Tần Mạch siết chết tươi. Hà Hồng Hiên cũng ánh mắt hung ác, thân hình lóe lên, một trường hung hăng vỗ xuống. Trường này ẩn chứa toàn bộ kinh lực của hắn, như một tảng đá lớn đè xuống. Bút. Một tiếng vang lớn. Phụt. Sắc mặt Hà Hồng Hiên cứng đờ. Trường này của hắn đánh vào lưng Trần Lễ Côn. Kinh đạo hung mãnh đó trực tiếp đánh nát nội tạng hắn, chết không thể chết hơn. Đa tạ. Tần Mạch cười quái dị. Hắn sớm đã đoán được Hà Hồng Hiên sẽ ra tay tàn nhẫn một lần. Ương nhãn của hắn cũng phát huy tác dụng rất lớn, ngay cả trong quá trình lăn lộn điên cuồng, vẫn duy trì thị lực động, bắt được động tác của Hà Hồng Hiên. Thế là, hắn liền lấy Trần Lễ Côn ra đỡ. Tần Mạch một cước đá sát Trần Lễ Côn ra, nhảy vọt lên, hai mắt nóng rực, hai quyền như mãng xà cắn xé, điên cuồng tấn công. Buốt buốt buốt. Không còn mối đe dọa từ Trần Lễ Côn, Tần Mạch hoàn toàn phát cuồng, như một con dã thú. Dưới thế công này, Hà Hồng Hiên khó lòng chống đỡ, Hoàng Sa trưởng dù có đánh ra cũng bị đối phương dùng thế công hung tàn hơn áp chế. Tần Mạch cuối cùng cũng nắm bắt được một cơ hội, một chiêu Thanh Mãng Thú Linh mang theo sát khí kinh người, nặng nề đánh vào bụng dưới Hà Hồng Hiên. Cùng chết đi. Hà Hồng Hiên cũng ánh mắt phát cuồng, một trưởng vỗ vào ngực Tần Mạch. Bút. Hai bóng người hung hăng tách ra. Phủ đệ này không chịu nổi nữa, ầm ầm đổ sập. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người. Trong màn bụi mù mịt, một bóng người từ từ đứng dậy từ đống đổ nát. Chương 67, sân khấu chương 67, sân khấu phủ đệ đổ nát, trong màn bụi mù mịt, một bóng người từ từ hiện ra. Bóng người này hùng vĩ khôi ngô, đầy vết thương, hai mắt hung tàn lạnh lẽo, bao quanh sát khí huyết tinh. Hắn trên tay còn xách một thi thể, xuất hiện trong mắt mọi người. Hà Hồng Hiên, chết. Tần Mạch ánh mắt kiêu ngạo, giọng nói như sấm. Trong chốc lát, hai bên nhân mã đang chém giết trên sân lại kỳ lạ dừng động tác trên tay, ngây người nhìn Tần Mạch. Hà Hồng Hiên, chết rồi. Vậy thì Trần Lễ Côn chắc cũng chết rồi. Tần Mạch, một mình đã chém giết hai võ giả thần lực cảnh của Hoàng Sa Bang. Trong chốc lát, ánh mắt của những người Hoàng Sa Bang nhìn Tần Mạch tràn đầy sợ hãi. Ngay cả người của Thanh Mãng Môn cũng có chút không dám tin. Tần Mạch cứ thế thắng rồi sao? Đái Sâm càng không ngừng chớp mắt, cảm thấy mình đã bị ảo giác. Đúng lúc này, Hoàng Sa Trần vẫn luôn trốn phía sau nhanh chóng phản ứng, đột nhiên quỳ xuống đất, ta nguyện ý đầu hàng. Ngay cả hai võ giả thần lực cảnh cũng đã chết, xem ra đánh tiếp cũng chỉ là chịu chết. Bang phái giang hồ rất thực tế. Khi có người mở đầu, bọn họ liền có lý do an ủi mình, dù sao cũng không phải mình là người đầu tiên đầu hàng, mình chỉ là theo số đông. Dưới ảnh hưởng tâm lý này, người của Hoàng Sa Bang đều lựa chọn đầu hàng, ngay cả một người thể chết chống cự cũng không có. Tần Mạch cũng ra lệnh cho Đái Sâm dẫn người dọn dẹp tàn cuộc, toàn diện tiếp quản địa bàn của Hoàng Sa Bang. Đối với Đái Sâm, Tần Mạch trong lòng cũng không có oán hận gì, hắn tuy từng bỏ rơi mình, nhưng cũng đã giúp đỡ mình, coi như người nhau. Hơn nữa đối phương là một người thông minh, biết hiện tại ai mới là người mạnh nhất. Đúng lúc này, mấy trăm nha dịch mặc giáp trụ hùng hổ kéo đến. Người dẫn đầu là một đại hán đen trắng cầm đao đầu quỷ, mặc bộ y phục bổ khoái màu đen, khí thế uy vũ. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy tình hình hiện trường, ánh mắt lại kinh ngạc. Sao người của Hoàng Sa Bang đều quỳ xuống rồi? Khi hắn nhìn thấy Tần Mạch và thi thể mà hắn đang xách trên tay, trong lòng càng giật thót. Hắn nhận được tin tức của Hà Hồng Hiên, liền nhanh chóng tập hợp nhân thủ chạy đến, không ngờ lại đến muộn một bước. Hà Hồng Hiên, vậy mà lại bị một tiểu tử lông đông như Tần Mạch giết chết. Vũ Minh Liễu nhìn về phía Tần Mạch, lại thấy một đôi mắt lạnh lẽo hung bạo, như một con cự mãng hoang dã đang nhìn chằm chằm mình, cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vũ bổ đầu, đây không phải Đông Thành, người của huyện nha các ngươi đến đây có việc gì? Tần Mạch nhàn nhạt hỏi. Trong chốc lát, những người Hoàng Sa Bang vốn đã chọn đầu hàng ánh mắt lóe lên, trong lòng có quỷ. Tình hình trên sân dường như trở nên sóng gió khó lường. Người của Thanh Mãng Môn cũng nhìn chằm chằm người của huyện nha. Vốn dĩ đã chuẩn bị tiếp quản địa bàn của Hoàng Sa Bang, không ngờ huyện nha lại đột nhiên xuất hiện. Vân Vũ Thành này là thành trì của Đại Viêm Vương triều, huyện nha chúng ta tự nhiên có tư cách quản hạt, không cần Tần Mạch ngươi phê chuẩn. Vũ Minh Liễu vừa lên đã nói chuyện đại nghĩa với Tần Mạch, sau đó quay sang người của Hoàng Sa Bang hô lớn, người của Hoàng Sa Bang, nay bang chủ các ngươi đã bị Tần Mạch giết chết, nay huyện nha chúng ta đến đây giúp các ngươi bắt hung thủ, các ngươi tự nhiên biết phải làm gì. Không thể phủ nhận, vẫn còn một số ít người sắc mặt biến đổi, nhưng nhìn thấy đồng bạn bên cạnh không hề động đậy, vẫn không lên tiếng. Vũ bổ đầu, những bang phái chúng ta tự tương tàn sát, đó là chuyện của chính chúng ta. Các ngươi quan phủ nhúng tay vào, thì không phải chuyện đơn giản nữa rồi. Tần Mạch cười lạnh. Bang phái và quan phủ trời sinh đối lập, căn bản không có bất kỳ sự hòa hoãn nào. Ngay cả Hà Hồng Hiên và quan phủ hợp tác, cũng chỉ là tiến hành trong bóng tối, chỉ có vài tâm phúc biết, căn bản không dám tiết lộ ra ngoài. Người giang hồ vốn dĩ là dựa vào một chút huyết tính hiếu chiến mới có thể tồn tại, cũng tạo nên việc họ sùng bái cường giả hơn, nhưng lại khinh thường quan phủ đại diện cho trật tự. Ngay cả khi giúp Vu Minh Liễu đánh lui Tần Mạch, đuổi Thanh Mãng Môn đi thì sao? Hiện tại hai thần lực cảnh của Hoàng Sa Bang đều đã chết, chẳng phải vẫn sẽ bị quan phủ khống chế sao? Thay vì như vậy, chi bằng quy phục Thanh Mãng môn. Mặc dù Tần Mạch luôn là kẻ thù số một của Hoàng Sa Bang, nhưng tính cách của hắn lại hoàn toàn phù hợp với hình tượng trong lòng người giang hồ. Thực lực đủ mạnh, hiếu chiến nhưng biết ơn. Theo giới chứng hắn, dường như cũng không lỗ, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc theo quan phủ. Chuyện giang hồ giải quyết. Bang phái giang hồ chúng ta và quan phủ các ngươi xưa nay nước lửa không dùng, hoặc là đánh, hoặc là đi. Tần Mạch nhe răng cười, như một con cự mãng há to nanh bướt. Hắn ném sát Hà Hồng Hiên xuống, một quyền hung hăng đánh về phía Vu Minh Liễu. Xì xì xì. Trong không khí có tiếng mãng xà gầm thét. Vu Minh Liễu trong tay quỷ đầu đại đao, giận dữ chém ra. Một cự lực kinh khủng tràn vào quỷ đầu đại đao. Vu Minh Liễu cũng không ngờ Tần Mạch lại còn có lực lượng như vậy, thân hình liên tục lùi mấy bước. Hô hô hô. Tần Mạch sẽ không khách khí, hai quyền như răng nanh mãng xà cắn xé tới. Toại bân. Vu Minh Liễu cũng một đao bạo chém xuống, khí thế uy mãnh, bùng nổ khí lưu cuồn cuộn. Bút. Tần Mạch cũng bị chiêu này bước lui. Tần Mạch, hôm nay tạm thời không so đo với ngươi. Vu Minh Liễu không muốn liều mạng với Tần Mạch. Ngay cả Trần Lễ Côn và Hà Hồng Hiên liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, mình cũng không có nắm chắc phần thắng. Nói xong, hắn liền dẫn người của quan phủ rời đi. Môn chủ đi vũ. Môn chủ đi vũ. Thấy người của huyện nha đều bị Tần Mạch đuổi đi một cách thảm hại, người của Thanh Mãng môn đều lớn tiếng hoan hô. Tần Mạch khoát tay, ra hiệu cho bọn họ yên lặng một chút, sau đó nhìn về phía những người của Hoàng Sa Bang. Nay Hà Hồng Hiên đã chết, các ngươi yên tâm, ân oán trước đây sẽ bỏ qua. Tần Mạch trầm giọng nói. Khi Vu Minh Liễu đến, người của Hoàng Sa Bang đều không phản kháng, nay tự nhiên cũng chỉ có thể hô to một tiếng Tần môn chủ. Tần Mạch gọi đại đầu lĩnh nội đường của Thanh Mãng môn và mấy võ giả đoán cốt cảnh của Hoàng Sa Bang vào đại sảnh Hoàng Sa Bang để bàn bạc. Thân thể manh tướng của hắn hiện giờ chỉ cần có đủ khí huyết bổ sung, liền có thể nhanh chóng lành lại, không cần nghỉ ngơi. Mặc dù liên tục đại chiến, nhưng sau khi nuốt một bình bổ huyết đan, liền trở nên long tinh hổ mãnh, vết thương thậm chí đã bắt đầu đóng vảy. Cuộc bàn bạc này liền kéo dài đến tối. Sau đó, Hoàng Sa Bang trực tiếp sáp nhập vào Thanh Mãng môn, địa bàn tạm thời chưa phân chia lại, bởi vì địa bàn do Hồng Phương để lại đã đủ để người của Thanh Mãng môn phân chia lại rồi, nếu thêm địa bàn của Hoàng Sa Bang nữa thì căn bản không thể nuốt trôi. Hơn nữa, tầm nhìn của Tần Mạch không hề thiện cận, trong mắt hắn, những người có thủ án với Hoàng Sa Bang đều đã chết, nó và Thanh Mãng môn đều như nhau, đều là thế lực của mình, không có bất kỳ khác biệt nào. Hắn cũng có đủ tự tin vào thực lực của mình, cũng không sợ người của Hoàng Sa Bang sẽ phản bội. Ai dám phản bội, trực tiếp một quyền đánh chết. Huống hồ, hắn còn ngầm chôn một cái đinh xuống. Quyết định của Tần Mạch cũng coi như đã cho người của Hoàng Sa Bang một viên thuốc can thần, khiến lòng người tạm thời ổn định lại. Đương nhiên, đây chỉ là phương án đại khái, nhiều chi tiết vẫn cần từ từ chốt lại, tính toán lâu dài. Tần Mạch trước tiên liền đem ra khỏi thành, thông báo cho Cao Tuấn có thể dẫn người trở về. Cao Tuấn nghe tin chuyện hôm nay cũng kinh ngạc không thôi. Hắn nhớ lại lời đánh giá của Trần Đồng về Tần Mạch trước đây. Loạn thế xuất hào kiệt. Thời đại này, nhất định là sân khấu của những người như Tần Mạch. Chương 68, sau đó chương 68, sau đó khoảng thời gian tiếp theo, Tây Thành có thể nói là phong vân biến hóa, quỷ dị khó lường. Hát hai chữ Tần Mạch cũng trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người ở Tây Thành. Đầu tiên là môn chủ Thanh Mãng môn Trịnh Lãnh Nhạc đột nhiên bị hại, Hồng Phương muốn leo lên vị trí môn chủ, lại bị Tần Mạch công cờ hờ ai đánh chết. Tần Mạch sau khi trở thành môn chủ mới của Thanh Mãng môn, càng trực tiếp dẫn người xông vào địa bàn Hoàng Sa Bang, chém giết Trần Lễ Côn và bang chủ Hà Hồng Hiên. Sau đó là bước lui bổ đầu quan phủ Vu Minh Liễu, sáp nhập Thanh Mãng môn và Hoàng Sa Bang lại với nhau. Ban đầu, dân chúng Tây Thành cho rằng sẽ ra động loạn lớn như vậy, Tây Thành hẳn sẽ còn hỗn loạn một thời gian. Thế nhưng không ngờ, ngoài mấy ngày đầu có chút hỗn loạn, rất nhanh sau đó đã dần dần khôi phục lại như trước, thậm chí còn trở nên có trật tự hơn, an ninh cũng tốt hơn. Hoàng Sa Bang hoàn toàn trở thành lịch sử, Tây Thành chỉ còn lại Thanh Mãng môn và Độc Chu phái. Thế nhưng Độc Chu phái xưa nay thần thần bí bí, chỉ giữ lấy một mảnh đất nhỏ của mình, chưa bao giờ ra ngoài gây sự, cơ bản phần lớn địa bàn Tây Thành đều bị Thanh Mãng môn nắm giữ. Người của Hoàng Sa Bang sau khi lo lắng ban đầu, phát hiện Tần Mạch quả thực không có ý định thanh toán, cũng yên tâm. Về phần nội bộ Thanh Mãng môn, hiện giờ uy tín của Tần Mạch đã đạt đến mức mà ngay cả Trịnh Lãnh Nhạc cũng chưa từng đạt tới. Chủ yếu là những việc hắn làm quá khoa trương. Đặc biệt là việc dẫn dắt chúng nhân Thanh Mãng môn xông vào Hoàng Sa Bang, khiến người ta vô cùng kính phục. Cộng thêm thực lực cá nhân cao cường và mị lực, người của Thanh Mãng môn có thể nói là tâm phục khẩu phục. Trong diệp phủ, một đám thủ hạ của Tần Mạch tề tiểu. Vương Thiết Nhu vừa mới khỏi bệnh, còn quấn băng gạc, Cao Tuấn Anh Vũ bất phàm, cùng với phi trùng gầy bò. Ba người này gần như có thể nói là tâm phúc của Tần Mạch. Cao Tuấn, sau này ngươi hãy huấn luyện cho ta khoảng 500 tinh binh, tên ta đã nghĩ sẵn cho ngươi rồi, gọi là Long Mãng Doanh. Tần Mạch mỉm cười. Hiện tại hắn không còn là tiểu đầu mục chỉ có hát hai con phố nữa, mà là nhân vật bá chủ Tây Thành, 500 người vẫn có thể gánh vác được. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Cao Tuấn gật đầu. Tâm trạng của hắn cũng có chút phức tạp. Ngày xưa ở Phi Hồng Vân, hắn cũng chỉ là một bách phú trưởng. Nay đến Vân Vũ Thành, dưới trướng lại có 500 người, thế sự quả nhiên có lượng. Đúng rồi, đồng thúc nói hắn cần chọn vị trí, xây dựng một xưởng để tiện rèn cung nỏ và các loại vũ khí. Cao Tuấn trầm giọng nói. Chuyện này thì đơn giản, ngươi cứ để đồng thúc tự chọn địa điểm, dù sao cũng trong địa bàn của chúng ta là được. Tân Mạch mỉm cười. Muốn tạo ra một đội tinh binh, tự nhiên phải có trang bị tinh xảo. Điểm này phải dựa vào Trần Đồng, lão thợ rèn của Phi Hồng Vân. Thiên Nhu, ta biết tính cách của ngươi, sau này Hoàng Vân nhờ ai và An Vân nhờ ai sẽ giao cho ngươi phụ trách. Tân Mạch nhìn Vương Thiên Nhu. Được thôi, dù sao hát hai con phố này cũng không cần ta quản nhiều, vừa hay có thời gian cho ta luyện công. Vương Thiết Nưu cảm thấy hiện tại mình sắp không theo kịp bước chân của Tần Mạch. Hai người quen nhau từ khi còn là đệ tử huấn luyện. Kết quả Vương Thiết Nưu vẫn là một võ giả huyết trắng cảnh, còn Tần Mạch đã trở thành bá chủ Tây Thành, trở thành cao thủ số 1 Tây Thành. Khoảng cách này khiến Vương Thiết Nưu cảm thấy có chút không quen. "Phi trùng, còn ngươi, ta có sắp xếp khác." Tần Mạch khẽ nói. "Đáng tiếc tên tiểu Tào Tị này, nếu có thể sống sót qua đêm đó thì tốt rồi." Phi trùng thở dài một tiếng. Hắn và tiểu Tào Tị quen biết lâu nhất, từ khi An Vân nhờ ai còn do Diệp Hào làm chủ đã lăn lộn cùng nhau. Sinh tử có số, chúng ta cũng không thể thay đổi được gì. Tần Mạch lắc đầu. Sau khi mấy người tiếp tục bàn bạc một số chi tiết, Tần Mạch liền dẫn Phi trùng rời đi. Đợi đến khi hai người ra đường, đều đội nón lá, cải trang, đến phòng riêng trong Hy Vân Tử lâu. Hoàng Sa Trần nhìn thấy Tần Mạch, không khỏi cảm thán, ta cứ tưởng mình đã đánh giá ngươi rất cao rồi, không ngờ vẫn đánh giá thấp. Bây giờ nhớ lại dáng vẻ Tần Mạch xông vào Hoàng Sa Bang mấy ngày trước, Hoàng Sa Trần vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Ban đầu Tần Mạch chém giết Hồng Phương đã đủ chấn động, nếu là Hoàng Sa Trần, hắn sẽ chọn bình định nội bộ Thanh Mãng môn, sau đó mới tìm Hoàng Sa Bang gây phiền phức. Kết quả vị này lại dựa vào khí thế một đi không trở lại đó, chém giết Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Côn, trực tiếp chiếm luôn Hoàng Sa Bang. Sự tại nhân vi, có một số việc không phải không thể thành công, chỉ là ngươi có dám làm hay không mà thôi. Tần Mạch cười cười. Còn Phi trùng phía sau Tần Mạch nhìn thấy Hoàng Sa Trần, cũng kinh ngạc không thôi. Hắn tự nhiên là nhận ra Hoàng Sa Trần, nhưng quan hệ của hai người chẳng phải là nước với lửa sao? Sao lại có vẻ thân thiện như vậy? Phi trùng, vị này là ai ta sẽ không giới thiệu nữa. Đây là Phi trùng, sau này sẽ do hắn báo cáo tình hình cho ngươi. Tần Mạch nói ra mối quan hệ giữa hắn và Hoàng Sa Trần. Phi trùng và Hoàng Sa Trần hai người nhìn nhau gật đầu. Lần này gọi hai người đến đây, chính là muốn thành lập một mạng lưới tình báo. Các ngươi đều là thổ địa Tây Thành, ta muốn tất cả mọi chuyện xảy ra ở Tây Thành đều không thể qua mắt các ngươi. Ngoài Tây Thành, các ngươi cũng có thể từ từ thử quyết tán ra ngoài, Bắc Thành, Nam Thành, thậm chí là Đông Thành. Tần Mạch trầm giọng nói, đây là ý tưởng hắn đã ấp ủ từ lâu. Nắm giữ lượng lớn tình báo, có thể phát huy tác dụng to lớn. Phi trùng và Hoàng Sa Trần đều là những người đầu óc linh hoạt, đều gật đầu. Tiếp theo, tự nhiên là Phi trùng và Hoàng Sa Trần bàn bạc cách xây dựng mạng lưới tình báo này. Còn Tần Mạch thì phụ trách chi tiền. Thời gian trôi qua một tháng. Tháng này, Tần Mạch cuối cùng cũng hoàn toàn sáp nhập Hoàng Sa Bang và Thanh Mãng môn lại với nhau, ban hành ban quy mới, thiết lập trật tự mới. Thanh Mãng môn mới cũng coi như đã hoàn toàn ổn định. Hán, vị môn chủ này cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vị môn chủ này cũng không dễ làm như vậy, vẫn là làm một trưởng quỹ buông tay tự tại hơn. Tần Mạch vươn với ai trong thư phòng. Đây là thư phòng cũ của Trịnh Lãnh Ngạn, nay tự nhiên trở thành nơi làm việc của Tần Mạch. Hiện tại Đái Sâm và một võ giả đoán cốt cảnh của Hoàng Sa Bang tên là Chu Cẩm Bình sẽ thay hắn xử lý phần lớn công việc, Tần Mạch có thể rảnh rỗi. Hắn mở một công tắc dưới bàn làm việc. Giá sách từ từ tách ra hát hai bên, để lộ một lối đi bí mật. Tần Mạch bước vào, nhìn bức thanh mãng đồ sâu trong mặt thất, chính môn chủ, thù của ngươi ta cũng coi như đã báo rồi. Bức thanh mãng đồ này, ta xin nhận. Nói xong, hắn liền lấy bức thanh mãng đồ trên tường xuống, cuộn lại rồi mang rời khỏi thanh mãng môn. Diệp phủ hiện giờ, so với trước đây càng náo nhiệt hơn, mỗi ngày đều có người đến tặng quà, chỉ để gặp Tần Mạch một lần. Thế nhưng Tần Mạch căn bản không muốn để ý đến những cuộc xã giao này, ra lệnh cho Lưu Bá từ chối tất cả. Một thời gian sau, Diệp phủ cuối cùng cũng khôi phục lại cảnh tượng trước đây. Còn Tần Mạch thì ngày đêm tham ngộ thanh mãng đồ, bắt đầu tu luyện hướng tới thần lực cảnh. Đợi đến khi tình hình hoàn toàn ổn định, hắn liền ra khỏi thành săn giết quỷ tà, thu thập nhiên liệu linh hồn. Chương 69, đặc tính chương 69, đặc tính thời gian lặng lẽ trôi qua hơn một tháng. Tần Mạch trong khoảng thời gian này vẫn luôn khổ tu, rất ít khi xuất hiện trong mắt thế nhân. Điều này cũng khiến hắn thêm một tầng thần bí. Dù sao sự bật khởi của hắn quá kinh người, từ một võ giả thiên tài chỉ hơi có tiếng tăm, một lần chém giết ba cao thủ thần lực cảnh là Hồng Vương, Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Côn, trở thành võ giả số 1 Tây Thành. Trên người hắn dường như có quá nhiều bí mật. Nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Tần Mạch, nhưng lại phát hiện ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Hiện tại trong Thanh Mãng môn, người phụ trách xử lý công việc hàng ngày là Đái Sâm và Chu Cẩm Vinh, ngay cả bọn họ cũng đã lâu không gặp Tần Mạch. Vị bá chủ Tây Thành này càng trở nên thần bí khó lường. Diệp phủ, Tần Mạch đang ở trong phòng, hắn không tu luyện bên ngoài. Tâm thần tiến vào lò luyện sống. Ký chủ, Tần Mạch nhiên liệu linh hồn, 360 sau một tháng không ngừng săn giết, những quỷ tà quanh Vân Vũ thành đã bị hắn hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, không còn một con nào. Nếu muốn săn giết quỷ tà nữa, phải đi đến những nơi xa hơn. Theo như Tần Mạch suy đoán trước đây, những nơi càng ít người, quỷ tà xuất hiện càng hung ác, tự nhiên tăng thêm vài phần rủi ro, đương nhiên cần sức mạnh càng lớn. Chân phải cường tráng, sở hữu tốc độ bùng nổ khá tốt, cũng có thể chạy được dài. Đánh giá, chạy nhanh đến mấy, cũng không đuổi kịp trái tim nàng. Phẩm cấp, bình thường nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện nâng cấp, 100 Tần Mạch hiện giờ cũng có 360 nhiên liệu linh hồn, liền định rèn luyện nâng cấp đôi chân trước. Theo hắn trong lòng xác nhận nâng cấp, lò luyện sống được kích hoạt, phun trào thần vận cổ xưa. Tần Mạch cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị hòa vào chân phải. Trong quá trình này, chân phải trở nên thô tráng và săn chắc hơn, đặc biệt là cơ bắp bắp chân nổi cao lên, tràn đầy cảm giác sức mạnh bùng nổ cực độ. Chân manh tướng, phải sở hữu chân phải có sức bùng nổ mạnh mẽ, có thể chạy ngàn dặm mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Đánh giá, hãy chạy đua cùng gió. Phẩm cấp, tốt nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện nâng cấp, 1000 Tần Mạch sau khi nâng cấp chân phải, tiện thể cũng nâng cấp chân trái. Nếu không, H2 chân không cân bằng, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Chỉ là khi cả H2 chân đều được nâng cấp thành chân manh tướng, lo luyện sống lại chuyển cho Tần Mạch một tin tức. Ký chủ đã đạt được thân manh tướng, xin chọn đặc tính thiên phú. Bất quất, ý chí của ngươi cứng như sắt, ngay cả khi rơi vào trạng thái cận tử, cũng có thể duy trì sức chiến đấu cường độ cao. Nhanh nhẹn, thân thủ của ngươi nhanh nhẹn, tốc độ ra tay sẽ tăng 1/3. Quái lực, ngươi sẽ sở hữu sức mạnh kinh người, có thể đánh nát mọi thứ. Huyết chiến, khi ngươi chịu sát thương, máu tươi sẽ khiến ngươi hưng phấn vô cùng, tiến vào trạng thái huyết nộ khiến kẻ địch run rẩy. Vậy mà còn có thiên phú cho ta lựa chọn nên chọn cái nào đây? Tần Mạch rơi vào nỗi phiền muộn ngọt ngào. Lo luyện sống mang đến quá nhiều bất ngờ, khiến Tần Mạch khó lòng lựa chọn. Mỗi đặc tính thiên phú đều rất hữu dụng, nhưng lại chỉ có thể chọn một. Cuối cùng, Tần Mạch vẫn chọn huyết chiến. Các hiệu ứng thiên phú khác tuy tốt, nhưng đặc tính thiên phú này hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của Tần Mạch. Sau khi chọn xong, Tần Mạch cảm thấy máu huyết của mình dường như đã có một chút biến hóa kỳ diệu, lồng ngực càng hơi nóng lên. Hắn xé áo ra, phát hiện trên ngực huyết văn mãng xà tự động hiện ra, như một cự thú thức tỉnh, tản ra khí tức huyết tinh tàn bạo. Tâm thần Tần Mạch cũng dâng lên một cỗ ý niệm phiền muộn bạo ngược, dâng trào một xung động muốn phá hủy mọi thứ. Đây chính là trạng thái huyết nộ sao? Quả nhiên đáng sợ. Tần Mạch vội vàng đè nén cỗ ý niệm bạo ngược này xuống, nếu không toàn bộ Diệp phủ e rằng sẽ bị hắn hủy diệt. Sau khi nâng cấp đôi chân, Tần Mạch còn lại tháng 1 năm 6 không nhiên liệu linh hồn. Nếu là lúc hắn vừa thức tỉnh lo luyện sống, tháng 1 năm 6 không nhiên liệu linh hồn này có thể nâng cấp nhiều bộ phận cơ thể. Thế nhưng hiện tại, nếu muốn nâng cấp tay phải nữa, cần 1000 nhiên liệu linh hồn. Nếu là nâng cấp thể phách thì càng đạt đến con số kinh người 5000 nhiên liệu linh hồn. Vẫn là nên tích trữ lại, nâng cấp đại nào trước đã. Tần Mạch sau khi thăng cấp đoán cốt cảnh, phát hiện tốc độ tu luyện võ đạo lại chậm đi rất nhiều, không còn cảm giác một bước lên trời như trước. Đương nhiên, so với người thường, tốc độ tu luyện của hắn vẫn kinh khủng. Nhưng Tần Mạch đã quen với tốc độ tu luyện tăng vọt, tự nhiên là rất không thích ứng. Với thể chất của hắn, luyện võ chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ là có thể hiện tại ngộ tính đại não của hắn có chút không theo kịp, cần phải rèn luyện nâng cấp lại. Mà nâng cấp đại não cần 800 nhiên liệu linh hồn, cũng là một tốc độ vô cùng khoa trương. Thế nhưng Tần Mạch cảm thấy việc nâng cao ngộ tính đại não là một việc rất cần thiết, có thể tu luyện nhiều võ học hơn, cũng có thể phát huy sức mạnh của thân mãnh tướng của mình tốt hơn. Sau khi nghĩ kỹ sẽ nâng cấp gì, Tần Mạch đến sân viện bắt đầu tu luyện. Sau đoán cốt cảnh, chính là thần lực cảnh. Cảnh giới này vô cùng đặc biệt, đó là một cảnh giới giải phóng hoàn toàn tiềm năng cơ thể con người, truyền thuyết có thể đạt đến đỉnh phong khí huyết. Đương nhiên, đây là đỉnh phong khí huyết của người bình thường. Cảnh giới này cần không ngừng cờ hờ ai quật tiềm năng bản thân, tích lũy khí huyết, sau đó bùng nổ hoàn toàn vào khoảnh khắc đột phá. Về tiềm năng bản thân, Tần Mạch đã tra cứu rất nhiều tài liệu, thực ra hắn cũng hiểu đại khái ý nghĩa, thực ra chính là khí huyết. Người có tiềm năng càng mạnh, khí huyết bản thân càng dồi dào vô cùng. Huyết trắng cảnh, đoán cốt cảnh thực ra là cảnh giới tu luyện tăng cường khí huyết, cũng là cảnh giới chuẩn bị cho thần lực cảnh. Muốn đột phá thần lực cảnh thì cần từ từ tích lũy khí huyết, đợi đến khi đạt đến mức không thể tăng thêm nữa, sau đó sử dụng một phương thức bùng nổ đặc biệt, lợi dụng khí huyết chi lực này, trong nháy mắt xông phá 10H2 chính kinh mạch của cơ thể. Khi xông phá 10H2 chính kinh mạch của cơ thể, tiềm năng cơ thể sẽ được kích hoạt, đạt được sức mạnh vô cùng cường đại. Đây chính là nguồn gốc của thần lực cảnh. Thực ra với tổng lượng khí huyết của thân manh tướng Tần Mạch hiện tại, còn nhiều hơn cả võ giả thần lực cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể thử đột phá. Nhưng Tần Mạch luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Theo kinh nghiệm trước đây của hắn, độ khó đột phá 10H2 chính kinh mạch của hắn hẳn cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa đột phá 10H2 chính kinh mạch là một việc vô cùng nguy hiểm, đột phá thất bại, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì trực tiếp tâm mạch câu diệt mà chết. Nếu không, võ giả thần lực cảnh cũng sẽ không hiếm hoi như vậy. Võ giả bình thường nếu không tự tin vào thiên phú của mình, thậm chí còn không dám lựa chọn đột phá. Bởi vì phần lớn võ giả lựa chọn bùng nổ khí huyết, đột phá 10H2 chính kinh mạch, kết cục đều rất thảm. Mức độ nguy hiểm này, ngay cả Tần Mạch cũng cảm thấy phải thận trọng một chút. Huống hồ các tài liệu này cũng ghi rõ, khí huyết tích lũy càng nhiều, sức mạnh sau khi đột phá càng mạnh mẽ. Cũng không cần quá vội vàng, có thể đợi sau khi đại não nâng cấp rồi đột phá. Lúc đó, tỷ lệ thành công hẳn cũng sẽ tăng lên đáng kể. Chương 70, lời mời chương 70, lời mời Đông Thành, trong huyện nhà. Trần Dương ngồi trên công đường, nhìn tài liệu trên tay, sắc mặt có chút âm trầm. Tần Mạch này quả nhiên có chút thủ đoạn, sau khi nuốt chửng Hoàng Sa Bang, ta vốn còn đợi xem H2 bang phái nội đấu lẫn nhau, Tây Thành cũng sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Kết quả gia hỏa này lại cứng rắn dẹp điên mọi tiếng nói phản đối, hơn nữa tất cả địa bàn đều trật tự tốt đẹp, thậm chí còn dùng giá thuê nhà cực thấp để thu hút một phần dân số Bắc Thành đến ở, một cảnh tượng phồn vinh. Trong nhận thức của Trần Dương, loại người hung ác bạo ngược như Tần Mạch, sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng năng lực quản lý hẳn là tệ hại mới đúng. Kết quả Tần Mạch lại tát thẳng vào mặt hắn. Hiện tại ngay cả Đông Thành cũng truyền ra nhiều lời đồn, nói Tây Thành còn tốt hơn Đông Thành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng ngay cả dân chúng Đông Thành cũng sẽ bỏ đi. Vũ Minh Liễu ngồi bên trái cũng lo lắng nói, Đông Thành có nhiều thuế má nặng nề, cuộc sống của dân chúng cũng không khá hơn là bao. Thế nhưng Đông Thành lại có ưu thế mà Bắc Thành và Tây Thành không có, đó là có trật tự tốt, có thể sống yên ổn, cũng không như Nam Thành, chỉ có người giàu mới có thể ở được. Thế nhưng sau khi Hoàng Sa Bang bị Thanh Mãng Môn nuốt chửng, Tần Mạch một lần trở thành bá chủ Tây Thành, tình hình đã thay đổi. Tần Mạch này cực kỳ chú ý đến trật tự trị an của địa bàn, những kẻ trộm cướp bị bắt, cơ bản đều bị chặt tay chặt chân, hình phạt vô cùng nghiêm khắc, khiến những kẻ trộm cướp đó không dám đến Tây Thành, phần lớn đến Bắc Thành, thậm chí còn có một phần lưu lạc đến Đông Thành. Hơn nữa trước đây Tây Thành do các bang phái chém giết lẫn nhau, dân số ít hơn Đông Thành rất nhiều, chỉ nhiều hơn Nam Thành một chút. Hiện tại sau khi trật tự tốt hơn, dân chúng Vân Vũ Thành kinh ngạc phát hiện giá thuê nhà ở Tây Thành còn đặc biệt rẻ. Thế là, dân chúng Đông Thành cũng nảy sinh ý định, dù sao Tây Thành không có quá nhiều thuế má nặng nề, mỗi tháng chỉ cần nộp một khoản tiền lệ phí là được. Cố gắng phong tỏa tin tức Tây Thành, nếu không sớm muộn gì người cũng sẽ bỏ đi hết. Trần Dương trầm giọng nói. Nhưng đây chỉ là kế hòa bình, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không chỉ Tây Thành, ngay cả Vân Vũ Thành cũng sẽ. Vũ Minh Liễu không nói tiếp. Tần Mạch hiện tại chỉ ở Tây Thành, nhưng đã ẩn ẩn có xu thế này. Nơi duy nhất không ổn định chính là thủ hạ của hắn không đủ, đặc biệt là võ giả thần lực cảnh, chỉ có hắn một người. Thực ra, tất cả mọi người đều cho rằng Tần Mạch là võ giả thần lực cảnh, chỉ có Tần Mạch tự mình biết rõ, mình chẳng qua chỉ là võ giả đoán cốt cảnh. Hừ, Tần Mạch phải bị loại bỏ. Vân Vũ Thành này từ xưa đã là thuộc địa của Đại Viêm Vương triều, tuyệt đối không thể bị bang phái giang hồ chiếm giữ. Trần Dương hừ lạnh một tiếng. Dạ tâm của Trần Dương luôn rất lớn, hắn làm ở đây nhiều năm như vậy, chính là muốn Vân Vũ Thành hoàn toàn khôi phục dưới sự thống trị của quan phủ. Ban đầu quan phủ liên kết với Hoàng Sa Bang thôn Tính Thanh Mãng Môn là một cơ hội rất tốt. Hà Hồng Hiên đã ngầm đồng ý quy thuận quan phủ, không ngờ lại xuất hiện một Tần Mạch. Thế nhưng thực lực của Tần Mạch ngay cả ba bộ đầu thần lực cảnh của huyện nha chúng ta ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Vũ Minh Liễu cao mày nói, cơ hội giết Tần Mạch chỉ có một lần. Một khi để hắn chạy thoát, phải chuẩn bị chịu đựng cơn thịnh nộ của Tần Mạch. Với thực lực của Tần Mạch, ba bộ đầu bọn họ bất kỳ ai là đàn, cơ bản đều coi như bước vào quỷ môn quan. Gần đây triều đình thành lập một cơ quan đặc biệt, chuyên đối phó với những kẻ có ý đồ bất chính, ta nghe nói Vân Châu thành có phân bộ. Ta đã dâng thư, thỉnh cầu cơ quan này ra tay. Trần Dương giải thích. Đại Viêm Vương triều dường như cũng nhận ra sức thống trị của mình ngày càng suy yếu, chuyên thành lập một cơ quan như vậy, chính là muốn chấn nhiếp lòng người, ngăn chặn một số kẻ có dã tâm cũng như Thiên Cầu Quân ở Hồng Châu khởi nghĩa phản loạn. Vậy xem ra Tần Mạch hẳn là không sống được bao lâu. Vũ Minh Liễu mỉm cười. Cho nên hiện tại chúng ta cứ án binh bất động, cố gắng không chọc giận ra hỏa này, chỉ cần từ từ chờ đợi là được. Trần Dương gật đầu. Hắn chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Làm huyện lệnh này 5 năm, hắn chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Tây Thành. Một nam tử trung niên ăn mặc như văn sĩ dẫn theo một nhóm hộ vệ từ Nam Thành tiến vào. Đi dọc đường, vẻ mặt của vị văn sĩ trung niên này càng lúc càng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng trị an của Tây Thành hẳn là không tốt hơn Bắc Thành là bao, dù sao đây cũng là nơi bang phái, rồng rắn lẫn lộn, đủ hàng người. Thế nhưng đi lâu như vậy, hắn phát hiện đường phố, nhà cửa, cửa hàng ở đây tuy tồi tàn hơn Nam Thành rất nhiều, nhưng người lại đông hơn Nam Thành rất nhiều, ồn ào náo nhiệt, người người tấp nập. Thế nhưng điều kỳ lạ nhất là, nhiều người như vậy lại có trật tự tốt, thậm chí còn có thể thấy đệ tử bang phái tuần tra, tiện thể thu tiền lệ phí. Những ông chủ cửa hàng đó cũng tươi cười giao tiền, không hề có bất kỳ sự bất mãn nào. Văn sĩ trung niên đến trước một quán trà, nhân lúc chủ quán rót trà, ôn hòa cười nói, "Chủ quán, làm ăn ở đây phải nộp bao nhiêu tiền lệ phí?" Chủ quán nhìn thấy trang phục của văn sĩ trung niên này, cùng với mấy hộ vệ, liền biết đối phương không phải người bình thường, vừa rót trà vừa nói, "Một tháng lệ phí là 3 lượng bạc, cộng thêm tiền thuê cửa hàng này, một tháng phải nộp 6 lượng bạc." Cũng không ít nhỉ. Văn sĩ trung niên có chút kinh ngạc. Quán trà này chỉ làm ăn mấy đồng bạc lẻ, một tháng phải nộp 6 lượng bạc coi như rất nặng rồi. Khách quan không biết, Thanh Mãng Môn đã định 6 lượng bạc thì là 6 lượng bạc, tuyệt đối không lấy thêm một đồng nào. Nếu có đệ tử bang phái nào dám đến thu tiền bừa bãi, chỉ cần đi nói với đầu lĩnh quản sự con phố này một tiếng, kẻ thu tiền bừa bãi đó sẽ bị xử lý. Huống hồ trị an Tây Thành hiện nay cũng không tệ, có thể sống yên tâm hơn một chút, 6 lượng bạc cũng có thể chấp nhận được. Chủ quán rót trà xong, liền cáo từ rời đi. Văn sĩ trung niên nhìn con phố náo nhiệt phi phàm đó, lại phát hiện mọi thứ đều trật tự đến lạ. Vị tần môn chủ này không đơn giản a. Văn sĩ trung niên căn bản không quen uống loại trà thô thiển này, đặt mấy đồng bạc xuống rồi dẫn người rời đi. Trụ sở Thanh Mãng Môn. Do Thanh Mãng Môn thôn Tính Hoàng Sa Bang, nhân lực gần như tăng gấp đôi, trụ sở cũ căn bản không đủ dùng. Tần Mạch dứt khoát chia nửa con phố ra, dùng để xử lý các công việc của Thanh Mãng Môn. Khi văn sĩ trung niên đến trụ sở Thanh Mãng Môn, chỉ thấy từng đội đệ tử bang phái ra bảo, đi đến các nơi tuần tra. Còn có một trường luyện võ, mấy trăm đệ tử đang hăng hái luyện tập. "Này, các ngươi làm gì đấy?" Một đội đệ tử tuần tra đi tới, tiểu đầu mục dẫn đầu trầm giọng hỏi. "Tại hạ đến từ Phạm Gia Nam Thành, đặc biệt đến đây để trình một phong thiệp mời cho Tần môn chủ." Văn sĩ trung niên hành lễ nói. "Tìm môn chủ, người thư sinh này có phải đọc sách đọc đến hỏng đầu rồi không, vậy mà lại đến đây tìm môn chủ?" Tên tiểu đầu mục cười lớn. Chương 71, đấu giá hội chương 71, đấu giá hội chú địa Thanh Mãng Môn. Tiểu đầu mục tuần tra cười lớn. Ngay cả thủ hạ của hắn cũng cười tủm tỉm nhìn vị trung niên văn sĩ kia. Vị trung niên văn sĩ này hiển nhiên có tu dưỡng tốt, không hề tức giận, hỏi: "Các hạ vì sao lại cười?" Tiểu đầu mục cười giải thích: "Ta ngày ngày tuần tra chú địa, nhưng chưa từng gặp qua Tần môn chủ một lần nào. Người còn đến đây tìm hắn, chẳng phải có chút buồn cười sao?" Trung niên văn sĩ sững sờ, Tần Mạch này không đến bang phái chú địa, vậy hắn ở đâu? Cuối cùng tiểu đầu mục vẫn chỉ cho hắn một con đường, ngươi có thể đến Diệp phủ ở An Vân phố thử xem, có lẽ ở đó có thể tìm thấy Tần môn chủ. Trung niên văn sĩ đành bất đắc dĩ rời đi, sau vài lần hỏi thăm trên phố, cuối cùng cũng đến trước một phủ đệ. Phủ đệ này trông có vẻ rất bình thường. Cao thủ số một Tây Thành Đường Đường lại ở đây sao? Trung niên văn sĩ có chút kinh ngạc. Hắn ở Nam Thành đã thấy quá nhiều phủ đệ nguy nga trắng lệ, khí phái mười phần, phủ đệ trước mắt này lại có vẻ quá đôi tồi tàn, dường như hoàn toàn không phù hợp với thân phận của Tần Mạch. Nhưng trên đường đi, trung niên văn sĩ đã thấy quá nhiều điều kỳ lạ, trong lòng cảm thấy vị tần môn chủ này có lẽ là một kỳ nhân, liền mang theo lòng hiếu kỳ gõ cửa. Kết quả một tiểu nữ hài đáng yêu thanh tú, buộc hát hai bím tóc thò đầu ra, nhìn trung niên văn sĩ và những người khác, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi tìm ai vậy?" "Tiểu cô nương, chúng ta là người của Phạm Gia Nam Thành, đặc biệt đến bái kiến Tần môn chủ." Trung niên văn sĩ ôn hòa nói. "Thì ra là tìm Mạch ca ca." Tiểu nữ hài chợt hiểu ra. vậy có thể thay chúng ta thông báo một tiếng không? Trung niên văn sĩ mặt đầy mỉm cười. Thông báo? Tiểu nữ hài dường như không hiểu ý nghĩa của từ này. Lúc này, Lưu Ba vội vàng chạy tới. Tiểu thư, sao ngươi lại ở đây vậy?
Không có, ta vừa hay đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở cửa.
Tiểu Vũ cười hì hì nói, nhất định là tên tiểu phú kia lại đi lười biến rồi, lát nữa nhất định phải trừ tiền công của hắn.
Lưu Bá hừ lạnh một tiếng.
Trung niên văn sĩ không nói nên lời, đành phải nói rõ thân phận với Lưu Bá một lần nữa.
Phạm gia Nam Thành.
Vậy ngài cứ theo ta vào trước.
Lưu Bá ngược lại là đã nghe danh tiếng của Phạm gia này. Đây chính là một trong vài gia tộc lớn ở Nam Thành, thế lực rất lớn.
Lưu Bá dẫn trung niên văn sĩ đến phòng khách rồi cáo từ rời đi. Trung niên văn sĩ yên lặng ngồi trong phòng khách, chợt phát hiện ánh sáng trong phòng khách đột nhiên tối sầm lại.
Ngẩng đầu nhìn lên,
chỉ thấy một thanh niên thân hình hùng vĩ hiên ngang, tràn đầy áp lực bước vào phòng khách. Đặc biệt là đôi mắt kia, lạnh lẽo đạm mạc, khiến trung niên văn sĩ không khỏi rùng mình.
Khoảnh khắc này, trung niên văn sĩ có một cảm giác, mình dường như đang ở cùng một con cự thú đáng sợ.
Tại hạ Phạm Văn, bái kiến Tần môn chủ.
Trung niên văn sĩ cung kính hành lễ.
Vị võ giả số một xưng bá Tây Thành này, quả nhiên danh bất hư truyền.
Chỉ riêng khí thế này thôi, cũng đủ khiến kẻ địch khiếp sợ.
Ngươi cứ ngồi đi.
Tần Mạch đưa tay ra hiệu.
Hai người ngồi xuống.
Tây Thành và Nam Thành xưa nay nước sông không phạm nước giếng, lần này vì sao lại đến tìm ta?
Tần Mạch nói thẳng.
Đây cũng là lý do hắn bằng lòng gặp Phạm Văn này.
Người Nam Thành đến tìm hắn, có thể đại diện cho một tín hiệu đặc biệt nào đó.
Phạm Văn lấy ra một phong thiệp mời bằng vàng, đưa cho Tần Mạch. Đây là thiệp mời do lão gia nhà ta tự tay viết, môn chủ xem qua là biết.
Tần Mạch mở thiệp mời ra, đọc xong có chút kỳ lạ. Đấu giá hội.
Phạm Văn mỉm cười. Cứ nửa năm một lần, Phạm gia Nam Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá, trong đó sẽ có đủ loại thư họa quý giá, cổ vật hiếm có, thậm chí cả bí tịch võ công xuất hiện.
Ba ngày sau, vừa đúng là ngày đấu giá diễn ra, lão gia nhà ta muốn mời Tần môn chủ đến tham dự.
Cũng có chút thú vị, vậy ba ngày sau ta sẽ đến đúng giờ.
Tần Mạch cất thiệp mời đi.
Vậy thì cũng nên môn chủ đại giá quang lâm.
Phạm Văn vui mừng nói.
Sau khi nói xong chuyện chính, Phạm Văn nhanh chóng cáo từ rời đi.
Không biết lần này người Nam Thành muốn tìm ta làm gì.
Tần Mạch đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương thực sự chỉ đơn giản là mời hắn tham gia đấu giá hội.
Ba ngày sau, trung tâm Nam Thành có một kiến trúc 5 tầng hùng vĩ trắng lệ.
Giờ đây đèn lồng đã thắp sáng, treo đầy lồng đèn rực rỡ muôn màu, càng tăng thêm vẻ mộng ảo.
Đây chính là nơi tổ chức đấu giá hội Nam Vũ Lâu.
Đấu giá hội hôm nay hầu như tất cả quyền quý, các thế lực lớn của Vân Vũ Thành đều sẽ tham gia.
Có thể tham gia đấu giá hội lần này cũng được coi là biểu tượng của thân phận.
Ngoài Vân Vũ Thành, vài thành trì lân cận cũng sẽ cử người đến tham dự.
Đấu giá hội Vân Vũ này đã được tổ chức vài năm, ở khu vực lân cận cũng có chút ảnh hưởng.
Là bên tổ chức, gia chủ Phạm gia, Phạm Cảnh Sơn là một nam nhân trung niên thân hình hơi mập, mặt mũi hường hào, đích thân đến cửa Nam Vũ Lâu trấn giữ.
Đương nhiên, hắn cũng không phải mỗi vị khách đến đều đích thân ra mặt tiếp đón, khách quý thường do Phạm Văn tiếp đón, chỉ những người đặc biệt quan trọng hắn mới đích thân ra mặt.
Người của vài gia tộc lớn ở Nam Thành lần lượt đến,
quyền quý bên Đông Thành cũng lũ lượt vào sân.
Ngay cả các thế lực gia tộc ở các thành trì lân cận cũng ùn ùn kéo đến.
Thậm chí cả quán Hà đạo quán quán chủ Huyền Tâm đạo nhân cũng được mời đến.
Nhưng Phạm Cảnh Sơn vẫn đứng ở cửa, dường như đang chờ đợi ai đó.
"Nhị đệ, ngươi chắc chắn Tần môn chủ sẽ đến chứ?"
Phạm Cảnh Sơn không nhịn được hỏi.
"Đại ca, tiểu đệ đương nhiên sẽ không lừa ngươi, Tần môn chủ có lẽ bị chuyện gì đó làm chậm trễ, có thể sẽ đến muộn một chút."
Phạm Văn cũng nhíu mày.
Khách khứa đều đã lần lượt vào sân rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Mạch đâu?
Lúc này, thân hình cao lớn của Tần Mạch xuất hiện từ đầu phố xa xa.
Tất cả những người đến đấu giá hội tối nay đều đi xe ngựa, chỉ có Tần Mạch đặc biệt đi bộ đến.
"Tần môn chủ, cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi."
Phạm Cảnh Sơn từng gặp Tần Mạch trong trận tử chiến giữa Hoàng Sa Bang và Thanh Mã Môn, đương nhiên là nhận ra.
Nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy kinh ngạc.
Khi đó Tần Mạch trông vẫn còn là một thiếu niên, nhưng giờ đây lại như lột xác, chỉ riêng khí thế trên người hắn thôi cũng đủ khiến người ta run sợ.
"Tần môn chủ, đây là gia chủ Phạm gia ta, Phạm Cảnh Sơn."
Phạm Văn vội vàng giới thiệu.
"Ha ha, bái kiến Phạm gia chủ. Tại hạ không quen địa hình Nam Thành, đi nhầm đường một chút, nên mới chậm trễ một lúc."
Tần Mạch khẽ cười.
"Tần môn chủ đến là tốt rồi, mau mau mời vào."
Phạm Cảnh Sơn nhiệt tình chào đón.
Tần Mạch liền theo Phạm Cảnh Sơn bước vào Nam Vũ Lâu này.
Trong đại sảnh, lúc này vô cùng náo nhiệt, mọi người đều chia thành từng nhóm hát hai ba người, giao lưu trò chuyện. Nhưng khi nhìn thấy Phạm Cảnh Sơn và Tần Mạch bước vào, ánh mắt của đa số mọi người đều tập trung vào Tần Mạch.
Vị này chính là Thanh Mãng chi chủ, Tần Mạch.
"Chắc là vậy rồi, không ngờ lại trẻ tuổi đến thế. Không biết đã kết hôn chưa?"
"Lão Dương, con gái nhà ngươi nhan sắc đó thì thôi đi."
Mọi người đều tò mò đánh giá Tần Mạch.
Chủ yếu là vì chiến tích của Tần Mạch quá đỗi chói mắt, khiến người ta chấn động.
Hơn nữa bản thân hắn lại vô cùng thần bí, rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
Chương 72, Độc Chu phái chương 72, Độc Chu phái Tần Mạch không thích cảm giác bị chú ý này, thầm nhíu mày.
Phạm Cảnh Sơn nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc tinh tế của Tần Mạch, vội vàng cười nói, "Tần môn chủ, phía trước có một nhã gian yên tĩnh hơn, ta dẫn ngươi qua đó."
"Đa tạ Phạm gia chủ."
Tần Mạch khẽ gật đầu.
Tần Mạch cứ thế xuất hiện thoáng qua trong tầm mắt mọi người, rồi lại nhanh chóng biến mất.
Quả nhiên đủ thần bí.
"Ta thấy không phải thần bí, mà là kiêu ngạo."
"Ha ha, ngươi dám nói lời này trước mặt Tần Mạch sao?
Ngươi mà có bản lĩnh như hắn, muốn kiêu ngạo thế nào cũng được."
Về việc Tần Mạch rời đi, mọi người cũng không ngừng bàn tán.
Tần Mạch liền theo Phạm Cảnh Sơn đi vào một nhã gian.
Khác với sự xa hoa lộng lẫy của đại sảnh bên ngoài, nhã gian này lại mang vẻ thanh nhũ cổ kính, một chiếc lư hương nhỏ nhắn tinh xảo đang tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Tần môn chủ cứ nghỉ ngơi ở đây trước, đợi đến khi đấu giá hội chính thức bắt đầu, ta sẽ phái người đến thông báo cho ngươi. Phạm Cảnh Sơn cười nói. Vậy thì làm phiền Phạm gia chủ rồi. Tần Mạch cũng khẽ gật đầu. Sau khi Phạm Cảnh Sơn rời đi, Tần Mạch không có việc gì làm, ngồi trên ghế, dứt khoát lấy ra một mảnh hắc ngọc từ trong lòng nghiên cứu. Mảnh hắc ngọc này chính là do Tần Mạch lấy được từ một ngôi mộ cổ của quý tộc Hắc Hiểm. Hắn biết mảnh hắc ngọc này có thể khiến thi thể ngàn năm không mục nát, còn về các tác dụng khác, hiện tại hắn vẫn chưa phát hiện ra chút nào. Lần này hắn đến đây, chính là muốn tìm vài người có trình độ nghiên cứu cổ vật cao, xem có thể biết được lai lịch của mảnh hắc ngọc này hay không. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Tần Mạch vẫn không thể nhìn ra điều gì. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một giọng nữ, "Tần môn chủ, Bùi Liên mạo muội bái kiến." "Bùi Liên?" Tần Mạch nghe thấy cái tên này có vẻ hơi kinh ngạc. Cái tên này, hắn biết. Bùi Liên chính là môn chủ của Độc Chu phái. Thực ra Độc Chu phái ở Tây Thành vẫn luôn rất thần bí, chỉ chiếm một địa bàn không lớn không nhỏ, cũng chưa từng xảy ra xung đột với các bang phái khác. Nhưng Tần Mạch lại biết, Độc Chu phái này làm nghề buôn bán da thịt. Ở địa bàn của Độc Chu phái, hầu như toàn là Thanh Lâu Yên Hoa chi địa, chuyên làm nghề buôn bán da thịt, có móc nối với các quyền quý phú thương ở Nam Thành, Đông Thành. Đây cũng là lý do Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa bang lười đi tìm Độc Chu phái gây phiền phức. Dù sao địa bàn vốn đã không lớn, lại còn đắc tội nhiều người, dứt khoát coi như không tồn tại. Sau khi Tần Mạch lên làm môn chủ, cũng chưa từng gặp vị môn chủ Độc Chu phái này, không ngờ hôm nay đối phương lại tự mình tìm đến cửa. Cất mảnh hắc ngọc đi, Tần Mạch đẩy cánh cửa gỗ của nhã gian ra. Một luồng hương thơm kỳ lạ thoảng qua. Bùi Liên là một nữ tử mặt như hoa đào, thân hình đầy đặn, nhìn thấy Tần Mạch cũng cười nói, người đời đều biết Tần môn chủ là thiếu niên anh hùng, nay lần đầu gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Mạch cũng cười nói, Bùi môn chủ còn đẹp hơn ta tưởng tượng nhiều. Hai người đi vào nhã gian, lần lượt ngồi xuống. Không biết Bùi môn chủ đột nhiên đến thăm, có gì chỉ giáo? Tần Mạch tùy ý hỏi. Có gì chỉ giáo đâu, từ khi Tần môn chủ nhậm chức đến nay, thiếp thân chưa từng gặp qua Tần môn chủ, nên muốn gặp mặt Tần môn chủ một lần. Ngươi biết đấy, những nữ tử như chúng ta, sùng bái nhất chính là thiếu niên anh hùng như Tần môn chủ. Bùi Liên vừa rót trà cho Tần Mạch, vừa khẽ cười nói, thật sao? Bùi môn chủ có nhìn ra được điều gì ở tại hạ không? Tần Mạch cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Bùi Liên mỉm cười, ta không có bản lĩnh đó. Tần Mạch cười cười, ban đầu Thanh Mãng Môn, Hoàng Sa Bang, Độc Chu phái chia ba Tây Thành. Giờ Trịnh Lãnh Nhạc đã chết, Hà Hồng Hiên cũng chết, Thanh Mãng Môn nuốt chửng Hoàng Sa Bang, nhưng dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, Độc Chu phái vẫn sống tốt, nếu Bùi môn chủ không có bản lĩnh, e rằng Vân Vũ thành này không có mấy người có bản lĩnh đâu. Bản lĩnh nhỏ bé của ta, trong mắt Tần môn chủ đương nhiên không đáng nhắc đến. Bùi Liên lắc đầu. Nói thật, ta đã nghĩ đến việc vài tháng nữa sẽ nuốt chửng Độc Chu phái. Tần Mạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bùi Liên nghiêm túc nói. Bùi Liên thần sắc không đổi, trên mặt vẫn giữ nụ cười, Độc Chu phái của ta vốn là một đám nữ nhân đáng thương tụ tập lại, chẳng lẽ Tần môn chủ thật sự nhẫn tâm không cho một con đường sống? Sau khi gặp ngươi, ta đã thay đổi ý định rồi. Tần Mạch khẽ cười. Hắn phát hiện, mình không thể nhìn thấu nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này, toàn thân đều tỏa ra một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Lúc này hắn mới biết, trong ba bang phái lớn ở Tây Thành, có lẽ nguy hiểm nhất chính là Độc Chu phái vẫn luôn còn do trong góc kia. Bùi Liên cũng cười nói, Tần môn chủ cứ yên tâm, Độc Chu phái chúng ta xưa nay không có dã tâm gì, tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì. Tần Mạch gật đầu, mong là vậy. Hắn bây giờ chỉ muốn nâng cao thực lực, đối với việc mở rộng địa bàn cũng không có quá nhiều ham muốn. Hiện tại không thể nhìn thấu nữ nhân này, khiến Tần Mạch cảm thấy Độc Chu phái này có lẽ không chỉ đơn giản dựa vào việc buôn bán da thịt, liền chọn cách làm giống như Trịnh Lãnh Nhạc trước đây. Nước sông không phạm nước giếng. Hai người sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cũng coi như đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Bùi Liên cười càng vui vẻ hơn, hiển nhiên đã đạt được kết quả như ý. Lúc này, một người hầu gõ cửa nói, "Tần môn chủ, đấu giá hội đã bắt đầu." Tần Mạch nhìn Bùi Liên, "Bùi môn chủ có muốn đi cùng không?" "Đương nhiên." Bùi Liên gật đầu. Hai người cứ thế cùng nhau bước ra khỏi nhã gian, đi đến địa điểm đấu giá hội. Đấu giá hội được tổ chức tại đại sảnh tầng 3 Nam Vũ lâu, có một đài cao, phía dưới bày hàng trăm ghế ngồi. "Ôi chao, Tần môn chủ và Bùi môn chủ cùng đến rồi, mau mau mời ngồi." Phạm Cảnh Sơn mặt đầy tươi cười đi tới. "Đúng vậy, tình cờ gặp Bùi môn chủ thôi." Tần Mạch ha ha cười lớn. Nhã gian kia là do Phạm Cảnh Sơn sắp xếp, không lâu sau Bùi Liên liền tìm đến, nếu trong đó không có gì mờ ám, quỷ mới tin. Nhưng Tần Mạch cũng lười vật trần. Hắn và Bùi Liên thân phận, đương nhiên là ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Tần Mạch chọn vị trí sát mép nhất, còn Bùi Liên thì ngồi sát bên cạnh hắn. Sau đó, các vị khách quý lần lượt bước vào hội trường đấu giá. Hơn 100 chỗ ngồi, không còn chỗ trống. Tần Mạch nhìn vài lần, phát hiện ngay cả huyện lệnh Trần Dương, bộ đầu Vu Minh Liễu và những người khác cũng đến. Trần Dương và Vu Minh Liễu hiển nhiên cũng nhìn thấy Tần Mạch, cả hai đều chọn cách phớt lờ, không ai có ý định chào hỏi. Ngược lại, Bùi Liên lại có mối quan hệ rất tốt, không ngừng có người đến chào hỏi nàng. Tần Mạch thì nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Ban đầu có rất nhiều người cũng muốn chào hỏi Tần Mạch, làm quen mặt, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, cũng đều từ bỏ ý định. Một lát sau, đấu giá hội mới chính thức bắt đầu. Một nam nhân trung niên bước lên đài, phía sau còn có vài thị nữ xinh đẹp. Chư vị đã đợi lâu, đấu giá hội Vân Vũ Thành bây giờ bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên chính là một bức thư họa của Trương Tu. Trương Tu này mọi người đều biết, là một thư pháp gia nổi tiếng 300 năm trước, tác phẩm lưu truyền cực ít, chư vị tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Nam nhân trung niên lớn tiếng nói. Chương 73, Phượng Long Cọc. Chương 73, Phượng Long Cọc thư họa quý hiếm, cổ vật chân quý không ngừng được trưng bày trên đài cao, cũng liên tiếp được đấu giá với mức giá không tồi. Không khí đấu giá hội tại hiện trường cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. Nhưng Tần Mạch vẫn luôn nhắm mắt, thậm chí không có ý muốn nhìn một cái. Tần môn chủ, chẳng lẽ không gặp được bảo vật nào ưng ý sao? Bùi Liên cũng đã đấu giá được vài bức thư họa, thấy Tần Mạch như vậy, tò mò hỏi.
Không có, chủ yếu là ta quá nghèo, không đấu giá nổi.
Tần Mạch mở mắt ra, một bức thư họa vài trăm lượng bạc, thậm chí vài ngàn lượng, hắn lười lãng phí số bạc này. Dùng số bạc này đi mua các loại đại dược khí huyết chẳng phải thơm hơn sao? Tần môn chủ nói đùa rồi, ngươi bây giờ là bá chủ Tây Thành, nếu ngươi nghèo, chẳng lẽ ta còn không bằng ăn mày sao? Bùi Liên che miệng cười nói, mới làm môn chủ được bao lâu?
Không có tiền.
Tần Mạch lắc đầu. Lúc này, nam nhân trung niên trên đài cao cầm một cuốn sách cổ lên, lớn tiếng nói, tiếp theo sẽ đấu giá một cuốn công pháp hộ thể, nhưng có chút tạp huyết, chỉ có thể tu luyện đến thần lực cảnh. Tên của cuốn công pháp này là Phược Long Cọc, hiện nay đã không thể truy nguyên ai đã sáng tạo ra môn công pháp này, nhưng công pháp hộ thể này cực kỳ bá đạo hung hãn, nếu tu luyện không cẩn thận, thậm chí còn có thể làm tổn thương thân thể, nhất định phải cẩn thận tu luyện. Vừa nghe là bí tịch võ công, lập tức vang lên một tràng xôn xao. Trong loạn thế này, điều gì là quan trọng nhất?
Tài phú.
Không phải. Nếu không có đủ thực lực, lượng lớn tài phú chỉ sẽ chiêu họa tê ai ương. Cuốn bí tịch võ công này lại là công pháp hộ thể hiếm có, tuy có chút tàn huyết, chỉ có thể tu luyện đến thần lực cảnh. Nhưng ở một thành nhỏ như Vân Vũ Thành, võ giả thần lực cảnh đã đủ dùng rồi, việc xuất hiện tông sư ngoại kình căn bản là không thực tế. Vốn dĩ còn muốn tìm cho nhi tử một cuốn bí tịch võ công, nay vừa hay mang về cho hắn. Một phú thương ha ha cười nói, chỉ ngươi có nhi tử thôi sao? Ta còn có 10 nhi tử nữa. Cuốn bí tịch võ công này ta nhất định phải có được, ai cũng đừng tranh với ta.
Ừ, vậy thì phải xem ai có nhiều bạc hơn.
Được thôi, cứ để ta xem ngươi có bao nhiêu tiền. Đấu giá còn chưa bắt đầu, hiện trường đã xuất hiện tiếng cãi vã. Chủ yếu là Phược Long Cọc này là công pháp hộ thể, loại công pháp này cực kỳ hiếm có, không có bất kỳ chiêu thức nào, đơn thuần là để tôi luyện thân thể mà ra đời. Thông thường, võ giả tu luyện công pháp hộ thể, khí huyết sẽ hùng hậu hơn võ giả bình thường, cũng dễ dàng hơn trong việc phá vỡ 10H2 chính kinh mạch. Đương nhiên, rủi ro cũng không phải không có. Vị trung niên nam tử kia đã nói rồi, công pháp này tu luyện cực kỳ hung hiểm, một khi không cẩn thận sẽ làm tổn thương thân thể, thậm chí tổn hại căn cơ. Ngay cả Tần Mạch cũng nhìn chằm chằm vào cuốn bí tịch đó, thần sắc trở nên nghiêm túc. Phượng Long Cọc này vừa vặn phù hợp với tình hình hiện tại của hắn, có thể giảm bớt thời gian tích lũy khí huyết, nói không chừng còn có thể tôi luyện thân thể trở nên cường tráng hơn. Vị trung niên nam tử trên đài lúc này lớn tiếng nói, vậy thì giá khởi điểm của bí tịch Phượng Long Cọc này là 3.000 lượng bạc.
5.000 lượng.
Một phú thương trực tiếp giơ tay nói. Kết quả tay của vị phú thương kia còn chưa kịp hạ xuống, đã có người ra giá cao hơn hắn.
7.000 lượng.
8.000 lượng.
9.000 lượng bạc.
1.000 lượng. Một lao giả mặt mũi cổ kính, tóc mai bạc trắng, khoảng 50-60 tuổi, nhàn nhạt lên tiếng. Thấy lao giả này lên tiếng, nhất thời không ai dám tăng giá. Người này là ai vậy? Tần Mạch có chút tò mò hỏi Bùi Liên bên cạnh. Vị này là gia chủ Tiền gia, Tiền Thông, tất cả các ngân hàng ở Vân Vũ Thành và vài thành trì lân cận đều do hắn mở. Bùi Liên đối với các thế lực lớn ở Vân Vũ Thành đều nắm rõ như lòng bàn tay. Giàu có như vậy, thảo nào không ai tranh giành với hắn.
Tần Mạch lẩm bẩm.
Lúc này, một nam tử gầy gò lại giơ tay nói, 1.500.000 lượng. Vị này là gia chủ Lý gia, việc kinh doanh lương thực ở Vân Vũ Thành đều là của nhà hắn. Tần Mạch còn chưa hỏi, Bùi Liên đã giới thiệu thay hắn. Những người giàu có này một lúc đã thêm 5.000 lượng bạc, cứ thêm như vậy nữa, ta cũng không mua nổi. Tần Mạch lắc đầu, trực tiếp giơ tay lên.
1.600.000 lượng.
Nghe thấy con số này, Tiền Thông định trực tiếp tăng giá, nhưng bên cạnh lại có người khẽ nói vào tê ai hắn một câu. Tiền Thông suy nghĩ một chút, liếc nhìn Tần Mạch ở rìa, khẽ lắc đầu, không giơ tay tăng giá. Không chỉ Tiền Thông, ngay cả gia chủ Lý gia cũng chọn từ bỏ. Bởi vì bọn họ đều biết, người ra giá này chính là bá chủ Tây Thành hiện nay, Tần Mạch đang nổi như cồn. Giờ hắn muốn ra giá tranh giành cuốn Phược Long Cọc này, Tiền Thông và những người khác cũng không muốn làm mất mặt hắn. Người của vài gia tộc lớn ở Nam Thành đều chọn im lặng, những người khác cũng không phải kẻ ngốc, không cần thiết phải đắc tội vị môn chủ này, không còn ai chọn tăng giá nữa. Nhưng Vu Minh Liễu lại định tăng giá, làm Tần Mạch khó chịu, nhưng lại bị Trần Dương bên cạnh giữ lại. Không cần thiết phải chọc giận tên này bây giờ, dù sao hắn cũng sắp chết rồi. Trần Dương nhàn nhạt nói,
ta hiểu rồi.
Vu Minh Liễu gật đầu. Nam nhân trung niên cũng nhanh chóng tuyên bố Phược Long Cọc đã được Tần Mạch đấu giá thành công.
Chúc mừng Tần môn chủ.
Bùi Liên cười duyên dáng.
Đều là mọi người nể mặt.
Tần Mạch cười cười. Với tài lực tích lũy hiện tại của hắn, đừng nói là vài gia tộc lớn ở Nam Thành, ngay cả Bùi Liên e rằng cũng giàu hơn hắn. Lúc này, một thị vệ đi tới, dẫn Tần Mạch đến một căn phòng.
Tần môn chủ, đây là Phược Long Cọc mà ngươi đã đấu giá được.
Phạm Văn cầm một cuốn bí tịch võ công, đưa cho Tần Mạch. Thấy là người quen, Tần Mạch cũng trực tiếp nói, Phạm Văn, hôm nay ta không mang tiền, ngày em mở ai ta sẽ ép hai người mang đến cho ngươi. Hôm nay hắn đến đây, vốn dĩ không có ý định đấu giá thứ gì, quả thật không mang tiền. Gia chủ đã nói, cuốn bí tịch này coi như là quà gặp mặt mà Phạm gia chúng ta tặng cho Tần môn chủ. Phạm Văn mỉm cười nói,
cái này không được, các ngươi mở cửa làm ăn, ta không thể lấy không của các ngươi.
Tần Mạch trực tiếp từ chối.
1.600.000 lượng bạc này, hắn bây giờ vẫn có thể chi trả được, không cần thiết phải nợ Phạm gia một ân tình lớn như vậy.
Được rồi. Phạm Văn có chút tiếc nuối. Tần Mạch cầm cuốn bí tịch Phược Long Cọc này, thậm chí còn không nói với Bùi Liên một tiếng, liền trực tiếp rời khỏi Nam Bộ lâu. Trở về phòng ở Diệp phủ, Tần Mạch cẩn thận nghiên cứu cuốn Phược Long Cọc này. Đợi đến khi Tần Mạch đọc xong cuốn Phược Long Cọc này, hắn mới phát hiện công pháp hộ thể này tuyệt đối không hề đơn giản. Phược Long Cọc này hẳn là thiếu mất phần lớn nội dung phía sau,
e rằng không chỉ tu luyện đến ngoại kình đơn giản như vậy. Tần Mạch kinh hãi nhìn nội dung ghi chép trong bí tịch Phược Long Cọc. Những công pháp bình thường, ví dụ như Thanh Mãng Quyền, Cự Phủ Thối Pháp mà hắn tu luyện, về cơ bản đều là thông qua khí huyết để nâng cao cường độ thân thể. Nhưng Phược Long Cọc này hoàn toàn khác, nó thông qua một phương pháp cực kỳ cực đoan, để kích thích tiềm năng của người tu luyện. Phương pháp tu luyện này, nếu không cẩn thận, thật sự rất dễ chết hoặc tàn phế. Tần Mạch cảm thán một tiếng. Đương nhiên, rủi ro càng lớn, lợi ích cũng càng lớn. Cách này, quả thật có thể nâng cao cường độ thể phách, khiến khí huyết càng thêm hùng hậu. Chương 74, chói buộc chương 74, chói buộc 3 ngày sau. Góc cây thành Vân Vũ, phố Kim Vũ. Con phố này kể từ khi Tần Mạch lên làm môn chủ, đã bị dọn dẹp hoàn toàn. Những người dân sống ở đây trước đây cũng đã sớm được chuyển đến các con phố khác. Ở đây hàng ngày còn có rất nhiều đệ tử Thanh Mãng môn tuần tra, thấy bất kỳ khuôn mặt lạ nào cũng sẽ trực tiếp xua đuổi đi, không được ở lại lâu hơn. Đây đương nhiên là chú địa của Long Mãng Doanh, Cao Tuấn ngày đêm huấn luyện 500 đệ tử ở đây, là một lực lượng chiến đấu không ai biết đến của Thanh Mãng môn. Trung tâm phố Kim Vũ có một sườn lớn, dựng một ống khói khổng lồ, khói trắng nóng bỏng không ngừng bốc lên. Sườn này chiếm diện tích rất rộng, nhưng bên trong vẫn vô cùng nóng bức, mắt thường có thể nhìn thấy từng luồng khí nóng cuộn. Đinh đinh đang đang hơn 10 tráng hán cơ bắp cuộn, da rẻ đỏ bừng, không ngừng vung đũa sắt, đập mạnh vào phôi sắt. Ở giữa là một lò đen khổng lồ, lửa đỏ rực cháy điên cuồng, tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng. Đây là nơi Tần Mạch xây dựng cho trận đồng, chuyên rèn cung nỏ và các loại vũ khí. Ngoài ra, hắn còn S2 phi trùng tìm mười mấy thợ rèn từ Tây Thành đến, hỗ trợ Trần Đồng làm việc. Nếu không, Trần Đồng tuổi này, e rằng gõ mười mấy cây cung nọ là người đã không còn. Môn chủ, hiện giờ quặng sắt rất khan hiếm, sau khi rèn xong sợi xích sắt này của ngươi, xưởng của ta cũng phải ngừng hoạt động nửa tháng. Trần Đồng cười khổ nói. Quặng sắt ít như vậy sao? Tần Mạch khẽ nhíu mày. Từ khi chúng ta lấy quặng sắt xảy ra chuyện, đều phải vận chuyển quặng sắt từ các thành trì khác về, hơn nữa giá cả cũng khá đắt đỏ. Cao Tuấn giải thích. Thật sao? Xem ra chuyện về mỏ đá sắt này cũng phải giải quyết một chút rồi. Tần Mạch khẽ gật đầu. Từ khi Diệp Hào mất tích ở mỏ đá sắt, ban đầu Thanh Mãng môn còn phái Tống Khúc đi giải quyết. Kết quả Tống Khúc còn chưa đến mỏ đá sắt, đã bị Hoàng Sa Bang an toán. Sau đó H2 bang phái không ngừng chém giết, đâu còn quan tâm đến chuyện mỏ đá sắt nữa. Trần Đồng thì S2 người mang sợi xích sắt mà Tần Mạch đã dặn lên. Sợi xích sắt này vô cùng nặng, mỗi sợi đều to bằng cánh tay người trưởng thành, dài khoảng 10 mấy mét, nặng trịch, cần 7-8 tráng hán mới có thể khiêng nổi. Mang ra ngoài đi. Tần Mạch khẽ nói. Trần Đồng tuy không hiểu Tần Mạch rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Đến một khoảng đất trống bên ngoài, Tần Mạch trầm giọng nói, "Cao Tuấn, dùng sợi xích sắt này trói ta lại." "Thật sao?" Cao Tuấn nhíu mày hỏi. "Đương nhiên là thật." Tần Mạch gật đầu. Tiếp theo Cao Tuấn nhấc sợi xích sắt thô to này lên. Với sức lực của hắn, cũng cảm thấy có chút khó khăn, miễn cưỡng nhấc lên một đoạn. Theo lời dặn của Tần Mạch, với một tư thế vô cùng kỳ lạ, từ từ trói chặt H2 tay, H2 chân, thậm chí cả cổ của Tần Mạch. Sợi xích sắt có một nút thắt sống ở H2 đầu, khi Cao Tuấn thắt chặt lại, Tần Mạch hoàn toàn bị sợi xích sắt thô to này trói buộc. "Ta mấy ngày tới đều ở đây khổ tu, ngươi hãy giải tán tất cả mọi người, mỗi ngày phái người đến đưa đồ ăn là được." Sợi xích sắt này nặng hơn 1000 cân, ngay cả võ giả đoán cốt cảnh e rằng cũng bị đè sập, nhưng Tần Mạch lại có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Cao Tuấn kinh hãi trước thể phách của Tần Mạch, cũng đoán ra hắn có thể đang tu luyện võ học nào đó, liền dẫn tất cả mọi người rời đi, đồng thời dọn dẹp hiện trường. Tần Mạch tu luyện, đương nhiên chính là Phược Long Cọc. Phương pháp tu luyện Phược Long Cọc cực kỳ cực đoan, chính là dùng đủ mọi thủ đoạn trói buộc người tu luyện lại, khiến người tu luyện không ngừng dãy rủa. Trong quá trình này, người tu luyện không chỉ phải chịu đựng sự dày vò về thể xác, mà còn phải luôn luôn chịu đựng áp lực tâm lý cực lớn. Bởi vì Phược Long Cọc chú trọng chính là một chấp niệm không cam lòng bị trói buộc. Rất nhiều người không kiên trì được vài ngày, sẽ chọn từ bỏ. Như vậy, cả đời không thể tu luyện Phược Long Cọc nữa, bởi vì chấp niệm kia đã bị phá vỡ. Cho nên người tu luyện thường sẽ vô cùng dãy rủa. Thân thể bị trói chặt, dù thế nào cũng không thể thoát ra, dường như sẽ mãi mãi như vậy, cảm giác tuyệt vọng đó nếu không phải người có ý chí kiên định, sẽ không kiên trì được vài ngày. Hơn nữa Phược Long Cọc thực ra ban đầu dùng dây thường bình thường, sau đó là dây dê ai, cành cây dẻo dê ai rồi mới đến xích sắt. Nhưng đối với Tần Mạch hiện tại, đừng nói dây thừng, cành cây các loại, ngay cả xích sắt bình thường hắn cũng có thể trực tiếp phá vỡ, chỉ có thể nhờ Trần Đồng rèn ra sợi xích sắt thô to này. Phá. Tần Mạch hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết theo kỹ xảo của Phược Long Cọc bùng nổ, cơ bắp căng phồng, hiện lên huyết văn đỏ tươi. Hoa lập lạp. Sợi xích sắt không ngừng phát ra tiếng kêu giòn giã. Trong quá trình Tần Mạch phát lực, sợi xích sắt thô to này lại động đậy, như một con du long quấn quanh người Tần Mạch, trói chặt H2 tay, H2 chân của hắn. Tần Mạch có thể cảm nhận được sức mạnh quần quật mà hắn bùng nổ, không ngừng bị sợi xích sắt thô to này hóa giải. Thậm chí sợi xích sắt này còn ngày càng siết chặt, siết đến mức cơ bắp của hắn cũng nổi lên màu xanh tím. Đây là kỹ thuật trói buộc đặc biệt được ghi chép trong Phược Long Cọc, dường như trong truyền thuyết, nó thực sự có thể trói buộc một con chân long. Ho ho ho. Tần Mạch thử một nén hương sau, thể lực cạn kiệt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn ngồi trên mặt đất, từ từ hồi phục thể lực, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại bí quyết vận hành của Phược Long Cọc. Phược Long Cọc chính là cần không ngừng bùng nổ khí huyết, thân thể bị xích sắt không ngừng ma sát ép chặt, sau đó trong quá trình này, không ngừng bắt kiệt tiềm năng của cơ thể, rồi hoàn toàn bùng nổ, phá vỡ xích sắt. Thể lực của Mạnh Tướng Chi Khu hồi phục rất nhanh, đợi đến khi khí huyết hồi phục đầy đủ, Tần Mạch lại bắt đầu thử dãy rủa. Hoa lạp lạp trong mười mấy ngày tiếp theo, mấy trăm đệ tử của Long Mãng Doanh đều có thể nghe thấy tiếng xích sắt leng keng, bất kể ngày hay đêm, cứ cách một khoảng thời gian lại vang lên. Dường như ở sâu trong phố Kim Vũ, có một con cự thú đáng sợ bị trói buộc, gầm gừ không tiếng động, không ngừng dãy rủa. Sau mười mấy ngày bị trói buộc, Tần Bạch lúc này trở nên ngày càng cuồng bạo, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng tràn ngập ý hung bạo. Hắn ghét cảm giác bị xích sắt trói chặt, không có chút tự do nào. Hắn muốn thoát ra. Cảm xúc tích tụ mười mấy ngày, ngay khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ. Cho ta phá ra. Tần Mạch gầm lên trong lòng, toàn thân khí huyết cơ bắp như núi lửa phun trào, tức thì phình to một vòng, sức mạnh hoàn toàn tuôn trào ra ngoài. Hoa 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 sợi xích sắt điên cuồng di chuyển trên người Tần Mạch, cũng siết chặt ngày càng chặt. Nhưng Tần Mạch lại không hề để ý, mượn cớ sự điên cuồng trong lòng này, khí huyết lại một lần nữa bùng nổ. Ầm ầm. Sợi xích sắt thô to cuối cùng cũng không chịu nổi, hóa thành vô số mảnh vụn vỡ nát. A a a. Tần Mạch ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân khí huyết quẩn quẩn như đại long. Thân thể của hắn sau mười mấy ngày dày vào này, lại một lần nữa được cường hóa. Lúc này, huyết văn mãng xà trên ngực hắn cũng lặng lẽ thay đổi, biến thành một con huyết long gầm thét. Chương 7 năm, nỗi sợ hãi tái hiện chương 7 năm, nỗi sợ hãi tái hiện đây là vực long cọp nhất chuyển sao. Thân thể trở nên cường tráng hơn, hơn nữa tổng lượng khí huyết cũng tăng khoảng 10%. Tần Mạch cảm nhận sự thay đổi của khí huyết trong cơ thể, tự lẩm bẩm. Phượng Long cọc này tổng cộng có 9 chuyển, mỗi lần đột phá một lần trói buộc là một chuyển. Mỗi lần đột phá đều sẽ tăng cường sức mạnh, thể chất, khí huyết. Chỉ là nhất chuyển khó hơn nhất chuyển, đương nhiên lượng khí huyết cũng sẽ tăng lên ngày càng nhiều. Hiện tại, bí tịch Phượng Long cọc mà Tần Mạch có được chỉ có công pháp 3 chuyển. Đương nhiên, trong yêu cầu tu luyện của Phượng Long cọc, 3 chuyển là có thể đột phá đến thần lực cảnh, 6 chuyển là ngoại kình tông sư, 9 chuyển thì không được giới thiệu. Hơn nữa do thể chất của Tần Mạch đặc biệt, môn công pháp này đối với hắn mà nói quả thực quá phù hợp. Tần Mạch đã định thay thế Thanh Mãng Quyền mà hắn đang tu luyện chính bằng Phượng Long cọc. Môn công pháp luyện thể này rõ ràng mạnh hơn Thanh Mãng Quyền, cự phủ thối pháp và những võ công khác rất nhiều. Đặc biệt là bí quyết bùng nổ khi đột phá thần lực cảnh, Phượng Long cọc có thể bùng nổ tổng lượng khí huyết kinh người trong nháy mắt, chỉ cần đột phá 3 chuyển, tuyệt đối có thể phá vỡ 10H2 chính kinh mạch, không có bất kỳ rủi ro nào. Chỉ là H2 chuyển sau đó thì có chút phiền phức. Lần đầu tiên Tần Mạch đã sử dụng sợi xích sắt thô to bằng cánh tay, lần thứ H2 sẽ cần vật liệu cứng hơn. Đương nhiên, vấn đề này hắn cũng đã hỏi Trần Đồng. Trần Đồng cũng nói với hắn, có thể dùng tinh thiết để rèn xích sắt, chỉ là 10 cân sắt thô mới có thể tinh luyện ra 1 cân tinh thiết. Điều này đối với Vân Vũ Thành hiện đang khan hiếm sắt thép, muốn tích trữ đủ ngàn cân tinh thiết, không biết phải đến năm nào tháng nào. Xem ra, bỏ đá sắt này không thể không đi rồi, nhưng trước đó, ta phải thử xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tần Mạch khép cười một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hắn mười mấy ngày không xuất hiện, đương nhiên là phải lộ mặt một chút, tránh cho một số kẻ sinh ra dị tâm. Đương nhiên, những ngày này tuy hắn vẫn luôn tu luyện Phượng Long Cọc, nhưng thực ra chuyện gì xảy ra bên ngoài hắn cũng đều biết rõ. Sau khi trời tối, Tần Mạch liền cải trang rời khỏi Vân Vũ Thành, đi đến ngoại ô nơi hắn muốn đến, đương nhiên chính là thành hồ. Hiện tại các quỷ tà gần Vân Vũ Thành đã bị hắn dọn dẹp gần hết, chỉ còn thành hồ. Lần trước Tần Mạch đã chịu một tổn thất lớn ở đây, bị hơn 10 quỷ tà chết đối vây công, suýt chút nữa mất mạng. Lần này, đương nhiên là phải báo thù cho lần trước. Hơn nữa thạch hồ có rất nhiều quỷ tà, cũng có thể giúp Tần Mạch thu được nhiều linh hồn nhiên liệu hơn. Thạch hồ nằm trong một khu rừng ở ngoại ô Vân Vũ Thành, trong đêm tối, thạch hồ bốc lên hơi nước trắng mờ, ẩn hiện có thể nhìn thấy một số bóng đen kỳ dị méo mó. Đây không phải là quỷ tà, do thạch hồ có rất nhiều tảng đá hình thù kỳ lạ, nên mới được gọi là thạch hồ. Lần đầu tiên Tần Mạch đến đây cũng bị dọa giật mình, lần này thì đã quen rồi. Hắn thần sắc tự nhiên bước ra khỏi rừng, đến trước thạch hồ. Hoa lạp lạp mặt hồ vốn yên tĩnh, dường như vì sự xuất hiện của Tần Mạch mà gợn sóng, vang lên tiếng nước. Từng bóng người xuất hiện từ hư không trong hồ, từ từ đi về phía Tần Mạch. Những gợn sóng trên hồ chính là do chúng tạo ra. Xung quanh thạch hồ cũng bốc lên sương mù lạnh lẽo, toát ra một mùi tanh hôi, hơi giống mùi cá mới. Tần Mạch có ứng nhãn, xuyên qua sương mù nhìn thấy, những bóng người đó là từng thi thể mặt mũi trắng bệnh sư phụ, trên người mọc đầy rong rêu, nhãn cầu đờ đẫn lạnh lẽo. Lần trước, các ngươi đã đánh ta thảm như vậy, lần này, ta muốn đánh nát bét các ngươi. Tần Mạch vặn vặn cổ, cười quái dị. Lần đầu tiên đến thành hồ, hắn chỉ là một võ giả đoán cốt cảnh, bị đánh rất thảm. Lần này đến, vẫn là một võ giả đoán cốt cảnh. Chỉ là hắn hiện tại có manh tướng chi khu gia trì, cùng với Phượng Long cọp nhất chuyển, sức chiến đấu so với lần đầu tiên quả thực khác biệt một trời một vực. Phía sau Tần Mạch, một thi thể mục nát lặng lẽ xuất hiện, há miệng, lộ ra hàm răng đen kịt, chuẩn bị cắn xuống. Bút. Khuỷu tay Tần Mạch đột nhiên mạnh mẽ đánh về phía sau, vừa vặn trúng vào đầu thi thể mục nát kia. Rắc một tiếng. Sức mạnh kinh khủng khiến đầu thi thể mục nát này bị khuỷu tay đánh gãy. Cuối cùng chỉ còn lại một lớp da thịt nối liền, treo trên thân thể. Xoẹt 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 lúc này, hơn 10 thi thể mục nát tưởng chừng như di chuyển vô cùng chậm chạp trong hồ, đột nhiên hóa thành từng bóng ma, nhanh nhanh múa đuốt vây công Tần Mạch. Nhất thời, Tần Mạch bị hơn 10 cặp móng đuốt quỷ bao phủ, căn bản không thể tránh né. Phượng Long cọc nhất chuyển. Tần Mạch gầm lên, hắn như một con cự long thoát khỏi trói buộc, thân thể nhanh chóng phình to, cơ bắp sung huyết, làm rách toạc quần áo. Một luồng khí lưu đáng sợ lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm nổ tung. Hơn 10 thi thể mục nát phát ra tiếng quỷ kêu, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Thân hình Tần Mạch chợt lóe, trực tiếp tóm lấy mắt cá chân của một thi thể mục nát, hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm, thạch hồ bị chấn động đến mức sóng nước cuộn cuộn. Xì xì xì, gió lạnh gào thét, những thi thể mục nát bị thổi bay ra ngoài lại nhanh như chớp lao đến. Tần Mạch dứt khoát vung thi thể mục nát trong tay, không ngừng đập vào những thi thể mục nát đang lao đến xung quanh. Bùm bùm bùm. Sau khi liên tiếp đập đổ 7-8 thi thể mục nát, thân thể thi thể mục nát mà hắn đang nắm giữ không chịu nổi những va chạm dữ dội liên tiếp, trực tiếp nổ tung. Thật là yếu ớt. Tần Mạch cảm thán một tiếng. Hắn hiện tại toàn thân khí huyết cuộn cuộn, huyết văn đại long trên ngực như sống lại, hung tàn bạo ngược. Hắn nhìn về phía vài thi thể mục nát còn đứng đó, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ầm 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 ầm. Như chút giận. Hiện tại tốc độ và sức mạnh của Tần Mạch hoàn toàn áp đảo những thi thể mục nát này, những thi thể mục nát này bị hắn đánh tan nát, thảm không nỡ nhìn. Bút. Tần Mạch một chiêu cự phủ toàn phong trảm, trực tiếp chém nát thi thể mục nát cuối cùng, khí tức huyết sắt tràn vào, hóa thành cho bụi. Tháng 8 năm 30 linh hồn nhiên liệu. Cũng không tệ. Tần Mạch nở nụ cười. Hơn 10 thi thể mục nát, cung cấp tháng 8 năm 30 linh hồn nhiên liệu, cũng coi như vượt quá dự kiến. Lần này, có thể trực tiếp nâng cấp đại náo rồi. Ừm. Tần Mạch đang định quay người rời đi, nhưng dường như lại nhìn thấy những tảng đá kỳ lạ trong thạch hồ đang cười với mình. Hắn đứng bên hồ, đột nhiên có một cảm giác kinh hãi tột độ, toàn thân run rẩy. Sương mù bao phủ thạch hồ càng thêm dày đặc, ngay cả ứng nhãn của Tần Mạch cũng không thể nhìn xuyên qua. Những tảng đá kỳ lạ trong thạch hồ dường như đều sống lại, méo mó lộ ra nụ cười độc ác, đều đang nhìn Tần Mạch, đánh giá Tần Mạch. Cảm giác này, Tần Mạch có chút quen thuộc. Mỗi khi hắn gặp ác mộng, trong lòng sẽ dâng lên cảm giác sợ hãi không rõ này. Cũng chính vì những trải nghiệm ác mộng trước đây, tuy không thể vượt qua nỗi sợ hãi này, nhưng cũng sẽ không khiến hắn ngồi yên chờ chết. Hắn cố gắng đè nén nỗi sợ hãi không rõ trong lòng, toàn thân khí tức huyết sắt bùng nổ, toàn thân đều bao phủ một luồng huyết quang nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc đó, Tần Mạch cảm thấy cơ thể mình có thể cử động được. Hắn không chút do dự, quay người bỏ chạy. Đợi đến khi Tần Mạch chạy ra khỏi rừng, hắn mới phát hiện khu rừng này hoàn toàn bị sương mù bao phủ. Hắn không dám nán lại thêm một giây nào, lao nhanh về phía Vân Vũ Thành. Chương 76, bái kiến chương 76, bái kiến. Đợi đến khi trở về Vân Vũ Thành, cảm giác kinh hãi tột độ của Tần Mạch mới không còn nghiêm trọng như vậy. Thạch hồ và ngôi làng nhỏ đổ nát kia đều ẩn chứa một loại tồn tại tà ác không rõ. Tần Minh trong lòng kinh hãi. Thảo nào thạch hồ lại xuất hiện nhiều quỷ tà như vậy, xem ra không phải ngẫu nhiên. Xem ra thế giới này còn ẩn chứa rất nhiều thứ chưa biết, chỉ ở trong thành mới an toàn hơn một chút. Loại tồn tại không rõ này, Tần Mạch thậm chí còn chưa từng gặp mặt đối phương, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, trong lòng hắn sẽ dâng lên nỗi sợ hãi. Vẫn phải tăng cường thực lực. Dù không đánh lại, ít nhất khi gặp phải cũng có khả năng chạy thoát. Tần Mạch trở về Diệp phủ, trực tiếp chìm tâm thần vào lò luyện sống. Ký chủ, Tần Mạch linh hồn nhiên liệu, tháng 8 năm 30 đại não thông minh, đây là một bộ não thông minh, có khả năng tư duy và lĩnh ngộ tốt. Đánh giá, dù thông minh đến mấy, cũng không hiểu lòng phụ nữ. Phẩm cấp, bình thường linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện nâng cấp, 800 Tần Mạch trực tiếp chọn nâng cấp đại não. Lò luyện cổ xưa quần quần thần vận kỳ diệu. Tần Mạch cảm thấy đại não rơi vào trạng thái trống rỗng, suy nghĩ như thủy triều, linh cơ không ngừng tuôn trào. Cơ hờ ai quang chi não, đây là một cái đầu đã được cao nhân đạo ra cờ hờ ai quang, sở hữu trí tuệ siêu phàm, nội tính cực cao. Đánh giá, thiên tài và kẻ đần độn thường chỉ cách nhau một ý niệm. Phẩm giai, tốt nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện thăng cấp, 8000 mấy ngày sau, nhờ đại não thăng cấp thành công, Tần Mạch đối với các loại võ học có một cảm giác hoàn toàn khác, như thể mở ra một thế giới mới. Nếu nói trước đây hắn đối với thanh mãng quyền và cự phủ thối pháp vẫn chỉ ở mức độ bắt chước và hiểu biết, thì giờ đây, sau khi được cờ hờ ai quang đại não phân tích và lĩnh ngộ, hắn bắt đầu dần có những hiểu biết riêng của mình. Ngay hôm đó, Tần Mạch đang định đi đến thiết thạch khoáng mạch để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó. Kết quả vừa định ra cửa, Tiểu Vũ đã nhảy nhót chạy đến tìm hắn. Mạch ca ca, bên ngoài có một tiểu đạo sĩ, nói muốn gặp huynh. Tiểu đạo sĩ? Tên này sao lại đến đây? Tần Mạch mở người. Đạo sĩ mà hắn quen biết, hẳn là chỉ có một người đó. Tiểu Vũ, muội mời hắn vào phòng khách, ta sẽ đến gặp hắn ngay. Tần Mạch cười nói. Vâng ạ. Tiểu Vũ đáp một tiếng, xoay người rời đi. Đợi Tần Mạch đến cửa phòng khách, vừa vặn đụng phải tiểu đạo sĩ được Tiểu Vũ dẫn đến. Tiểu Vũ ngoan ngoãn rời đi. Ngô ngữ, gió nào đưa ngươi đến đây vậy? Tần Mạch cười hỏi. Đạo sĩ Ngô ngữ này e lai lịch vô cùng thần bí, bản lĩnh cũng không nhỏ, không ngờ hôm nay hắn lại đích thân đến tận cửa. Tần Mạch, thì ra ngươi là môn chủ Thanh Mãng môn. Ngô ngữ đầy vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng Tần Mạch chỉ là một thủ lĩnh bang phái giang hồ nào đó, kết quả hôm nay ở Tây Thành hỏi thăm, đối phương không ngờ không chỉ là một môn chủ, mà còn là bá chủ Tây Thành. Hai người bước vào phòng khách. Được rồi, hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Tần Mạch tò mò hỏi. Tên này bản lĩnh cũng nhỏ, còn cần tìm đến mình, rốt cuộc là chuyện gì? Còn nhớ lần trước chúng ta giết người trong mộ thất không? Ngô ngữ nghiêm mặt lại. Tần Mạch gật đầu, đương nhiên nhớ, ngươi còn nói đối phương là người của Bạch Cốt Đạo. Đúng. Ta vốn tưởng hắn chỉ có một mình, không ngờ hai ngày trước, ta tình cờ lại phát hiện ba người của Bạch Cốt Đạo. Cốt đại sư kia không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là có âm mưu cùng đồng môn sư huynh đệ đến Vân Vũ Thành. Ngô ngữ trầm giọng nói. Âm mưu gì? Tần Mạch khẽ nhíu mày. Hắn đối với Bạch Cốt Đạo gần như không có hiểu biết, dù sao theo lời Ngô ngữ, đây là một tà phái. Mấy tên này, hẳn là muốn tế tự một thôn làng, dùng để nuôi dưỡng Bạch Cốt yêu quỷ của bản thân. Ngô ngữ sắc mặt nghiêm trọng. Tế tự? Tần Mạch nghi hoặc. Cái gọi là tế tự của Bạch Cốt Đạo, chính là giết toàn bộ dân làng, dùng máu tươi của dân làng để tưới cho Bạch Cốt yêu quỷ của bản thân, vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn. Ngô ngữ giải thích. Người muốn ra tay ngăn cản. Tần Mạch hiểu ra. Ai? Ai bảo ta xui xẻo như vậy, lại để ta phát hiện ra chứ? Ngô ngữ thở dài thườn thượt. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút giằng xé. Yêu nhân của Bạch Cốt Đạo đương nhiên không dễ đối phó như vậy, lần trước hắn và Tần Mạch liên thủ mới giải quyết được vị cốt đại sư kia. Bây giờ lại phải đối phó với ba tên cùng lúc, có thể nói là cơ hội thắng mong manh. Nhưng đạo sĩ Ngô ngữ lại không thể vượt qua được cửa ải trong lòng mình, dù sao một thôn làng cũng có mấy trăm người. Nếu cứ trơ mắt nhìn mấy trăm người dân này bị huyết tế, trong lòng hắn e rằng sẽ nảy sinh tâm ma. Cuối cùng, hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là đến tìm Tần Mạch, xem tên này có giúp mình không. Nếu Tần Mạch quanh tay đứng nhìn, Ngô Ngư cũng sẽ không một mình xông lên như vậy, chỉ coi như không phát hiện, nhiều nhất là âm thầm đưa ra vài lời nhắc nhở cho dân làng. Nếu Tần Mạch đồng ý, Ngô Ngư vẫn chưa nghĩ kỹ rốt cuộc có nên làm hay không. Yêu nhân như vậy hoành hành gần Vân Vũ Thành, chúng ta đương nhiên nghĩa bất dung tử. Tần Mạch nói lớn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đối phương có ba người, hai chúng ta liên thủ cũng không có nhiều cơ hội thắng. Ngô Ngư không ngờ Tần Mạch lại nhanh chóng đồng ý như vậy, có chút kinh ngạc. Yên tâm, tu vi của ta gần đây có chút tiến bộ, nhưng sau khi giải quyết người của Bạch Cốt Đạo, ngươi phải đi cùng ta đến một nơi. Tần Mạch mỉm cười. Hắn đương nhiên không phải là người tốt bụng gì, nhưng kể từ lần gặp mặt trong mộ huyệt lần trước, Tần Mạch biết rằng không chỉ quỷ tà, mà việc chém giết những kẻ tu luyện tà thuật cũng có thể thu được nhiên liệu linh hồn. Huống hồ gần đây quỷ tà gần Vân Vũ Thành đã bị tiêu diệt gần hết, đi đến nơi xa hơn, hắn lại sợ gặp phải những tồn tại tà dị không rõ, những người của Bạch Cốt Đạo này trong mắt hắn đều là nhiên liệu linh hồn, đương nhiên không thể bỏ qua. Huống hồ, còn có thể khiến Ngô Ngữ nợ mình một thân tình. Chuyện như vậy, Tần Mạch đương nhiên sẽ không từ chối. Nơi nào? Ngô Ngữ nhíu mày hỏi. Trừ lần đầu gặp mặt, hắn lừa Tần Mạch một lần, sau đó hắn chưa từng kiếm được món hời nào. Một khoáng mạch, mấy tháng trước, có hơn 10 thợ mỏ mất tích ở đó rồi sau đó. Tần Mạch kể lại chuyện thiết thạch khoáng mạch một lượt. Chuyện thiết thạch khoáng mạch nhất định phải giải quyết, nếu không vượt Long Trang nhị chuyển của hắn sẽ không thể tu luyện được. Mang theo Ngô Ngữ, cũng coi như là một sự đảm bảo. Chuyện này thì không thành vấn đề, khoáng mạch đó sâu dưới lòng đất, âm khí nồng đậm, sinh ra quỷ tà cũng là chuyện rất thường thấy. Ngô Ngữ gật đầu nói, vậy cứ quyết định như vậy đi, ngươi và ta liên thủ trước tiên tiêu diệt những kẻ của Bạch Cốt Đạo, sau đó sẽ đi đến khoáng mạch. Tần Mạch mỉm cười. Được, ta đoán ba tên Bạch Cốt Đạo đó sẽ ra tay trong hai ngày này, chúng ta cần phải nhanh chóng. Ngô Ngữ hạ quyết tâm. Vậy bây giờ xuất phát. Tần Mạch gật đầu. Tần Mạch trước tiên nói với Diệp Nương một tiếng, rồi cùng Ngô Ngữ rời Vân Vũ Thành, hướng về một thôn làng tên là An Thạch thôn ở ngoại ô chương 77, tấn công chương 77, tấn công An Thạch thôn, nằm cách Vân Vũ Thành hơn 10 dặm, là một thôn làng không lớn không nhỏ, có mấy trăm người sinh sống ở đây. Người dân trong thôn này hoàn toàn không biết mình đã bị yêu nhân của Bạch Cốt Đạo nhắm tới, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, vẫn sống như thường lệ. Trong những cánh đồng lúa, có thể thấy nhiều bóng người bận rộn. Mục Đồng cưỡi trên lưng trâu nước, thổi một khúc nhạc du dương. Nhiều hài tử thì đang nô đùa ở đầu thôn. Đợi đến khi mặt trời lặn, khói bếp bốc lên, dân làng lục tục vác quốc về nhà. Hai bóng người có vẻ đột ngột xuất hiện ở đầu thôn. Một là đạo sĩ trẻ tuổi mặt mày thanh tú, người còn lại là một thanh niên cao lớn, thân hình hùng vĩ. Tần Mạch vốn tưởng rằng mình cần phải giải thích một phen, dân làng mới cho họ vào ở, kết quả dân làng vừa nhìn thấy Ngô Ngữ, liền vây quanh hắn, không ngừng chào hỏi, thậm chí thôn trưởng còn đích thân ra mặt tiếp đón. Đến tối, còn sắp xếp hát hai căn phòng trống. Điều này khiến Tần Mạch thực sự cả lời. Xem ra thế giới này, đạo sĩ vẫn rất được ưa chuộng. Đêm khuya thanh vắng, Tần Mạch lặng lẽ đến phòng Ngô Ngữ. Có phát hiện gì không? Tần Mạch trầm giọng hỏi. Hai người họ hôm nay đã tìm kiếm rất lâu quanh An Thạch thôn, nhưng không tìm thấy dấu vết của yêu nhân Bạch Cốt Đạo, đành dứt khoát vào thôn ở, chờ đợi cơ hội. Không. Lần trước ta theo dõi mấy tên đó đến gần An Thạch thôn này, vì sợ bị phát hiện nên không dám theo quá gần. Nhưng ta chắc chắn, An Thạch thôn chính là mục tiêu của chúng. Ngô Ngữ trầm giọng nói. Người của Bạch Cốt Đạo này lại ngang ngược như vậy, chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Tần Mạch có chút nghi hoặc. Thế đạo này, Đại Viêm Vương triều tự thân còn khó bảo toàn, căn bản không thể quản nhiều như vậy. Những cái gọi là chính đạo kia, cũng chỉ giữ lấy địa bàn của mình. Huống hồ người của Bạch Cốt Đạo giết sạch thôn làng rồi chuồn, ai biết chúng sẽ chuồn đi đâu? Ngô Ngữ lắc đầu. Tần Mạch nghe giọng điệu của hắn, biết rằng hắn e rằng cũng đã gặp không ít chuyện như vậy. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Tần Mạch hỏi. Đợi đi, không phải tối nay thì là tối mai, người của Bạch Cốt Đạo không có kiên nhẫn như vậy đâu. Ngô Ngữ thở dài nói. Dưới màn đêm u tối, ba bóng người gầy gò xuất hiện cách An Thạch thôn không xa. Ba bóng người này đều mặc áo tròn đen, tay phải đều cầm một cái đầu lâu trắng, tham lam nhìn về phía thôn làng tối đen phía trước. Cốt bối tên này, không biết đi đâu rồi, rõ ràng là hắn gọi chúng ta đến thôn này. Không ngờ chúng ta đến rồi, tên này lại biến mất. Người mặc áo tròn đen bên phải nhất hử lạnh nói. Vậy chúng ta mặc kệ hắn, bớt một người, Bạch Cốt yêu quỷ của chúng ta cũng có thể hút thêm một phần máu tươi, cũng là chuyện tốt. Một tên áo tròn đen khác cười quá dị. Vậy thì nhanh chóng ra tay, trước tiên bao vây An Thạch thôn đã. Tên áo tròn đen cuối cùng lên tiếng. Ba tên áo tròn đen hành động riêng rẽ, mỗi tên đến một góc khác nhau của thôn. Nhìn từ trên cao xuống, ba người này mơ hồ tạo thành một hình tam giác đều. Sau đó ba người gần như đồng thời cắm một cây cờ xương trắng xuống chân mình, trong miệng phun ra một luồng khí xám. Hô hô hô, một luồng gió âm thổi qua. Cây cờ xương trắng đó đón gió mà lớn lên, hóa thành một cây đại kỳ cao hơn 6 mét, bị gió âm thổi phần phật. Ba sợi dây trắng ảo nối liền ba cây cờ xương trắng, cũng bao vây An Thạch thôn này. Ra tay. Ba tên áo choàng đen tập hợp trước cổng thôn. Lão Tam, lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Thử. Bạch Cốt yêu quỷ của ngươi quá yếu, làm sao có thể thắng được bảo bối nhỏ của ta? Được, vậy thì cá xem Bạch Cốt yêu quỷ của ai ăn nhiều hơn. 1000 lượng bạc. Ha ha, thích đưa tiền cho ta như vậy, ta sao có thể từ chối? Hai tên áo choàng đen còn đánh cược. Trong mắt bọn chúng, dân làng An Thạch thôn đều là lương thực cho Bạch Cốt yêu quỷ ăn mà thôi. Chẳng qua là những lương thực này, còn biết động đậy. Được rồi, nhanh ra tay đi. Tiểu gia hỏa của ta đều không đợi được nữa rồi. Tên áo choàng đen cuối cùng cười quá dị. Ba người đều niệm một câu chú ngữ quá dị, đầu lâu trắng trong tay bay ra, nhanh chóng lao vào trong thôn. Trên không trung, ba cái đầu lâu trắng này cũng phát ra tiếng cười khà khà, nóng lòng muốn cắn nát cổ họng của những con người kia, hút cạn máu tươi trong cơ thể họ, tận hưởng tiếng kêu thảm thiết của họ. Bùm bùm bùm. Một bóng người hùng vĩ đột nhiên từ trong thôn xông ra, như mãng xà của loạn, quyền phong dữ dội gào thét. Ba cái đầu lâu kia trực tiếp bị đánh bay ngược trở lại. Người là ai? Nhìn bóng người đột nhiên xông ra, ba tên áo choàng đen đều hỏi. Kẻ lấy mạng chó của các ngươi. Tân Mạch cười quái dị. Chỉ bằng một mình ngươi? Khí huyết của võ giả này hùng hậu, tiểu gia hỏa của ta nhất định sẽ rất thích. Không được, tên này giao cho ta. Ba tên áo choàng đen nhìn Tần Mạch với ánh mắt đầy tham lam. Máu của võ giả, bổ dưỡng nhất. Ba người đều phun ra một luồng khí trắng từ miệng, ba cái đầu lâu trắng tiêu biến thành ba con quái vật xương trắng cao hơn 2 mét, toàn thân bao phủ bởi quỷ hỏa, tay cầm vũ khí hung ác, lao về phía Tần Mạch. Phượng Long Trang nhất chuyển. Tần Mạch nở nụ cười quái dị, toàn thân khí huyết bùng nổ, như một con cự long thoát khỏi xiềng xích, cơ bắp thô to đáng sợ xé rách cả quần áo, đầu rồng huyết văn trên ngực ngửa mặt lên trời gầm thét. Ầm. Tần Mạch trực tiếp tung một cú đấm. Lực lượng khủng khiếp kéo theo luồng khí, gào thét điên cuồng. Một con quái vật xương trắng như bị thiên thạch đánh trúng, xương cốt nổ tung, vỡ vụn thành vô số mảnh xương bay ra. Lúc này, hai con quái vật xương trắng còn lại cầm đại đao đầu quỷ, điên cuồng chém xuống. Tìm chết. Tần Mạch đôi chân bùng nổ sức mạnh đáng sợ, như một con cự mãng va chạm, trực tiếp đâm sầm vào con quái vật xương trắng bên phải. Rầm rầm. Lực xung kích không thể tả. Con quái vật xương trắng này yếu ớt như đậu phụ, trực tiếp bị Tần Mạch đâm nát bấy. Xoẹt. Tần Mạch thuận thế nhảy lên, tránh được đòn tấn công của quỷ vật xương trắng bên trái, chân phải như diều khổng lồ chém ngang. Toàn phong chạm. Con quái vật xương trắng cuối cùng cũng bị một cước đá nát bấy. Chỉ còn lại ba tên các ngươi. Tần Mạch nhìn ba tên áo choàng đen ở cổng thôn, ánh mắt cũng đầy tham lam. Những thứ này đều là nhiên liệu linh hồn, không thể bỏ qua một tên nào. Ba tên áo choàng đen đều cảm thấy cổ họng khô khốc, sắc mặt kinh hãi. Rốt cuộc đây là ai chứ? Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Mạch, bọn chúng càng cảm thấy da đầu tê dại. Ánh mắt này dường như có chút quen thuộc. Chạy. Người của Bạch Cốt Đạo, chủ yếu là tế luyện Bạch Cốt yêu quỷ. Bây giờ Bạch Cốt yêu quỷ đều bị Tần Mạch một quyền một cái đánh nát, không chạy mới là đồng đốc. Chạy được sao? Tần Mạch cười gần sung lên. Ba tên áo choàng đen thấy vậy, đang định tách ra bỏ chạy. Phong. Lúc này, Ngô Ngữ đã chờ đợi từ lâu đột nhiên nhảy ra, dán một lá bùa vàng xuống đất. Rầm rầm. Bốn bức tường đất đột nhiên từ mặt đất mọc lên, vừa vặn bao vây ba tên áo choàng đen này. Và một bóng người đầy sát khí từ trên trời giáng xuống. Chương 78, ý tưởng chương 78, ý tưởng màn đêm bao phủ trước cổng An Thạch thôn. Bốn bức tường đất đột ngột vây thành một hình vuông, bên trong không ngừng truyền ra những tiếng nổ trầm đục. Bụp. Một bức tường đất đột nhiên nổ tung, một bóng người bay ra, vừa vặn rơi xuống trước mặt Ngô Ngữ. Nhìn thấy bộ dạng của người đó, ngay cả Ngô Ngữ cũng bị dọa sợ. Kẻ này mặt mày máu thịt lẫn lộn, ngay cả ngũ quan cũng không nhìn ra, hoàn toàn là một vũng bùn máu, thậm chí còn có thể nhìn thấy một số thứ màu xám, khiến Ngô Ngữ suýt nữa nôn ra. Tân Mạch, ngươi đánh người thì đánh người, đừng làm ghê tởm như vậy được không? Ngô Ngữ cầu nhỏ. Bút. Lại một bức tường đất đổ sập. Một tên áo choàng đen thân hình vặn vẹo biến dạng bay ra, trái tim đã bị đánh nát. Rầm rầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội một chút. Hai bức tường đất cuối cùng cũng đổ sập. Tân Mạch từ trong khói bụi chậm rãi bước ra. Còn tên áo choàng đen cuối cùng, quỳ gối tại chỗ, đầu không biết đã đi đâu. Chỉ có những mảnh thịt máu trên mặt đất, dường như đã nói lên một số điều. Trận chiến của họ đều diễn ra ở cổng thôn. Vì người của Bạch Cốt Đạo đã bố trí kết giới trước khi ra tay, người trong thôn hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vẫn đang ngủ say. Tân Mạch và Ngô Ngữ thu dọn ba thi thể yêu nhân Bạch Cốt Đạo này, mang đến một nơi không xa, đào một cái hố đất. Ngô Ngữ trực tiếp ném xuống 7-8 lá linh hỏa phù. Xì xì xì, ba thi thể bốc cháy dữ dội. Ngô Ngữ, những tà giáo như Bạch Cốt Đạo này có nhiều không? Tân Mạch đột nhiên hỏi. Rất nhiều. Ban đầu mấy chính đạo của Đại Viêm Vương triều còn có thể trấn áp, nhưng giờ thế đạo hỗn loạn, chính đạo chỉ cầu tự bảo vệ, những tà ma ngoại đạo vốn đã biến mất này xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí ngày càng ngang ngược. Bạch Cốt Đạo chỉ là một thế lực nhỏ, ta nghe nói ở Bắc Trạch Châu bên kia, gần đây có một tà ma ngoại đạo tên là Hoàng Tuyền Đạo, khắp nơi mê hoặc lòng người, tín đồ lên đến hàng chục vạn, thậm chí còn nổi dậy, càn quét toàn bộ Bắc Trạch Châu. Ngô Ngữ nhẹ giọng nói, Bắc Trạch Châu, đây là một đại châu ở phía bắc, cách Vân Vũ Thành, nơi Vân Châu tọa lạc, rất xa. Xem ra phản ứng dây chuyền do Thiên Cẩu Quân ở Hồng Châu gây ra đã bắt đầu rồi. Tần Mạch nghe tin này cũng cảm thấy Đại Viêm Vương triều dường như đã hết khí số. Ngày càng nhiều nơi xuất hiện khởi nghĩa, có phản quân, có tà giáo, thậm chí còn có đủ loại kẻ có dạ tâm, ví dụ như những đại tướng biên quan nắm giữ trọng binh. Những thế lực này như những đốm lửa nhỏ, dường như muốn biến Đại Viêm Vương triều cổ hủ mục nát này thành cho bụi hoàn toàn. Hồng Châu, ta chính là từ bên đó đến. Phản quân Thiên Cẩu Quân cũng không sạch sẽ. Ngô Nữ trầm giọng nói. Nói sao? Tần Mạch có chút tò mò. Không nói rõ được, nhưng những người của Thiên Cẩu Quân đó rất bất thường, sau này nếu ngươi gặp phải, nhất định phải cẩn thận. Ngô Ngữ khuyên nhủ một câu. Đợi đến khi ba thi thể của Bạch Cốt Đạo hoàn toàn hóa thành cho bụi, Tần Mạch và Ngô Ngữ mới quay về An Thạch thôn, giải trừ kết giới, sau đó đi ngủ. Đến sáng, hai người mới chào tạm biệt dân làng rồi rời đi. Từ đầu đến cuối, dân làng An Thạch thôn thậm chí còn không biết rằng đêm nay mình suýt nữa đã bước vào quỷ môn quan. Sau khi trở về Vân Vũ Thành, Tần Mạch và Ngô Ngữ hẹn hai ngày sau, cùng nhau đi đến Thiết Thạch Quán Đạo. Trở về Diệp phủ, Tần Mạch chìm đắm vào lo luyện sống, phát hiện giá trị nhiên liệu linh hồn đã biến thành tháng 8 năm 70. Ban đầu sau khi nâng cấp đại não, Tần Mạch còn lại 30 nhiên liệu linh hồn, tức là đêm qua yêu nhân Bạch Cốt Đạo đã cống hiến cho hắn tháng 8 năm 40 nhiên liệu linh hồn. Sau này còn giết quỷ tà gì nữa, giết những kẻ của Bạch Cốt Đạo này kiếm được nhiều hơn. Tần Mạch vui mừng khôn xiết. Ra ngoài một lần mà kiếm được nhiều nhiên liệu linh hồn như vậy, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Thu dọn tâm trạng, Tần Mạch lấy ra H2 bức họa, trải trên bàn. Một bức là Thanh Mãng Đồ, bức còn lại là Hoàng Sa Mạn Tiên Đồ. Trong tranh, cắt vàng ngập trời, điên cuồng hoành hành, như muốn càn quét trời đất. Đây chính là chân ý đồ của Hoàng Sa Trưởng. Kể từ khi Hoàng Sa Bang bị Tần Mạch thôn tính, bước chân ý đồ này đương nhiên cũng rơi vào tay hắn. Tuy nhiên, hắn cảm thấy Hoàng Sa Trưởng và Thanh Mãng Quyền có uy lực tương đương, tu luyện cũng chỉ khiến hắn lãng phí thời gian và tinh lực, nên đã cất bước chân ý đồ này đi. Nhưng giờ đây, sau khi đại não của hắn được nâng cấp, hắn lại có một sự lĩnh ngộ hoàn toàn khác. Ta hiện giờ đã tu luyện Phược Long Trang, Thanh Mãng Quyền và Cự Phủ Thối Pháp. Chẳng qua theo sự tăng trưởng của thực lực, ngoài Phược Long Trang ra, uy lực của Thanh Mãng Quyền và Cự Phủ Thối Pháp dường như có chút yếu đi. Đương nhiên, cái yếu này là nói tương đối. Nhưng sau nhiều trận chiến, Tần Mạch phát hiện rằng khi hắn sử dụng trạng thái Phược Long Trang nhất chuyển, cả Thanh Mãng Quyền và Cự Phủ Thối Pháp đều không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh đục thân của hắn. Đương nhiên, Thanh Mãng Quyền và Cự Phủ Thối Pháp vốn không phải là những bí kíp võ công cao siêu gì, tu luyện đến thần lực cảnh đã là giới hạn, thậm chí còn không có bí quyết ngưng tụ ngoại kình. Với cường độ nhục thân hiện tại của Tần Mạch, rõ ràng là mạnh hơn võ giả thần lực cảnh, điều này đã tạo nên cục diện có phần khó xử hiện tại. Vì vậy Tần Mạch có một ý tưởng táo bạo, hắn dự định dung hợp Cự Phủ Thối Pháp, Thanh Mãng Quyền, Hoàng Sa Trưởng lại với nhau, xem liệu có thể sáng tạo ra một môn võ học mới hay không. Đây không phải là hắn nhất thời hứng khởi, mà là cờ hờ ai quang đại não đã cho hắn dũng khí. Hơn nữa ba môn võ học này cũng không phải là võ công quá phức tạp, trong đó ngoài Cự Phủ Thối Pháp, Thanh Mãng Quyền và Hoàng Sa Trưởng đều có chân ý đồ, chưa chắc không thể thành công. Đương nhiên, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Tần Mạch dự định sau khi lĩnh ngộ chân ý đồ của Hoàng Sa Trưởng sẽ bắt đầu dung hợp võ học. Chỉ mất hai ngày, Tần Mạch đã lĩnh ngộ được Hoàng Sa chân ý, sau đó liền cùng Ngô Ngữ hội hợp, hai người cưỡi ngựa nhanh hướng về Thiết Thạch Khoáng Mạch. Thiết Thạch Khoáng Mạch hiện tại đã bị bỏ hoang từ lâu, chỉ có vài đệ tử Thanh Mãng môn trấn giữ. Thậm chí khi Tần Mạch đến nơi, hắn còn không thấy một bóng người nào, đoán chừng đều không biết đã đi đâu lười biếng rồi. Mấy tên này, Tần Mạch có chút mất mặt. Ngô Ngữ thì nhịn cười nói, xem ra môn chủ như ngươi cũng chẳng ra gì, đừng nói là đón ngươi, ngay cả thèm để ý cũng lười. Khoáng đạo này phức tạp như mê cung, muốn vào chắc chắn cần có người dẫn đường, nếu không dù Tần Mạch và Ngô Ngữ có bản lĩnh lớn đến đâu cũng chẳng làm được gì. Tần Mạch mũi động đậy, hắn ngửi thấy một mùi rượu thơm. Hắn sát mặt lạnh lùng, lần theo mùi rượu tìm đến. Trong một căn nhà gỗ nhỏ, giữa ban ngày, mấy đệ tử Thanh Mãng môn đang trong nhà hô hào uống rượu, vui vẻ không tả xiết, thậm chí trên bàn còn có vài món nhắm. Bùm 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 lúc này, cửa gỗ bị đập vang dội. Lực đập cửa mạnh đến nỗi ngay cả căn nhà gỗ cũng như muốn bị đánh sập. Ai đó? Sáng sớm tinh mơ đã ồn ào. Đúng vậy, còn để người ta uống rượu nữa không? Mấy đệ tử say rượu, lẩm bẩm, "Ta là Tần Mạch." Giọng nói nhàn nhạt truyền vào, "Tần Mạch." Tên này hình như có chút quen thuộc. Một đệ tử Thanh Mãng môn luôn cảm thấy mình đã từng nghe qua cái tên này. "Vô nghĩa, thân môn chủ tên là Tần Mạch." Đột nhiên, mấy người trong nhà gỗ ngây người, men rượu lập tức tan biến, trên mặt viết rõ hát hai chữ, "Kinh hoàng." Chương 79, bí ẩn chương 79, bí ẩn trước Thiết Thạch Quang Đạo, năm đệ tử Thanh Mãng môn run rẩy đứng đó. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, môn chủ lại đến rồi, hơn nữa còn phát điên vì rượu trước mặt hắn. Trong chốc lát, bọn họ chỉ muốn chết đi cho xong. Đi tìm một người dẫn đường cho ta, nếu không mấy ngươi sẽ phải xuống mỏ cùng ta. Tần Mạch lười chấp nhận với những tên côn đồ này. Vâng vâng vâng. Năm đệ tử như được đại xá, vội vàng trốn đi. Một lát sau, bọn họ cuối cùng cũng dẫn về một người đàn ông trung niên da đen sạm. Môn chủ, vị này là Đỗ Lục, đã làm ở Thiết Thạch Khoáng Đạo hơn 10 năm, địa hình bên trong hắn đều quen thuộc. Một đệ tử giới thiệu. Gặp qua môn chủ, người đàn ông trung niên cũng hoảng sợ hành lễ. Môn chủ Thanh Mãng môn này, trong mắt bọn họ, đó là một nhân vật cao không thể với tới. Lần này ta đến đây là muốn giải quyết chuyện Thiết Thạch Khoáng Mạch, ngươi chỉ cần dẫn đường cho ta là được, sẽ không để ngươi gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Mạch đảm bảo. Đa tạ môn chủ. Đỗ Lục cảm kích nói. Thực tế, Thiết Thạch Khoáng Mạch không hoạt động, đối với những thợ mỏ như bọn họ cũng là vô cùng khổ sở, trong nhà sắp không có gạo nấu cơm rồi. Nếu Thiết Thạch Khoáng Mạch không hoạt động nữa, e rằng những thợ mỏ này sẽ chết đói. Vì vậy vừa nghe tin môn chủ đến, Đỗ Lục liền tự nguyện xin đến. Mấy ngươi hãy canh giữ cửa hàng, không ai được vào. Tần Mạch ra lệnh. Mấy tên côn đồ này đương nhiên liên tục đồng ý bước vào Thiết Thạch Khoáng Động. Tâm nhìn mở mịt không ảnh hưởng đến Tần Mạch. Ngô Ngữ dường như cũng có một số thủ đoạn, nhưng Đỗ Lục thì không, chỉ có thể cầm đuốc đi trước dẫn đường. Khoáng đạo sâu thẳm chết chóc, không khí đục ngầu, khiến người ta có chút ngột ngạt. Tuy nhiên Tần Mạch và Ngô Ngữ lại có chút tò mò, không ngừng quan sát, rõ ràng cả hai đều là lần đầu tiên vào khoáng đạo. Nơi thợ mỏ mất tích đều ở khoáng đạo mới bên kia, lần trước Diệp Thủ Linh đến, hẳn cũng đã đi bên đó. Đỗ Lục nhỏ giọng nói, trong môi trường chết chóc như vậy, dù là tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ một một. Khoáng đạo mới các ngươi có đào được thứ gì kỳ lạ không? Ví dụ như hài cốt chẳng hạn. Ngô Ngữ hỏi, trong ký ức của ta thì không có. Chúng ta cũng rất kiêng kỵ những thứ này, một khi đào được hải cốt, sẽ mời đạo sĩ đến di rời và an táng. Đỗ Lục lắc đầu, vậy thì kỳ lạ rồi. Ngô Ngữ nhíu mày. Dưới sự dẫn dắt của Đỗ Lục, hai người tiếp tục tiến về phía khoáng đạo mới. Khoáng đạo sâu thẳm, có rất nhiều ngã rẽ, phức tạp hơn cả mê cung. Nếu không có Đỗ Lục, một thợ mỏ mười mấy năm kinh nghiệm dẫn đường, e rằng Tần Mạch và Ngô Ngữ sẽ thực sự lạc lối. Tần Mạch và những người khác đã đi trong Thiết Thạch khoáng đạo khoảng một canh giờ. Chờ đã. Tần Mạch đột nhiên dừng lại. Hắn nhặt một mảnh vải rách từ dưới đất lên. đây hẳn là trang phục của Thanh Mãng Môn. Mảnh vải rách này vừa vặn có hoa văn, Tần Mạch liếc mắt một cái đã nhận ra. Nói cách khác, ở đây hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Nô Lương nhẹ giọng nói. Tần Mạch cẩn thận quan sát môi trường xung quanh khoáng đạo, ngoài việc hát hai bên chất đống một số quần đen, cũng không có gì đặc biệt. Nô Lương thì lấy ra một lá linh phù, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ quái dị, sau đó ném lá bùa này lên không trung. Linh phù từ từ rơi xuống đất, không có gì xảy ra. Ngô Ngữ, lá bùa của ngươi chất lượng kém quá. Tần Mạch cười nói. Hắn tưởng Ngô Ngữ thi pháp không thành công, kết quả lại nhận được ánh mắt khinh thường của Ngô Ngữ. Ngươi hiểu gì? Lá bùa này là nhiên linh phù, chỉ cần gần đây từng có người chết, có tàn dư khí tức hồn phách, nó sẽ bốc cháy. Nói cách khác, ở đây không có người chết. Tần Mạch nhíu mày hỏi. Không rõ. Có thể tìm thấy mảnh tay áo rách ở đây, chứng tỏ ở đây tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì đó. Ta càng nghiêng về việc người đã chết, hồn cũng không còn. Ngô Ngữ nhàn nhạt nói. Những tồn tại như quỷ tà đều có oán độc cực lớn đối với sinh linh, tuyệt đối sẽ không nương tay. Huống hồ người của Thanh Mãng Môn đã mất tích nhiều ngày như vậy, sống hay chết thực ra rất dễ phán đoán. Tiếp tục tiến lên đi. Tần Mạch trầm giọng nói. Tiếp theo, hắn để Đỗ Lục đi giữa, còn mình đi đầu. Lại đi thêm một lúc lâu, ba người lại dừng lại. Không phải vì có chuyện gì xảy ra, mà vì phía trước không còn đường nữa. Tần môn chủ, đây là tận cùng của khoáng đạo mới rồi. Phía sau vẫn chưa được cờ hờ ai quật. Đỗ Lục nhỏ giọng nói. Không gian khoáng đạo này cực kỳ chật hẹp, Tần Mạch liếc mắt một cái đã nhìn rõ. Ngoài bức tường đất đen kịt, không có gì cả. Ngô Ngữ cũng đốt ba nén hương nhỏ. Hương nhỏ từ từ cháy, cũng không có bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra. Nơi này hẳn là không có quỷ tà. Ngô Ngữ lắc đầu nói. Vậy những thợ mỏ mất tích, Diệp Thúc và những người khác rốt cuộc đã đi đâu? Tần Mạch vô cùng nghi hoặc. Thiết thạch khoáng đạo không có bất kỳ dấu vết sụp đổ nào, mười mấy thợ mỏ cứ thế mất tích không rõ nguyên nhân. Ngay cả Diệp Hào và những người khác sau đó vào điều tra tình hình cũng biến mất một cách bí ẩn. Giờ đây lại không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào, thậm chí ngay cả bóng dáng của quỷ tà cũng không thấy. Điều này dường như không thể giải thích được. Ngô Ngữ cũng có chút nghi hoặc. Hắn đi đến chỗ sâu nhất ở cuối đường, đột nhiên kinh ngạc nói, chỗ này dường như đã đào được thứ gì đó. Cuối đường quá hẹp, không thể chứa hết hai người, Tần Mạch cũng không nhìn thấy tình hình gì. Cuối cùng Ngô Ngữ nhường chỗ, Tần Mạch mới chen vào được. Chỉ thấy trên bức tường đất ở sâu trong cuối khoáng đạo, có một cái hố lom to bằng quả dưa hấu. Cái hố lom này rất nhẵn, có dấu vết đục béo. Chẳng lẽ nói, ở đây đã đào được thứ gì đó, mới khiến nhiều người mất tích ở đây? Tần Mạch nghi hoặc hỏi. Hẳn là, ngươi xem vị trí của cái hố lom này, rõ ràng là được cung phục lên. Mặc dù không biết là gì, nhưng rất có thể chính là nguyên nhân khiến nhiều người mất tích. Ngô Ngữ gật đầu. Vậy thì thứ vốn đặt trong hố lom đã đi đâu rồi? Tần Mạch trên đường đi đều cẩn thận quan sát, nhưng trên khoáng đạo ngoài một số quặng phế liệu chất đống, cũng không có gì kỳ lạ. Có lẽ đã rời đi. Những thứ tà dị này, thậm chí còn tà môn hơn cả quỷ tà, rất khó nói rõ. Ngô Ngữ lắc đầu nói. Rời đi rồi sao? Tần Mạch thở dài. Sau khi xác nhận không còn manh mối nào khác, Tần Mạch vẫn để Đỗ Lục dẫn mình đến các khu vực khoáng đạo khác để khảo sát. Cứ thế, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày đó, hắn đã đi hết tất cả các khoáng đạo của Thiết Thạch khoáng mạch, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì kỳ lạ. Cuối cùng, Tần Mạch cũng chỉ có thể chọn tin lời Ngô Ngữ. Thứ tà dị được cờ hờ ai của ra, có thể đã rời đi. Tiếp theo, Tần Mạch để Đỗ Lục phong tỏa khoáng đạo mới, sau đó cho Thiết Thạch khoáng đạo hoạt động trở lại. Để những thợ mỏ này yên tâm, hắn còn đặc biệt ở lại Thiết Thạch khoáng mạch mấy ngày. Kết quả cũng không có thợ mỏ nào mất tích nữa, dường như mọi thứ đều như thường lệ, khoáng đạo cũng trở lại hoạt động bình thường. Sau khi xác nhận an toàn vô sự, Tần Mạch mới rời đi, trở về Vân Vũ Thành. Chương 80, lần đầu nghe nói về mình hoặc chương 80, lần đầu nghe nói về mình hoặc Tần Mạch và đạo sĩ Ngô Ngữ trở về Vân Vũ Thành. Ban đầu Ngô Ngữ chỉ đồng ý với Tần Mạch xuống Thiết Thạch khoáng mạch, chứ chưa đồng ý ở lại canh giữ. Tuy nhiên mấy ngày nay, Tần Mạch vẫn cố kéo hắn lại, nên sau khi trở về Vân Vũ Thành, để bày tỏ lòng cảm ơn, hắn đã thiết tiến tại Hy Vân Tử Lâu. Đạo sĩ Ngô Ngữ nhìn bàn đầy món ngon, liền ăn uống ngấu nghiến, không còn chút dáng vẻ đạo sĩ nào. Ngô Ngữ, có cần ăn gấp như vậy không? Tần Mạch thực sự cạn lời. Người còn mặt mũi mà nói, kéo ta ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy đó, muốn ra ngoài săn bắn cũng không được, ngày nào cũng ăn thịt khô, suýt nữa thì ta chết đói rồi. Ngô Ngữ hừ lạnh nói. Được rồi, vậy lát nữa ngươi định đi đâu? Tần Mạch tùy ý hỏi. Không biết. Ta là đạo sĩ Du Phương Bốn Bể Là Nhà, nơi nào có tiền không đúng, nơi nào có quỷ tà thì đi nơi đó. Nhưng ta gần đây chắc sẽ ở Vân Vũ Thành một thời gian. Ngô Ngữ không ngừng gắp thức ăn. Vậy được, ta ở đâu ngươi cũng biết rồi, nếu lần sau còn phát hiện yêu nhân bạch cốt đạo hay gì đó, nhớ báo cho ta. Ta cả đời ghét nhất là những tà ma ngoại đạo này, thấy một tên là giết một tên, nhất định phải giết sạch chúng. Tần Mạch chính khí lắm liền nói. Hiện giờ quỷ tà ở Vân Vũ Thành đã bị dọn dẹp gần hết, rất khó để có được nhiên liệu linh hồn. Còn về những nơi xa hơn, càng xa thành trì thì càng nguy hiểm. Huống hồ Tần Mạch nghĩ đến lần gặp mặt ở thành hồ, sự tồn tại kỳ lạ không rõ đó khiến hắn có chút kiêng dè. Vì vậy hiện tại cách an toàn nhất để có được nhiên liệu linh hồn, ngược lại chính là chém giết những tà ma ngoại đạo này. Đặc biệt là yêu nhân bạch cốt đạo, một tên bằng hát hai tên. Ngô Ngữ nghi ngờ nhìn Tần Mạch một cái. Hắn cũng từng nghe nói về một số tin đồn về Tần Mạch ở Vân Vũ Thành. Biết Tần Mạch là người rất trọng tình trọng nghĩa, tốc độ quật khởi cũng vô cùng kinh người. Nhớ lại mấy lần gặp Tần Mạch, dường như đối phương thực sự luôn chém yêu trừ ma. Nhưng không hiểu sao, những lời này từ miệng Tần Mạch nói ra, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng dù sao đi nữa, sau mấy ngày ở chung, quan hệ giữa hai bên quả thực đã dần trở nên thân thiết. Không thành vấn đề, nếu ta phát hiện tà ma ngoại đạo, nhất định sẽ báo cho ngươi. nhưng nếu ngươi có bạn bè nào cần trừ tà, ngươi cũng có thể giới thiệu cho ta. Ngô Ngữ không quên tự mình kiếm thêm mối làm ăn. Trần Mạch là một môn chủ, người hắn quen biết đương nhiên đều là những kẻ giàu sang quyền quý, nếu mình làm được một vụ thì sẽ phát tài rồi. Vậy đến lúc đó có việc, ta tìm ngươi bằng cách nào? Tần Mạch hỏi một câu. Lá bùa này ngươi cầm lấy, khi nào muốn tìm ta thì đốt nó lên, ta sẽ biết. Ngô Ngữ giải thích cách sử dụng lá bùa này. Vậy được. Tần Mạch cất lá bùa này đi. Sau khi ăn no, hai người cũng chia tay. Tiếp theo là một khoảng thời gian tương đối ổn định. Thanh Mãng Môn dưới sự xe ai trị của Tần Mạch cũng dần đi vào quỹ đạo, Tây Thành thậm chí còn có vài phần phồn hoa. Tình trạng hỗn loạn mất trật tự dưới sự thống trị của bang phái trước đây cơ bản sẽ không còn xuất hiện. Bởi vì bây giờ Thanh Mãng Môn bắt được những kẻ trộm cướp, không còn là chém đầu nữa, mà là kéo đi thiết thạch khoáng mạch đảm bảo. Hình phạt này còn tàn nhẫn hơn cả chặt tay, những kẻ trộm cướp căn bản không dám hoành hành ở Tây Thành nữa. Cứ như vậy, ngược lại Nam Thành và Đông Thành lại hỗn loạn hơn một chút. Thậm chí nhiều gia tộc ở Nam Thành cũng bắt đầu chú ý đến cơ hội kinh doanh ở Tây Thành, lũ lượt đến mở cửa hàng. Trong đó Phạm Cảnh Sơn còn đích thân đến thăm, hy vọng đạt được hợp tác với Thanh Mãng Môn. Tần Mạch cũng biết tầm quan trọng của thương mại, vui vẻ đồng ý, trực tiếp giao cho Phạm Cảnh Sơn 3 con phố cửa hàng. Mối quan hệ giữa hai bên cũng ngày càng được cải thiện. Ngoài ra còn có một tin tốt, đó là Cao Tuấn cũng trong khoảng thời gian này đột phá huyết tráng, trở thành một cao thủ đoán cốt cảnh. Thực ra thiên phú của Cao Tuấn rất xuất sắc, nếu không cũng sẽ không còn trẻ mà đã trở thành bách phú trưởng. Kể từ khi Tần Mạch trở thành môn chủ Thanh Mãng Môn, Cao Tuấn cũng nhận được nhiều tài nguyên tu luyện, tích lũy lâu ngày bùng phát, cuối cùng cũng đột phá. Cứ như vậy, Tần Mạch cuối cùng cũng có một trợ thủ thực sự đáng tin cậy. Dù sao tốc độ quật khởi của hắn quá nhanh cũng có một điểm không tốt, đó là thuộc hạ không theo kịp tốc độ quật khởi của hắn. Hiện giờ Cao Tuấn đột phá đoán cốt cảnh, đương nhiên đáng để ăn mừng. Còn Vương Thiết Ngưu sau khi biết tin Cao Tuấn đột phá thành công, càng ngày càng khổ luyện, cơ bản không gặp ai. Về phần Tần Mạch, khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Công việc của bang phái hắn giao cho Đái Sâm và Chu Cẩm Bình xử lý, còn mình thì đang cố gắng sáng tạo ra một môn võ học mới. Diệp phủ, mật thất. Đây là mật thất mới được xây dựng cách đây không lâu, nằm dưới lòng đất, chuyên dùng để Tần Mạch tinh tu. Tần Mạch quanh chân ngồi trong mật thất, trong đầu cố gắng dung hợp mấy môn công pháp lại với nhau. Gần 3 tháng tìm tòi, Tần Mạch trong lòng đã có một hình dáng sơ bộ. Điều này còn phải nhờ vào nội tính như học của cờ hờ ai quang đại não, khiến hắn như có thần trợ. 3 môn võ học đều khác nhau, sự bạo ngược hung tàn của Thanh Mãng Quyền, sự bá đạo cứng rắn của Cự Phủ Thối Pháp, khí thế hùng vĩ của Hoàng Xá Trường, dung hợp chúng lại không hề dễ dàng. Nhưng Tần Mạch đã đi một con đường tắt. Hắn phát hiện 3 môn võ học này đều kiêm cả chiêu thức và luyện thể, điều này sẽ khiến uy lực giảm đi rất nhiều. Nhưng Tần Mạch hiện giờ có Phược Long Trang, căn bản không cần công pháp luyện thể, chỉ cần lực sát thương cực hạn. Thế là hắn cứ theo hướng này không ngừng nghiên cứu, kết hợp thêm tinh hoa của một số kỹ thuật chiến đấu kiếp trước. Hôm nay, Tần Mạch đang cố gắng dung hợp võ học, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Những khó khăn trong việc dung hợp 3 môn võ học ban đầu đã được hắn tìm ra lời giải trong tích tắc, một môn công pháp hoàn toàn mới đang dần hiện ra trong đầu hắn. Tần Mạch suy nghĩ một chút, đặt tên cho nó là Bạo Long Cực Quyền. Môn quyền pháp này chính là coi mọi bộ phận trên cơ thể đều là vũ khí chết người, tất cả đều có thể bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, theo đuổi lực phá hoại cực hạn. Khổ cực lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi. Tần Mạch trong lòng cũng dâng lên một cảm giác thành tựu to lớn, bởi vì Bạo Long Cực Quyền này là do hắn dung hợp mấy môn võ học, cộng thêm sự hiểu biết của bản thân về võ đạo mới sáng tạo ra. Nói một cách nghiêm túc, đây chính là võ công thuộc về một mình Tần Mạch. Tiếp theo hắn lại dành mấy ngày để hoàn thiện Bạo Long Cực Quyền. Đương nhiên, môn quyền pháp này hiện tại vẫn chưa trải qua thực chiến, uy lực rốt cuộc như thế nào, ngay cả Tần Mạch cũng không dám chắc. Dù sao môn quyền pháp này hiện tại chỉ dừng lại ở lý thuyết. Làm xong tất cả những điều này, Tần Mạch mới bước ra khỏi mật thất, nghĩ đến đã lâu không đến trụ sở Thanh Mãng Môn, liền định đi một chuyến để lộ mặt. Không ngờ lúc này, Đái Sâm và Chu Cẩm Bình cũng tìm đến tận cửa. Hai người ít khi đến tìm ta, lại còn cùng nhau đến, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tần Mạch có chút tò mò. Môn chủ, chúng ta gần đây nghe được một tin tức. Vân Châu để củng cố sự thống trị của Vân Vũ Thành, không lâu sau sẽ phái người của Huỳnh Hoặc Tư đến. Đái Sâm giọng điệu trở nên nặng nề. Dường như Huỳnh Hoặc Tư này là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Chương 81, mưa gió sắp đến chương 81, mưa gió sắp đến Huỳnh Hoặc Tư. Đây lại là tổ chức gì? Tần Mạch lần đầu tiên nghe thấy tên tổ chức này. Huỳnh Hoặc Tư là sau khi Thiên Cẩu Quân ở Hồng Châu khởi nghĩa thành công, Đại Viêm Vương Triều vì trấn áp các thế lực ở các nơi, đặc biệt thành lập một tổ chức đặc biệt, có quyền sinh sát, Đại Viêm thập cửu châu đều thành lập phân bộ. Mấy tháng gần đây, Vân Châu Huỳnh Hoặc Tư thành lập, trực tiếp ở Vân Châu thành gây ra một trận gió tanh mưa máu, giết người đầu lăn lóc, máu chảy thành sông, nghe mà kinh hãi. Nhưng cũng chính là thủ đoạn đẫm máu này, người Vân Châu thành nghe thấy ba chữ Huỳnh Hoặc Tư liền sợ đến hồn phi phách tán. Chu Cẩm Bình mặt mày nghiêm trọng. Huỳnh Hoặc Tư này hiện giờ xem ra là sau khi dọn dẹp các yếu tố bất ổn ở Vân Châu thành, đã chuyển ánh mắt sang các thành trì khác. Chuyện này có chút phiền phức. Tần Mạch cũng nhíu mày. Hắn không ngờ, trong mấy tháng này lại xuất hiện một tổ chức như vậy. Hiện giờ xem ra, Huỳnh Hoặc Tư này chính là đóng vai trò một đạo phủ, thay quan phủ dọn dẹp một số yếu tố bất ổn. Giống như Thanh Mãng Môn, rõ ràng là đối tượng cần bị dọn dẹp. Tin tức này từ đâu truyền ra? Tần Mạch hỏi. Tin tức này là do Vân Châu Huỳnh Hoặc Tư tự mình truyền ra, hiện giờ khiến mọi người hoang mang lo sợ. Đại Sâm trầm giọng nói, tên Trần Dương kia bây giờ chắc là vui nhất rồi. Tần Mạch cười như không cười. Tên Trần Dương kia vẫn luôn như một con rắn độc cần mình. Bây giờ người của Huỳnh Hoặc Tư đến, hắn tự nhiên sẽ mượn thế lực này sắp xếp lại tất cả các thế lực ở Vân Vũ Thành. Hắn trầm ngâm nói, gần đây mọi chuyện như thường, ta muốn xem người của mình hoặc tư có thủ đoạn gì. Nếu Thanh Mãng môn có những động thái lớn, ngược lại sẽ gây ra một số hoảng loạn không cần thiết. Trong mắt người ngoài, rất có thể chính là Tần Mạch sợ mình hoặc tư này.
Vâng.
Đái Sâm và Chu Cẩm Vinh ôm quyền đáp. Đợi hát hai người bọn họ rời đi, sắc mặt Tần Mạch cũng trở nên âm trầm. Kẻ đến không thiện, thiện giả không đến, Huỳnh Hoặc Tư lần này đến, e rằng không dễ đối phó như vậy. Xem ra Vân Vũ thành này lại sắp loạn rồi. Tần Mạch có cảm giác mưa gió sắp đến. Hắn nghĩ một lát, trở về phòng lấy ra một tấm linh phù, dùng mồi lửa đốt. Xì xì xì, linh phù hóa thành cho tàn. Khoảng một nén hương sau, có người đến bẩm báo, ngoài cửa có một đạo sĩ. Tần Mạch đích thân ra cửa đón. Điều này khiến Ngô Ngữ có chút bất ngờ. Tần Mạch, tiểu tử ngươi hôm nay gọi ta đến làm gì? Ngô Ngữ cảm thấy thái độ của Tần Mạch dường như không phải là giới thiệu việc làm cho mình. Tần Mạch dẫn Ngô Ngữ vào phòng khách, phất tay cho tất cả hạ nhân rời đi, mỉm cười nói, giới thiệu việc làm cho ngươi.
Thật sao?
Việc gì? Ngô Ngữ lập tức hứng thú.
Việc của ta.
Tần Mạch lấy ra một tờ ngân phiếu 1.000 lượng. Ngô Ngữ ngây người, thậm chí còn không nhận ngân phiếu, ngược lại nghi ngờ nói, ngay cả ngươi cũng không giải quyết được.
Việc này e rằng không dễ làm đâu.
Ngươi nghe ta nói xong rồi hãy quyết định có làm hay không.
Tần Mạch mỉm cười.
Mấy ngày nay, một tổ chức tên là Huỳnh Hoặc Tư sẽ đến Vân Vũ Thành. Một mình ta thì không sao, nhưng trong phủ của ta còn có người già yếu và phụ nữ, ta sợ Huỳnh Hoặc Tư không giữ thể diện, hy vọng ngươi có thể đưa bọn họ rời khỏi Vân Vũ Thành trước.
Tần Mạch nhẹ giọng nói.
Trong các bang phái giang hồ, họa không liên lụy đến người nhà. Nhưng quan phủ thì khác, thích làm cái gì mà chu di tiểu tộc. Đặc biệt là một tổ chức như Huỳnh Hoặc Tư, Tần Mạch tin rằng tuyệt đối sẽ không có chút giới hạn nào, tự nhiên phải chuẩn bị sớm. Mà Ngô Ngữ chính là người thích hợp nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Đầu tiên, đạo sĩ nhỏ này tính cách có chút tham tài, nhưng đối nhân xử thế lại khá lương thiện, cũng có một thân bản lĩnh kỳ lạ. Huống hồ tham tài cũng là chuyện tốt. Dù sao Tần Mạch hiện tại là bá chủ Tây Thành, căn bản không thiếu tiền.
Thì ra là vậy, xem ra Huỳnh Hoặc Tư này quả nhiên không đơn giản, ngay cả ngươi cũng không tự tin đối phó.
Ngô Ngữ chợt hiểu ra.
Thế nào, việc này ngươi có nhận hay không? 1.000 lượng bạc này chỉ là tiền đặt cọc, đợi ta giải quyết xong chuyện của Huỳnh Hoặc Tư, sẽ đưa thêm cho ngươi hát 2.000 lượng bạc.
Tần Mạch lại nói ra một con số.
Ngô Ngữ mắt sáng rực, thật sao?
Tự nhiên là thật.
Tần Mạch khẽ cười.
Nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ bọn họ một thời gian.
Được.
Việc này ta nhận.
Ngô Ngữ gật đầu nói.
Dù sao cũng chỉ là đưa người đi thôi, cũng không cần đối đầu trực diện với Huỳnh Hoặc Tư này, Ngô Ngữ không tìm được lý do nào để không nhận việc này.
Vậy thì làm phiền ngươi rồi.
Tần Mạch gật đầu.
Trưa hôm đó, khi ăn cơm, hắn đã giới thiệu Ngô Ngữ cho Diệp Đường, Tiểu Vũ và những người khác, cũng nói cho bọn họ biết tình hình hiện tại, hy vọng bọn họ sẽ rời đi cùng Ngô Ngữ.
Tiểu Mạch, ngươi nhất định phải cẩn thận.
Diệp Nương cũng biết ở lại đây sẽ chỉ trở thành gánh nặng của Tần Mạch, nhưng vẫn dặn dò.
"Đầu tử, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực.
Các ngươi cứ rời đi một thời gian."
Tần Mạch cười nói.
Tiểu Vũ cũng lưu luyến không rời, nhưng cũng nghe theo sự sắp xếp của Tần Mạch.
Vương Thiết Nhu cũng được Tần Mạch sắp xếp rời đi.
Vương Thiết Nhu ban đầu không muốn đi, nhưng sau khi được Tần Mạch thuyết phục, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý đêm khuya. Khi mọi thứ im ắng, Ngô Ngữ đã dẫn Diệp Đường, Vương Thiết Nhu, Tiểu Vũ, Diệp Kiệt, Lưu Bá và những người khác lặng lẽ rời đi.
Còn về việc đi đâu,
chỉ có Ngô Ngữ và Tần Mạch biết.
Tranh thủ lúc mình hoặc tư chưa đến, phải nhanh chóng nâng cao thực lực.
Tần Mạch tiễn Diệp Nương và những người khác rời đi, cũng rời khỏi Diệp phủ, đến Long Mãng doanh chú điện.
Mấy tháng nay, sau khi mỏ quặng sắt hoạt động trở lại bình thường, quặng sắt tự nhiên tăng lên, và 1.000 cân tinh thiết mà Tần Mạch cần, cuối cùng cũng được tinh luyện ra, chế tạo thành tinh thiết thiết tỏa.
Tần Mạch chính là muốn lợi dụng khoảng thời gian này, tu luyện vực Long Trang đến chuyển thứ 2.
Mà lúc này, Long Mãng doanh chú điện cũng đã đào ra một mật thất dưới lòng đất, để Tần Mạch có thể an tâm tu luyện.
Tuy nhiên, trước khi trói buộc bằng xích sắt, Tần Mạch đặc biệt dặn dò Cao Tuấn, nếu người của mình hoặc tư đến Vân Vũ Thành, ngươi nhớ thông báo cho ta.
Yên tâm đi, nhưng ngươi chọn thời điểm này để đột phá có mạo hiểm quá không?
Cao Tuấn nhẹ giọng nói.
Ai cũng không rõ mình hoặc tư khi nào sẽ đến Vân Vũ Thành.
Nếu lúc này Tần Mạch không xuất hiện, rất dễ gây ra sự sao động trong lòng người.
Lần đột phá này của ta chắc không mất nhiều thời gian, hẳn là sẽ sớm đột phá được, ngươi yên tâm đi.
Tần Mạch khẽ cười.
Hắn đã có kinh nghiệm đột phá chuyển thứ nhất lần trước, hiện giờ lại có thêm sự gia trì của đại não cờ hờ ai quang, tràn đầy tự tin.
Ta biết rồi.
Cao Tuấn khẽ gật đầu.
Khoảng thời gian này trông cậy vào ngươi.
Tần Mạch cười nói.
Cao Tuấn không nói gì, dồn sức nhấc sợi xích sắt tinh luyện lên, theo chỉ dẫn của Tần Mạch, trói chặt toàn thân Tần Mạch.
Rào rào.
Trong mật thất dưới lòng đất, không ngừng vang lên tiếng va chạm thanh thúy, cùng với từng tiếng gầm trầm đủ.
Ngay cả mặt đất của Long Mãng Doanh cũng rung chuyển.
Cứ như thể có một con cự long đáng sợ đang bị trói buộc bên dưới, không ngừng dãy rủa.
Chương 82, đến Huỳnh Hoặc, ánh lửa lập lòe, loạn lạc ly tán, là một hung tinh, tượng trưng cho cái chết và tê ai ương.
Mỗi khi Huỳnh Hoặc tinh xuất hiện, dường như có nghĩa là có đế vương sắp chết.
Huỳnh Hoặc Tư dùng cái tên đại nghịch bất đạo này, ý đồ rất rõ ràng, ngay cả đế vương cũng không tiếc, vì giữ vững đại viêm vương triều này, không tiếc một cái chết.
Điều này cũng có nghĩa là người của Huỳnh Hoặc Tư đi đến đâu, Tê Ai Ương sẽ xuất hiện ở đó.
Khi tin tức người của Huỳnh Hoặc Tư sẽ đến Vân Vũ Thành trong thời gian tới lan truyền, các thế lực lớn cũng có những phản ứng khác nhau.
Thanh Mãng môn dường như không có bất kỳ phản ứng nào, như thể hoàn toàn không coi Huỳnh Hoặc Tư ra gì,
mà mấy gia tộc lớn ở Nam Thành cũng giữ thái độ quan sát.
Độc Chu phái dường như đứng ngoài cuộc, không liên quan đến mình.
Đông Thành,
Trần Dương và Vu Minh Liễu đi trên đường phố.
Đường phố Đông Thành hiện giờ dường như có chút tiêu điều lạnh lẽo, các cửa hàng chỉ mở một nửa đều đóng cửa.
Do người trên đường cũng thưa thớt,
không còn cảnh tấp nập như trước. Tất cả là do sự trỗi dậy của Tần Mạch gây ra. Do Tây Thành hiện nay an ninh tốt hơn, giá nhà thấp hơn và không có nhiều thuế má, nhiều người dân Đông Thành đã chọn đến Tây Thành sinh sống. Dân số chỉ có bấy nhiêu, một phần đã đi Tây Thành, Đông Thành tự nhiên trở nên tiêu điều. Trần Dương nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều trên đường phố, sắc mặt cũng không tốt lắm, hừ lạnh nói, nếu cứ để Tần Mạch tiếp tục làm như vậy, Đông Thành e rằng sau này sẽ biến thành thành phố ma mất. Tần Mạch quả thực là mối họa lớn, nhưng đợi người của mình hoặc tư đến, ngày tốt của hắn cũng sẽ chấm dứt. Vũ Minh Liễu cười nói, võ lực cá nhân của Tần Mạch siêu phàm, huyện nha không có cách nào đối phó. Nhưng Hình Hoặc Tư lại là nơi cao thủ tụ tập, thậm chí có lời đồn rằng người của Hình Hoặc Tư đều là do Hoàng Thất Đại Viêm bí mật bồi dưỡng từ nhỏ, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Những cao thủ đại nội này, chẳng lẽ còn không đối phó được một Tần Mạch? Tần Mạch người này không dễ đối phó, chớ nên tinh xuất. Trần Dương trong lòng vẫn kiêng kỵ Tần Mạch. Thế nhân đều cho rằng Tần Mạch chỉ có một lòng dũng cảm, nhưng nếu Tần Mạch chỉ có một lòng dũng cảm, làm sao có thể khiến Đông Thành trở thành bộ dạng như bây giờ? Vũ Minh Liễu gật đầu, đại nhân nói phải, nhưng người của Hình Hoặc Tư, rốt cuộc khi nào mới đến? Trần Dương lắc đầu, ta cũng không biết. Người của Hình Hoặc Tư vô cùng thần bí, làm việc cũng không cần phải báo cáo với ta. Đợi bọn họ xuất hiện, chúng ta chỉ cần phối hợp hành động là được. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bên đường đi tới một lang trung giang hồ, tay cầm cờ, với ai đeo hồng thuốc. Lang trung giang hồ này tướng mạo bình thường, để râu dê, mặt đầy mỉm cười đi đến trước mặt Trần Dương. Các hạ có phải là Trần Dương, Trần Huệ Lệnh? Ngươi là ai? Trần Dương khẽ nhíu mày. Lang trung giang hồ kia khẽ cười, Huỳnh Hoặc Tư, Trang Hàn. Huỳnh Hoặc Tư. Trần Dương nghe vậy giật mình. Trần Huệ Lệnh, có thể mượn một bước nói chuyện không? Trang Hàn đưa tay ra. Trần Dương nhìn lang trung giang hồ này vài lần, liền khẽ gật đầu. Hai người đến một quán trà. Vũ Minh Liễu thì trực tiếp đuổi hết chủ quán và khách trong quán đi. Trang đại nhân không biết đến Vân Vũ Thành bao lâu rồi? Trần Dương nhẹ giọng nói. Tính cả thời gian, cũng đã 3 ngày rồi. Trang Hàn cười nói. Trên mặt hắn, dường như vĩnh viễn chỉ có nụ cười. Trần Dương có chút kinh ngạc, xem ra Hình Hoặc Tư này làm việc quả thực kín kẽ, đến 3 ngày mà mình lại không hề hay biết. Không biết Trang đại nhân bước tiếp theo định hành động thế nào? Trần Dương nghiêm túc hỏi. Hắn cũng tự biết mình, người ta chắc cũng không coi trọng mệnh lệnh như hắn. Nhưng không sao, Huỳnh Hoặc Tư sau khi dọn dẹp mấy thế lực ở Vân Vũ Thành, cuối cùng cũng sẽ rời đi. Như vậy, vẫn là huyện lệnh như hắn được lợi. Hạ quan mấy ngày nay đã quan sát mấy thế lực lớn ở Vân Vũ Thành, mấy thế lực nhỏ ở Bắc Thành không thành khí hậu, không cần để ý. Ngược lại là mấy gia tộc lớn ở Nam Thành và Thanh Mãng Môn ở Tây Thành, có chút khó giải quyết. Trang Hàn mỉm cười. Đúng vậy, đặc biệt là tần mạch của Thanh Mãng Môn, tốc độ vượt khởi của người này, quả thực kinh người. Trần Dương trầm giọng nói, người này tạm thời không đổi, ta muốn quan sát thêm một chút, xem hắn có nguyện ý gia nhập Hình Hoặc Tư, cam tâm vì Đại Viêm Vương triều mà cống hiến hay không. Trang Hàn hiển nhiên cũng động lòng yêu tài. Dù sao Tần Mạch trong tài liệu cũng chỉ là một thanh niên 16 tuổi, nay tuổi tác đã đạt đến thần lực cảnh, tốc độ tu luyện như vậy, nếu có thể thu làm của riêng thì tự nhiên là tốt nhất. Cái này, Trần Dương cũng không ngờ Trang Hàn lại có ý định này. Nhưng Trần Dương nghĩ lại, phát hiện Tần Mạch dù có gia nhập Hình Hoặc Tư, sau này chắc chắn cũng sẽ rời khỏi Vân Vũ Thành, đối với mình không có gì khác biệt. Vậy Trang đại nhân muốn chiêu mộ Tần Mạch trước? Trần Dương dò hỏi. Không đổi. Tần Mạch mấy ngày nay dường như không lộ diện, chúng ta hãy ra tay với mấy gia tộc lớn ở Nam Thành trước. Trang Hàn khẽ cười. Hắn coi trọng Tần Mạch, nhưng mấy gia tộc lớn ở Nam Thành thì không. Những phú thương hào tộc này trong mắt hắn đều là một lũ sâu bọ hút máu. Huống hồ để lập uy, luôn phải có người chết. So với những bang phái giang hồ cứng đầu, mấy gia tộc này tự nhiên dễ bắt nạt hơn. Hơn nữa tiền tài của những gia tộc này còn nhiều hơn cả bang phái giang hồ. Trang đại nhân định làm thế nào, bản quan nhất định sẽ phối hợp. Trần Dương đối với đám người ở Nam Thành cũng có không ít oán khí. Vì tạm thời không động được Tần Mạch, nên động đến mấy gia tộc này trước cũng là chuyện tốt. Trang Hàn ghé sát vào Trần Dương, nói nhỏ vài câu. Trần Dương liên tục gật đầu. Ngày hôm sau, cổng Nam Vân Vũ Thành. Trước đây, huyện nha chỉ tượng trưng phái vài người canh gác cổng thành, về cơ bản là làm cảnh, chẳng có tác dụng gì. Ngày này, một đoàn thương đội với hơn chục cỗ xe ngựa lớn đang từ từ tiến vào cổng thành. Trên mỗi cỗ xe ngựa đều cắm một lá cờ, trên đó thêu một chữ Phạm. Rõ ràng, đây là thương đội của Phạm gia ở Nam Thành. Như thường lệ, thủ lĩnh thương đội hoàn toàn phất lờ lính canh cổng thành, chọn cách trực tiếp vào thành. Kết quả vừa vào cổng thành, đã bị một gã tráng hán mặt đen dẫn theo một đám nha dịch chặn lại. Dừng lại, vào thành, nhất định phải kiểm tra. Thủ lĩnh thương đội nhìn thấy người đến, trong lòng giật mình, nhíu mày nói, Vu bộ đầu, đây là Nam Thành. Vũ Minh Liễu cười lạnh, sao, Nam Thành không phải là địa phận của Đại Viêm Vương triều sao? Huyện nha chúng ta không có quyền quản lý sao? Thủ lĩnh thương đội nhất thời nghẹn lời. Thực tế, huyện nha ở Nam Thành căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng sự thật là một chuyện, có nói ra được hay không lại là chuyện khác. Chỉ cần Phạm gia không học theo Trương Vĩnh Dạ ở Hồng Châu mà khởi nghĩa, lời này thật sự không dễ nói ra. Tự nhiên không phải, Vu bộ đầu muốn kiểm tra, vậy cứ để ngươi kiểm tra. Thủ lĩnh thương đội lắc đầu. Dù sao cũng chỉ là chở một số hàng hóa bình thường, cũng không có gì không thể lộ ra. Bản quan nhận được tin báo mật, nói rằng thương đội của ngươi có rất nhiều vật cấm, nhất định phải đưa về huyện nha kiểm tra. Vũ Minh Liễu trầm giọng nói. Không được. Thủ lĩnh thương đội trực tiếp từ chối. Chương 83, hành động đối mặt với yêu cầu của Vũ Minh Liễu muốn đưa về, thủ lĩnh thương đội trực tiếp từ chối. Ngay cả khi lô hàng này bị huyện nha tịch thu, thủ lĩnh vẫn có thể chấp nhận. Nhưng cứ thế bị đưa về huyện nha, đến lúc đó thì khó nói rồi. Dù sao nếu người của huyện nha giở trò gì đó, bọn họ có nói cũng vô ích. Vũ bộ đầu, ngươi có thể kiểm tra công cờ hờ ai, nhưng nếu muốn đưa về huyện nhà, ta tuyệt đối không. Thủ lĩnh thương đội còn chưa nói hết lời, Vũ Minh Liễu đã cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp bóp chặt cổ thủ lĩnh thương đội, nhấc hắn lên, cười giữ tận nói, ngươi nghĩ ta đang thương lượng với ngươi sao? Ta là đang thông báo cho ngươi. Nghe rõ chưa? Mặt thủ lĩnh thương đội nghẹn đến tím tái, cổ cảm giác sắp bị bóp gãy, ngay cả lời cũng không nói được, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Hừ. Vũ Minh Liễu trực tiếp ném thủ lĩnh thương đội này đi, phất tay nói, đem tất cả về cho ta. Cứ như vậy, một đám nha dịch công cờ hờ ai áp giải đội xe của Phạm gia từ Nam Thành trở về huyện nha Đông Thành. Hơn nữa không chỉ là Phạm gia, trong ngày tiếp theo, Vũ Minh Liễu đã canh giữ ở Nam Thành, tất cả các thương đội đi qua đều bị hắn ngang ngược áp giải về huyện nha. Nhưng phản ứng của mấy gia tộc lớn ở Nam Thành dường như có chút chậm chạp, cuối cùng lại chỉ dặn dò thương đội của mình đi vòng qua cổng thành khác để vào. Nhưng không ngờ, vào cổng thành khác thì dễ, nhưng một khi vào khu vực Nam Thành, lại có các bộ đầu khác dẫn người trực tiếp giữ lại thương đội. Đối mặt với hành động ngang ngược của huyện nha, mấy gia tộc lớn ở Nam Thành lại chỉ tạm thời ngừng hoạt động thương đội. Thiên Túy Lâu, đây là tiểu lâu tốt nhất ở Nam Thành, kiến trúc 5 tầng, tinh xảo hoa lệ. Tuy nhiên, Thiên Túy Lâu trước đây vẫn luôn tấp nập người vào buổi tối, nay lại đèn đóm lờ mờ, cửa lớn đóng chặt. Tầng cao nhất của tiểu lâu, đèn đóm lờ mờ, mấy bóng người tản mát ngồi quanh một bàn tròn lớn, không khí ngưng trọng trầm lắng. Chư vị, hôm nay huyện nha đột nhiên gây khó dễ, các ngươi có ý kiến gì? Phạm Cảnh Sơn là người đầu tiên lên tiếng. Hôm nay, chỉ riêng Phạm gia hắn đã bị huyện nha giữ lại 3 đội xe hàng. Đương nhiên, những tổn thất này đối với Phạm gia mà nói chỉ là muối bỏ bể. Nhưng hành động của huyện nha lại khiến người ta cảm thấy nguy cơ cực lớn. Hôm nay giữ lại thương đội của bọn họ, mấy ngày nữa có phải sẽ đến tận nhà tịch thu tài sản không? Chuyện này dường như không giống phong cách của Trần Dương, chẳng lẽ hắn thật sự muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách? Trần gia lão gia tử trầm giọng nói. Mấy gia tộc lớn ở Nam Thành đều có võ giả thần lực cảnh cùng bái, liên hợp lại thậm chí còn mạnh hơn võ lực của huyện nha. Huống chi, bọn họ còn nắm giữ toàn bộ kinh tế của Vân Vũ Thành. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, không đến mấy ngày, Vân Vũ Thành sẽ rơi vào tình trạng không có lương thực để bán. Có lẽ là người của Huỳnh Hoặc Tư đến, mới cho Trần Dương dũng khí. Một lao béo phúc hậu lắc đầu nói, Huỳnh Hoặc Tư, ba chữ này quá đáng sợ. Mấy gia tộc lớn ở Nam Thành đều đã thu thập được rất nhiều thông tin, bọn họ đều biết, chỉ cần Huỳnh Hoặc Tư ra tay, về cơ bản đều sẽ máu chảy thành sông, tịch thu tài sản diệt môn là chuyện thường ngày. Sức mạnh của bọn họ có thể đối kháng huyện nha, nhưng không thể đối kháng Huỳnh Hoặc Tư. Nếu người của Huỳnh Hoặc Tư đến, không tìm Tần Mạch gây phiền phức trước, ngược lại đến tìm chúng ta, có phải là cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt hơn không? Tiền gia lão gia tử Tiền Thông hừ lạnh một tiếng nói, tên Tần Mạch kia là kẻ giết người trong giang hồ, có lẽ Trần Dương còn không dám chọc vào hắn. Bởi vì tên này, thật sự dám cá chết lưới rách. Phạm Cảnh Sơn khẽ lắc đầu. Giống như Tần Mạch, một kẻ giang hồ thảo mãng, không thiếu dũng khí liều chết một phen. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Cũng đi cùng huyện nha liều chết lưới rách, hay là chọn lựa bộ? Lão béo phúc hậu kia lên tiếng hỏi. Mấy người trên bàn tròn, ánh mắt lấp lánh, mỗi người đều có suy tính riêng. Đây chính là cái hại của việc đông người, sức mạnh không thể hợp lại thành một. Ngày em mở ai ta sẽ đến huyện nha một chuyến, thăm dò thái độ của Trần Dương. Tiền gia lão gia tử thở dài nói. Vậy ngày em mở ai ta cũng đến Thanh Mãng môn một chuyến, tìm Tần Mạch thương lượng một chút, xem thái độ của hắn thế nào. Phạm Cảnh Sơn gật đầu. Ý này hay. Tần Mạch ở Tây Thành một mình xưng bá, có người có của, tính cách cũng đủ tàn nhẫn, chưa chắc đã sợ mình hoặc tư. Đúng. Nếu Tần Mạch nguyện ý dẫn đầu, mấy nhà chúng ta sẽ góp tiền cho hắn. Như vậy, Huỳnh Hoặc Tư cũng chưa chắc dám ra tay. Mấy vị gia chủ đều vỗ tay tán thưởng. Phạm Cảnh Sơn trong lòng lại cười lạnh một trận. Tần Mạch luôn tạo ấn tượng là người dũng manh hiếu chiến, thường khiến người ta bỏ qua trí tuệ mà hắn thể hiện. Phạm Cảnh Sơn biết, Tần Mạch tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức đó, nguyện ý đứng núi chịu sào. Ngày thứ hai, Phạm Cảnh Sơn sáng sớm đã đến Diệp phủ bái phỏng, nhưng lại không gặp được ai. Phạm gia chủ, Tần môn chủ hiện giờ không có ở phủ. Gia đình giữ cửa nói. Vậy ngươi có biết Tần môn chủ hiện giờ ở đâu không? Phạm Cảnh Sơn lặng lẽ lấy ra một thỏi bạc. Gia đình nhận bạc, cười tươi roi rói, cái này tiểu nhân thật sự không biết, nhưng tiểu nhân có thể tiết lộ cho Phạm gia chủ một tin tức khác. Xin nói. Phạm Cảnh Sơn có chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. Mấy ngày nay, không chỉ Tần môn chủ không có ở nhà, ngay cả phu nhân, tiểu công tử và những người khác đều đã đi quan Hà đạo quán ngoài thành. Gia đình hạ giọng. Tin tức này, tự nhiên là do Tần Mạch tự mình tiết lộ ra. Diệp Nương và những người khác biến mất, vẫn phải bịa ra một lý do. Còn về việc có ai tin hay không, Tần Mạch căn bản không quan tâm. Cái gì? Phạm Cảnh Sơn kêu khẽ một tiếng. Nói cách khác, Diệp phủ hiện tại là một phủ trống. Rời khỏi Diệp phủ, Phạm Cảnh Sơn có vẻ ưu tư, hắn tự nhiên không tin Diệp Nương và những người khác đã đến quan Hà đạo quán, chắc chắn là bị Tần Mạch đưa đi rồi. Chẳng lẽ ngay cả Tần Mạch cũng đã âm thầm trốn khỏi Vân Vũ thành rồi? Phạm Cảnh Sơn nhíu chặt mày. Nhưng tính cách của Tần Mạch không nên nhát gan như vậy mới phải. Ngay cả mấy gia tộc lớn bọn họ cũng chọn cách đến huyện nha thăm dò trước, nhưng bây giờ hắn lại không tìm thấy Tần Mạch. Không chỉ Phạm Cảnh Sơn đang tìm Tần Mạch, ngay cả người của Thanh Mãng môn cũng đang tìm Tần Mạch. Trước đây Tần Mạch từng để lại tin tức, nói rằng mình muốn bế quan khổ tu, nhưng hiện giờ Nam Thành xảy ra chuyện, cũng khiến Đái Sâm và Chu Cẩm Bình cảm thấy áp lực lớn. Bọn họ bất đắc dĩ cũng đến Diệp phủ bái phỏng, phát hiện Diệp phủ lúc này đã không còn người, chỉ còn lại hơn chục gia đình nha hoàn. Đái Minh, ngươi nói môn chủ có thể nào? Chu Cẩm Bình có chút hoang mang. Nếu Tần Mạch thật sự bỏ đi, e rằng toàn bộ Thanh Mãng môn sẽ lập tức tan rã. Không, ngươi không hiểu Tần Mạch. Hắn sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy đâu. Đái Sâm lắc đầu. Hắn hẳn là người hiểu rõ tính cách Tần Mạch nhất. Nếu đưa Diệp Nương và những người khác rời đi, hắn có thể hiểu được. Nhưng nếu nói Tần Mạch sẽ bỏ trốn, đó tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Chu Cẩm Vinh thở dài nói. Hiện giờ trong Thanh Mãng Môn, lòng người cũng đang dao động. Hôm qua huyện nha gây ra động tĩnh quá lớn ở Nam Thành. Mọi chuyện như thường, đợi môn chủ xuất hiện rồi nói. Dù sao bây giờ huyện nha đang đối phó mấy gia tộc lớn ở Nam Thành, chứ không phải chúng ta. Đái Sâm trầm giọng nói. Chương 84, phá chương 84, phá đèn lồng vừa lên. Vẫn là Thiên Phí lâu, vẫn là mấy người đó, đèn đóm dường như càng mờ ảo hơn, không khí cũng càng ngưng trọng hơn. Hôm nay ta tìm cả ngày, cuối cùng vẫn không tìm thấy Tần Mạch ở Thanh Mãng Môn, không ai biết hắn đi đâu rồi. Phạm Cảnh Sơn thở dài thườn thượt. Ta đã đến huyện nha một chuyến, tên Trần Dương này cũng tham lam vô độ, sau này mấy gia tộc lớn ở Nam Thành phải giao 7 phần lợi nhuận mới chịu thôi. Tiền gia lão gia tử cũng mặt đầy mệt mỏi. 7 phần? Trần Dương có điên không? Vậy hắn thả đi cướp còn hơn. Hôm nay chúng ta lùi một bước, e rằng sau này sẽ bị hắn nuốt chửng cả mấy gia tộc chúng ta. Tuyệt đối không thể nhượng bộ. Mấy vị gia chủ kích động vô cùng, chửi đối ầm ĩ. Trần Dương nói cho chúng ta 7 ngày để suy nghĩ, nếu không đồng ý thì không chỉ là 7 phần đơn giản như vậy đâu. Tiền gia lão gia tử lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ Huỳnh Hoặc Tư thật sự đã đến rồi? Nói chuyện tuyệt tình như vậy chắc là thật sự đã đến rồi. Thật sự như vậy, ta thả cá chết lưới rách. Ta muốn xem, không có mấy gia tộc chúng ta, Vân Vũ Thành còn vận hành thế nào. Đúng, cùng Trần Dương liều chết. Yêu cầu mấy gia tộc lớn giao 7 phần lợi nhuận, quả thực là cắt thịt từ trên người bọn họ, tự nhiên sẽ không đồng ý. Vậy mấy nhà chúng ta góp tiền, mời thêm vài cao thủ từ bên ngoài về, xem Huỳnh Hoặc Tư còn dám ra tay không. Lão béo Phúc Hậu kia hừ lạnh nói. Hắn là người có thái độ gay gắt nhất. Đúng vậy, thật sự coi Vân Vũ Thành này là của một mình Trần Dương sao? Vậy cứ quyết định như vậy đi. Các gia chủ khác cũng đều đồng ý thương lượng đến tận khuya, mấy người mới rời khỏi Thiên Túy lâu. Lão béo Phúc Hậu ngồi trong cỗ xe ngựa sang trọng, được mấy hộ vệ hộ tống, trở về phủ đệ của mình. Rẽ qua một con phố tối tăm, xe ngựa đột nhiên phanh gấp. Lão béo Phúc Hậu suýt chút nữa ngã ra ngoài. "Lão Dương, ngươi lái ngựa kiểu gì vậy?" Lão béo Phúc Hậu vén rèm xe. Phụt, máu nóng bắn tung tóe lên mặt hắn. Người đánh xe ngồi phía trước, ngay cả đầu cũng không còn. Mấy hộ vệ thì ngã trên mặt đất, sống chết khó lường. Lão béo Phúc Hậu sợ đến hồn vía lên mây, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Nhưng lại phát hiện phía trước có một bóng người đứng đó. Dưới ánh trăng mờ ảo, lão béo Phúc Hậu nhìn rõ người đó là một nam tử râu dê ăn mặc như lang trung giang hồ. Người rốt cuộc là ai? Lão béo Phúc Hậu toàn thân run rẩy. Huỳnh Hoặc Tư, Trang Hàn. Lang trung giang hồ mỉm cười. Huỳnh Hoặc Tư, ta nguyện ý nộp 7 phần lợi nhuận, xin các hạ tha cho ta một mạng. Lão béo Phúc Hậu đội vàng cầu xin. Hắn không ngờ, Huỳnh Hoặc Tư này lại kiêu ngạo đến vậy, dám ra tay trực tiếp ở Nam Thành. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, tiếc là tiền lao ra tử nói ngươi không chết, những người kia sẽ không sợ. Cho nên, ngươi cứ ngoan ngoãn lên đường đi. Lang Hàn nhàn nhạt nói. Tiền Thông, tên khốn kiếp này. Lão béo Phúc Hậu hiểu ra, chửi rủa. Tên này, sớm đã đầu quân cho huyện nhà, làm kẻ hát hai lòng. Thậm chí tối nay còn diễn một màn kịch hay, tham dò thái độ của bọn họ. Hành tung của mình và những người khác, chắc chắn cũng là do tên khốn kiếp này cung cấp. Lên đường đi. Một tia sáng lạnh lóe lên. Đầu của Lão béo Phúc Hậu rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Tin tức gia chủ Vu gia ở Nam Thành chết thảm trên đường phố, ngay cả đầu cũng bị cắt, nhanh chóng lan truyền khắp Vân Vũ Thành. Trong một thời gian, mấy gia tộc lớn ở Nam Thành đều lo sợ, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, sợ rằng người chết tiếp theo chính là mình. Thương nhân cuối cùng vẫn sợ chết. Trần Dương tự nhiên sẽ không dừng tay, đây chỉ là khởi đầu, hắn muốn luộc hết trong nước ấm, nuốt chửng mấy gia tộc lớn ở Nam Thành sạch bách. Mà bên Thanh Mãng Môn cũng lòng người hoang mang, xuất hiện một số hỗn loạn. Môn chủ Tần Mạch đã lâu không xuất hiện, khiến người ta lo lắng. Thậm chí có tin đồn nhỏ lan truyền, Tần Mạch sợ uy danh của Huỳnh Hoặc Tư đã trốn khỏi Vân Vũ Thành. Nhưng huyện nha không đội ra tay với Thanh Mãng Môn ở Tây Thành, dường như cũng đang quan sát điều gì đó. Trong huyện nha vẫn chưa có tin tức của Tần Mạch sao? Trang Hàn nhàn nhạt hỏi. Không, ngay cả thân quyến trong phủ của hắn hiện giờ cũng đã biến mất không dấu vết, có lẽ như tin đồn bên ngoài, Tần Mạch thật sự sợ uy danh của mình hoặc tư chọn cách bỏ đi. Trần Dương cũng có chút không nhìn rõ. Theo sự hiểu biết của hắn về Tần Mạch, tên này thật sự cam lòng như vậy sao? Ngay cả địa bàn lớn như vậy cũng có thể nói bỏ là bỏ, Tần Mạch này quả thực là một nhân vật. Trang Hàn khẽ cười. Vậy Trang đại nhân, bây giờ chúng ta có nên ra tay với Thanh Mãng Môn không? Trần Dương cười hỏi. Nếu Tần Mạch thật sự bỏ trốn, với thực lực hiện tại của Thanh Mãng Môn, thậm chí không cần Trang Hàn ra tay, huyện nha bọn họ cũng có thể tự mình giải quyết. Chờ thêm chút nữa đi. Trang Hàn nghĩ một lát, đưa ra 3 ngón tay. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ giải quyết triệt để mấy gia tộc ở Nam Thành trước, sau đó mới đi dọn dẹp Thanh Mãng Môn. Được thôi, thực ra Trần Dương muốn ra tay ngay bây giờ, trong mắt hắn, mấy tên ở Nam Thành căn bản không phải đối thủ. Nhưng hắn cũng biết, huyện lệnh như hắn, thật sự không thể làm chủ. Trong Long Mãng Doanh, hiện giờ Thanh Mãng Môn lòng người sao động, để không xảy ra hỗn loạn, Cao Tuấn đã phái thuộc hạ ra ngoài, ngày đêm tuần tra. Mà lúc này, trong Long Mãng Doanh chỉ có hắn và Trần Đồng. Vẫn chưa đột phá thành công sao? Cứ thế này e rằng không trụ được bao lâu. Trần Đồng thở dài nói. Trần Thúc, nếu ngày em mở ai Tần Mạch vẫn chưa đột phá thành công, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành trước. Cao Tuấn khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng lau chùi trường thương của mình. Mẫu thân của hắn, sớm đã cùng Diệp Nương và những người khác rời khỏi thành rồi. Hiện giờ tình hình Vân Vũ Thành không mấy lạc quan, mấy gia tộc lớn ở Nam Thành sau khi một gia chủ chết, đã sợ mất mật. Tần Mạch hiện giờ cũng bế quan không ra, Thanh Mãng môn dần xuất hiện nhiều tiếng nói khác nhau. Nếu không phải Long Mãng doanh của hắn còn chấn giữ được, e rằng đã sớm xảy ra phản loạn rồi. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi yên tĩnh, không ngờ lại nhanh chóng mất đi. Trần Đồng thở dài, thời loạn thế này, làm gì có nơi nào yên tĩnh? Cao Tuấn lắc đầu. Lúc này, trong mật thất dưới lòng đất, Tần Mạch bị ngàn cân tinh thiết thiết tỏa trói chặt. Những tinh thiết này cứng rắn vô cùng, ngay cả khi hắn buộc phát toàn lực, cũng khó mà thoát khỏi sự trói buộc. Mở ra cho ta. Tần Mạch gầm lên, cơ bắp cuồn cuộn, khí huyết hung sát bao quanh, con cự long màu máu trên ngực như sống lại, hung bạo tàn nhẫn. Rào rào. Xích sắt tinh luyện nhanh chóng di chuyển trên người Tần Mạch, siết chặt hơn, như một sợi xích trói rồng, cuốn chặt lấy hắn. Phượng Long Trang nhất chuyển. Sự tức giận, tuyệt vọng, cô độc và những cảm xúc khác mà Tần Mạch đã tích lũy bấy lâu nay như bị đốt cháy, bùng nổ. Cơ bắp của hắn lại một lần nữa căng phồng. Làn da dê ai rẳng và xích sắt lạnh lẽo không ngừng ma sát, ép chặt, xương cốt cũng phát ra tiếng kéo kẹt. Nhưng ánh mắt Tần Mạch lại vô cùng điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi, gầm lên dữ tợn, phá cho ta. Chương 85, thanh toán chương 85, thanh toán ầm ầm. Một tiếng nổ long trời lở đất đột ngột truyền ra từ dưới lòng đất. Mặt đất của Long Mãng Doanh cũng rung chuyển dữ dội, rất lâu sau mới trở lại yên tĩnh. Đột phá thành công rồi. Trần Đồng mắt sáng rực. Đi xem là biết. Cao Tuấn cũng đột ngột đứng dậy. Lối đi của mật thất dưới lòng đất ầm ầm nổ tung, khói bụi lan tỏa. Một bóng người vạm vỡ bá đạo từ từ bước ra. Chính là Tần Mạch đã biến mất bấy lâu. Tần Mạch sau khi đột phá thành công, toàn thân đầy vết thương, máu me khắp người, toàn thân tỏa ra một luồng khí huyết nóng bỏng. Ngay cả Cao Tuấn hiện tại nhìn thấy Tần Mạch cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Lúc này, Tần Mạch vẫn chưa thu liễm khí tức, quả thực như một con cự long hoang cổ. Tần Mạch, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Nếu ngươi không xuất hiện nữa, e rằng Thanh Mãng môn sẽ sụp đổ mất. Cao Tuấn đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, vội vàng nói: "Xem ra mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện." Tần Mạch vừa đột phá thành công, ngược lại có vẻ mặt thư thái. "Đúng vậy, những ngày ngươi bế quan, Nam Thành đã quy phục huyện nhà, hiện giờ chỉ còn lại Thanh Mãng môn chúng ta." Cao Tuấn trầm giọng nói. "Vậy vừa hay mượn cơ hội này, dọn dẹp một số thứ không an phận." Tần Mạch cười cười. Cao Tuấn nhìn Tần Mạch thật sâu. Xem ra, Tần Mạch đã sớm âm thầm sắp xếp ổn thỏa rồi. "Trần Bá, ta còn cần đột phá lần thứ ba, có thể tìm được kim loại nào cứng hơn tinh thiết không?" Tần Mạch hỏi Trần Đồng. Phượng Long Trang này cần đột phá 3 chuyển mới có thể đột phá đến thần lực cảnh, hiện giờ hắn mới H2 chuyển, còn cần đột phá thêm một lần nữa. Cái này ta đã sớm nghĩ cho môn chủ rồi, có thể tinh luyện tinh thiết thêm lần nữa, hóa thành bách luyện thiết, hẳn là có thể đáp ứng nhu cầu của môn chủ. Vậy đại khái cần bao lâu? Tần Mạch nhíu mày hỏi. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Đem tinh thiết thiết tỏa mà môn chủ đã làm vỡ nát nấu chảy lại, có thể tiết kiệm một chút thời gian, tính ra hẳn là còn cần hơn 1 tháng nữa mới có thể chế tạo ra cho môn chủ. Trần Đồng ngước trừng. Đây vẫn là Tần Mạch đã triệu tập tất cả thợ rèn ở Tây Thành lại, mới có thể rèn ra như vậy. Chất quá. Xem ra còn cần mượn thêm người nữa. Tần Mạch lắc đầu. Trần Đồng hơi sững sờ, hắn không biết Tần Mạch định đi đâu mượn người. Nam Thành, Vũ Phủ, đèn đốt sáng trưng. Kể từ khi gia chủ Vũ Hải bị cắt đầu, Vũ Phủ trên dưới đều hỗn loạn. Đặc biệt là mấy người con TRI, càng vì tranh giành gia sản mà cãi vã không ngừng. Ta là trưởng tử, đương nhiên ta phải thừa kế tất cả tài sản của phụ thân. Nói đùa, ngươi chỉ là con của thiếp, ta mới là đích tử, ngươi là thứ tử, cút sang một bên đi. Phụ thân lúc sinh thời yêu thương ta nhất, hẳn là ta thừa kế mới đúng. Ba người con TRI của Vũ Hải cãi nhau đỏ mặt tía tê ai. Mấy người phụ nữ trung niên cũng ở một bên mắng mỏ, toàn là lời lẽ thô tục. Trong một lúc, Vũ phủ giống như chợ búa vậy, ồn ào náo nhiệt. Xì 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 mấy tiếng rít chói tê ai. Đột nhiên, tất cả đèn lồng trong đại sảnh đều tắt, trở nên tối tăm đen kịt. Chuyện gì vậy? Mau mau đốt đi lên. Đại phu nhân lớn tiếng kêu. Nhưng kêu rất lâu, bên ngoài lại không có một nha hoàn gia đình nào bước vào. Mấy tên ăn hại này, chạy đi đâu rồi? Vũ đại công tử giận đùng đùng bước ra khỏi đại sảnh. Xoẹt. Một vệt đao quang lóe lên trong bóng tối. Đầu của Vũ đại công tử lập tức bay lên. A a a. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều thất thanh kêu lên. Một lúc sau, lại hoàn toàn không còn tiếng động, trở nên vô cùng tĩnh mịch. Mặt khác, Lam Ngọc nhờ ai? Hoàng phủ. Đây là phủ đệ của Hoàng Sa Trần. Kể từ khi Tần Mạch trở thành môn chủ, địa vị của Hoàng Sa Trần dường như không thay đổi, vẫn chỉ là một tiểu đầu mục một con phố. Nhưng tối nay, lại có hơn chục người tụ tập trong thư phòng của hắn. Những người này đều là người của Hoàng Sa Bang, có H2 người là võ giả đoàn quốc cảnh. Bọn họ đều bất mãn với Tần Mạch, nảy sinh ý định phản bội. Chỉ là trước đây Tần Mạch hung uy cái thế, bọn họ căn bản không dám manh động. Hiện giờ mình hoặc tư xuất hiện, Tần Mạch lại không rõ tung tích, dường như khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng. Mà những người thuộc phe Hồng Phương của Thanh Mãng môn trước đây đã bị Tần Mạch thanh trừ sạch sẽ, ngược lại vẫn giữ lòng trung thành với Tần Mạch. Tần Mạch hẳn là đã sớm chôn rồi, ta thấy chúng ta nên nhân cơ hội này, trực tiếp dẫn người đi đầu hàng thì hơn. Hoàng Sa Trần cười lạnh một tiếng. Hắn vốn có ân oán với Tần Mạch, thậm chí một nửa số người ở đây đều là do hắn liên hệ. Nhưng đợi lát nữa Cao Tuấn và Đái Sâm bọn họ tìm chúng ta tính sổ thì sao? Một võ giả đoán cốt cảnh của Hoàng Sa Bang trước đây tên là Lưu Bằng Phú có chút do dự. Hắn tên là Lưu Bằng Phú, từng nhận ân huệ của Hà Hồng Hiên, trong lòng có oán hận với Tần Mạch, nhưng tính cách lại có chút nhát gan sợ phiền phức. Sợ gì, chúng ta đầu hàng qua đó thì là người của quan phủ rồi, lại có mình hoặc tư chống lưng, ta không tin Cao Tuấn bọn họ dám ra tay. Một võ giả đoán cốt cảnh khác tên là Âu Gia không cho là đúng. Đúng. Sau này có mình hoặc tư chống lưng, chúng ta sợ gì? Lưu lão đại, đừng nghĩ nữa, chúng ta làm đi. Một đám tiểu đầu mục cũng đuổi theo. Vậy thì đi đầu hàng Trần Dương. Lưu Bằng Phú nghiến răng nói. Kéo kẹt, cửa gỗ đột nhiên mở ra, một bóng người hùng vĩ chậm rãi bước vào. Người đông đủ thế này, sao không gọi ta? Tần Mạch cười tủm tỉm hỏi. Lưu Bằng Phú, Âu Gia và những người khác nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Tần Mạch đều run rẩy, trong lòng lạnh lẽo. Bọn họ dường như lại nhìn thấy cảnh tượng Tần Mạch tàn bạo đánh chết Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Côn. Tần môn chủ, sao ngươi lại đến? Âu Gia miễn cưỡng còn có thể nói ra lời. Ta mời. Hoàng Sa Trần nhẹ răng cười. Cái gì? Hoàng Sa Trần ngươi? Lưu Bằng Phú sắc mặt tái xanh. Đừng ngạc nhiên, ta đã sớm theo Tần môn chủ rồi. Hoàng Sa Trần lắc đầu. Âu Gia thì cười thảm, rồi đột nhiên bùng nổ, một chưởng đánh về phía Hoàng Sa Trần. Hắn biết mình căn bản không thể là đối thủ của Tần Mạch, nhưng dù có chết cũng phải kéo Hoàng Sa Trần xuống nước. Nhưng Hoàng Sa Trần đâu có ngu như vậy, sớm đã âm thầm tiếp cận Tần Mạch, hơn nữa trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, đang định tránh né đòn tấn công. Một nắm đấm như sấm sét vạn quân đánh ra. Bùm. Đầu của Âu Gia trực tiếp nổ tung. Bùm bùm bùm, cơn gió quyền gào thét quét qua toàn bộ thư phòng. Bàn ghế, sách vở và những thứ khác đều hóa thành tro bụi, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất cũng có thêm hơn chục thi thể. Không ngờ lại có nhiều người muốn phản bội ta như vậy. Tần Mạch bước ra khỏi thư phòng, khẽ lắc đầu. Môn chủ vẫn quá nhân từ, không thanh trừng những người cũ của Hoàng Sa Bang. Nay mình Hoặc Tư vừa đến, những yêu ma quỷ quái này liền nhảy ra. Hoàng Sa Trần cảm khái nói, chuyện này vốn là do Tần Mạch sắp xếp trước, chính là để thanh trừ những yếu tố bất ổn của Thanh Mãng Môn. Đúng rồi, bên mình Hoặc Tư có tin tức gì không? Tần Mạch hỏi. Thuộc hạ vô năng, tạm thời vẫn chưa biết tin tức chính xác. Nhưng nhìn động thái gần đây của huyện nha, phía sau hẳn là thật sự có mình Hoặc Tư chống lưng. Nếu không sẽ không dám kiêu ngạo như vậy. Hoàng Sa Trần phân tích. Vậy thì gặp mặt mình Hoặc Tư này một lần. Tần Mạch cười khẩy. Chương 86 xuất hiện ngày này, đối với Vân Vũ Thành mà nói, liên tiếp xảy ra hai chuyện động trời, khiến cục diện Vân Vũ Thành càng thêm sóng ngầm của trào. Thậm chí đã không thể dùng từ ngầm chạy để hình dung, mà là một mùi vị của kiếm bạt nỗ trương. Phủ họ Vu ở Nam Thành, trước tiên là gia chủ Vu Hải bị ám sát, đêm qua cả nhà 86 miệng ăn, càng thảm bị diệt môn, thậm chí ngay cả nha hoàn gia đình cũng không một ai sống sót, thi thể đều bị chặt đầu, vô cùng đẫm máu. Còn về ai đã làm, mấy gia tộc ở Nam Thành đều biết rõ trong lòng. Trong chốc lát, Nam Thành không chỉ mấy đại gia tộc, mà các gia tộc vừa và nhỏ khác cũng đều sợ hãi. Thủ đoạn của mình Hoặc Tư quả nhiên tàn nhẫn, ra tay tuyệt không lưu tình. Một chuyện khác là môn chủ Thanh Mãng Môn, Tần Mạch, đã biến mất bấy lâu nay, lại xuất hiện. Hắn không hề như lời đồn đại đã trốn khỏi Vân Vũ Thành, mà chỉ bế quan khổ tu, vừa xuất quan, liền dùng thủ đoạn sấm sét thanh trừng hơn 10 người trong nội bộ Thanh Mãng Môn. Tần Mạch không giải thích nguyên nhân cụ thể, nhưng người của Thanh Mãng Môn đều có thể đoán được đôi chút. Thủ đoạn này cũng khiến lòng người vốn bất an trong nội bộ Thanh Mãng Môn bình ổn trở lại. Sự xuất hiện trở lại của hắn dường như đã khiến Vân Vũ Thành xuất hiện một chút thay đổi khác biệt, cũng khiến mấy gia tộc đã sợ mất mật ở Nam Thành nhìn thấy một tia hy vọng đối kháng với mình Hoặc Tư. Trụ sở Thanh Mãng Môn, môn chủ, gia chủ mấy đại gia tộc ở Nam Thành đến bái phòng. Đại Sâm vào cửa bẩm báo. Đến nhanh vậy sao? Xem ra thật sự bị mình Hoặc Tư dọa sợ mất mật rồi. Tân Mạch cười cười, sau đó phất tay nói, cho bọn hắn vào đi. Năm đại gia tộc ở Nam Thành, Tiền, Lý, Phạm, Triệu, Vu, trừ nhà họ Vu ra đều đã đến. Đương nhiên, nếu người nhà họ Vu xuất hiện, vậy thì thật sự đáng sợ rồi. Tiền Thông, Phạm Cảnh Sơn cùng những người khác vừa bước vào đại sảnh Thanh Mãng Môn, liền thấy Tần Mạch ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Thân hình vạm vỡ hùng vĩ như bảo tháp cao lớn, đôi mắt lãnh đạm thâm thúy, tựa như đồng tử rồng lạnh lẽo. Khiến bốn người Phạm Cảnh Sơn trong lòng đều có chút sợ hãi. Khí thế của Tần Mạch bây giờ quá kinh khủng. Thần môn chủ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Ngươi vừa bế quan, không biết Vân Vũ Thành bây giờ loạn thành cái dạng gì rồi. Tiền Thông lão gia tử thở dài nói. Đúng vậy, ngay đêm qua, cả nhà họ Vu gần trăm miệng ăn, đều bị giết sạch. Gia chủ Lý gia cũng nặng nề nói. Thật sao? Tần Mạch khẽ cười, mời mấy vị gia chủ ngồi xuống trước. Chư vị ở Vân Vũ Thành đều là nhân vật lớn, có biết chuyện này là ai làm không? Tần Mạch tò mò hỏi. Chuyện này chắc hẳn mọi người đều rõ, nhất định là Huỳnh Hoặc Tư làm. Phạm Cảnh Sơn lên tiếng. Ở đây chỉ có hắn và Tần Mạch có chút giao tình, cho nên trước khi đến đã bàn bạc xong để hắn và Tần Mạch giao thiệp. Huỳnh Hoặc Tư, vậy thì phiền phức rồi nha. Tần Mạch nhíu chặt mày. Thấy Tần Mạch như vậy, bốn vị gia chủ cũng ngầm trao đổi ánh mắt. Tần Mạch này diễn xuất tệ quá. Nhưng dù biết Tần Mạch đang diễn kịch, Phạm Cảnh Sơn và mấy người kia cũng chỉ có thể cùng Tần Mạch diễn tiếp. Tần môn chủ, Trần Dương đã hạ tối hậu thư cho mấy gia tộc chúng ta rồi, sau này nhất định phải nộp 7 thành lợi nhuận, chỉ cho chúng ta 3 ngày để suy nghĩ. Chúng ta cũng bất đắc dĩ mới tìm đến, cầu xin ngươi giúp đỡ. Phạm Cảnh Sơn cười khổ. Đúng vậy, Tần môn chủ, Huỳnh Hoặc Tư đối phó xong mấy gia tộc ở Nam Thành chúng ta, tiếp theo e rằng chính là. Tiên Thông nói rồi lại thôi. Đạo lý này ta tự nhiên hiểu, nhưng danh tiếng của Huỳnh Hoặc Tư mọi người đều biết, ta cũng không dám ra mặt đâu. Tần Mạch khẽ lắc đầu, dường như cũng sợ thủ đoạn của Huỳnh Hoặc Tư. Với thực lực của Tần môn chủ, tự nhiên sẽ không sợ Huỳnh Hoặc Tư đó. Phạm gia ta nguyện ý xuất 1 vạn lượng, tương trợ Thanh Mãng Môn. Tiền gia ta cũng vậy. Lý gia cũng xuất 1 vạn lượng. Triệu gia cũng nguyện ý. Mấy vị gia chủ nhao nhao lên tiếng. Bọn hắn biết, Tần Mạch không nốc đến mức không cho hắn chút lợi lộc nào thì tự nhiên sẽ không ra tay. Trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Tần Mạch sẽ mặc cả. Tần Mạch trong lòng cười lạnh, 4 vạn lượng mà muốn hắn đứng núi chịu sào sao? Nhưng hắn cũng không mặc cả, ngược lại mỉm cười nói, vậy thế này đi, gần đây ta đang thu thập bách luyện thiết để rèn 1 thanh thần binh, ta muốn hỏi mấy vị gia chủ có thể thu thập giúp ta không? Bách luyện thiết? Phạm Cảnh Sơn mở ra, hắn hoàn toàn không biết đây là cái gì. Chính là kim loại sau khi tinh luyện từ tinh thiết. Ta cần 1000 cân. Tần Mạch mỉm cười nói. Được. Phạm gia ta dù khuynh gia bại sản cũng phải thu thập về cho Tần môn chủ. Đúng. Nghĩa bất dung tử. Thu thập bách luyện thiết, đối với mấy gia tộc ở Nam Thành mà nói, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Không phải chỉ là ném tiền thôi sao? Vân Vũ Thành không có, vậy thì đi các thành trì khác ở Vân Châu mà thu mua. Nếu chư vị đã ủng hộ như vậy, vậy ta cũng phải có chút biểu thị, lát nữa sẽ đi nói chuyện với người của mình hoặc tư. Tần Mạch gật đầu. Thiền Thông cùng những người khác đại hỉ. Một lát sau, Thiền Thông cùng những người khác mới cáo từ rời đi. Môn chủ, ngươi thật sự muốn cờ hờ ai chiến với mình hoặc tư sao? Đại Sâm bước vào đại sảnh, hắn vừa rồi vẫn ở ngoài cửa, tự nhiên là nghe được cuộc đối thoại. Sao vậy, ngươi sợ sao? Tần Minh lãnh đạm nói. Không phải chỉ là mấy gia tộc này rõ ràng là muốn lợi dụng môn chủ làm bia đỡ đạn. Đại Sâm ôn quyền nói. Không sao, đợi sau khi giải quyết xong chuyện của mình hoặc tư, rồi từ từ thu thập bọn hắn. Tần Mạch khẽ cười. Hắn cũng không phải là đại thiện nhân gì, chỉ là bây giờ quả thật đang cần bách luyện thiết nên mới dễ nói chuyện như vậy thôi. Thuộc hạ đã hiểu. Đại Sâm gật đầu. Tần Mạch không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi trụ sở Thanh Mãng môn, đi đến Đông Thành. Khi hắn xuất hiện ở Đông Thành, các nha dịch tuần tra đều bị dọa sợ. Ta không nhìn lầm chứ? Đó không phải là môn chủ Thanh Mãng môn sao? Chắc là hắn. Dám một mình xông vào, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Đừng ngẩn ra nữa, mau đi thông báo cho huyện lệnh đại nhân. Tin tức nhanh chóng truyền đến T2 Trần Dương ở huyện nha. Tần Mạch lại tự mình tìm đến, xem ra hắn thật sự tự tin vào thực lực của mình rồi. Trần Dương cười nói, mà vị Trang Hàn vốn luôn ăn mặc như lang trung giang hồ, giờ đây cũng đã thay một bộ trường bào đen, khẽ nói, vừa hay, để ta xem Tần Mạch này có gì hơn người. Một nén nhang thời gian trôi qua, Tần Mạch không xuất hiện. Nửa canh giờ trôi qua, Tần Mạch vẫn không xuất hiện. Lần này, Trần Dương hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, mặt lộ vẻ giận dữ, Tần Mạch bây giờ đang ở đâu, mau đi điều tra cho ta. Một lát sau, một nha dịch đội vàng chạy vào bẩm báo, đại nhân, Tần Mạch sau khi vào Đông Thành, liền đi dạo. Bây giờ đang ở. Nói đến đây, nha dịch dường như không dám nói tiếp. Nói, hắn đang ở đâu? Trần Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Tần Mạch bây giờ đang ở Nhã Minh lâu nghe khúc. Nha dịch mồ hôi đầm địa. Rầm. Trần Dương đập mạnh xuống bàn. Tần Mạch này, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bổn quan tự mình đi tìm hắn sao? Trang Hàn thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói với nha dịch kia, Nhã Minh lâu ở đâu, làm phiền ngươi dẫn ta đi một chuyến. Vâng. Nha dịch ổn quyền. Chương 87, thế lực cẩn giấu chương 87, thế lực cẩn giấu tầng 3 Nhã Minh lâu. Một nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh đang gảy đàn tỳ bà, âm điệu du dương vui tươi. Tần Mạch đang cắn hạt dưa, uống trà thơm, ung dung tự tại nghe khúc tỳ bà, đôi mắt híp lại, dường như sắp ngủ gần. Cả tầng 3 trống rỗng, chỉ có hắn và nữ tử áo xanh, dường như đã bị Tần Mạch bao trọn. Thần môn chủ thật có nhã hứng nha. Một nam tử râu dê mặc áo đen đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Tần Mạch. Không còn cách nào khác, nơi Tây Thành chúng ta nghèo nàn, không có những nơi như thế này. Tần Mạch cảm khái một tiếng. Hắn từ trên người nam tử râu dê này cảm nhận được một luồng huyết khí rất nồng đậm. Ngươi xuống trước đi. Trang Hàn phất tay với nữ tử đang gậy tỳ bà. Nữ tử vội vàng ôm tỳ bà rời đi. Huỳnh Hoắc Tư, Trang Hàn. Trang Hàn nói rõ thân phận của mình. Biểu cảm của Tần Mạch cũng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, gặp qua Trang đại nhân. Tần Mạch, ta rất hứng thú với ngươi, 16 tuổi đã có thể đột phá thần lực cảnh, thế gian hiếm có nhà. Trang Hàn mỉm cười nói, đa tạ Trang đại nhân khen ngợi. Tần Mạch khẽ cười nói, thế nào, có hứng thú gia nhập Huỳnh Hoắc Tư chúng ta không? Trang Hàn đột nhiên đưa ra lời mời. Tần Mạch dừng lại một chút, hắn thật sự chưa từng nghĩ Trang Hàn sẽ mời mình gia nhập Huỳnh Hoắc Tư. Cuối cùng vẫn lắc đầu nói, đa tạ Trang đại nhân hảo ý, tại hạ chỉ là một kẻ giang hồ thảo mãng, thật sự không thích hợp gia nhập Huỳnh Hoắc Tư. Đại Viêm Vương triều bây giờ giống như một con thuyền lớn khắp nơi dò dỉ nước, sắp chìm, bất kể Huỳnh Hoắc Tư có cứu vãn thế nào, trong mắt Tần Mạch, con thuyền này sớm muộn gì cũng sẽ chìm, tự nhiên hắn không thể lên con thuyền sắp chìm này. Vậy thì thật đáng tiếc, vậy là muốn đối địch với Huỳnh Hoắc Tư chúng ta sao? Trang Hàn mỉm cười hỏi. Nếu đại nhân muốn cá chết lưới rách, tại hạ cũng không tiếc một trận chiến. Tần Mạch rời ghế đến đối diện Trang Hàn, rất nghiêm túc nói. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, mùi thuốc súng dần trở nên nặng nề. Ngươi một thần lực cảnh, không phải đối thủ của ta. Cho dù ngươi có thể giết ta, Huỳnh Hoắc Tư vẫn sẽ phái người đến, ngươi có thể ngăn cản được mấy người? Trang Hàn nói ra một sự thật tàn khốc. Thanh Mãng môn ở Vân Vũ Thành thế lực rất lớn, nhưng trong mắt Huỳnh Hoắc Tư, chẳng qua chỉ là một bang phái nhỏ bình thường. Tần Mạch ánh mắt nghiêm trọng, vậy Trang đại nhân vì sao không ra tay? Nói thật, ngươi còn không có tư cách để ta ra tay. Hôm nay đến tìm ngươi, chỉ là cho ngươi một cơ hội. Trang Hàn khẽ cười nói, còn xin Trang đại nhân chỉ rõ. Thái độ của Tần Mạch cũng thay đổi. Ta đến Vân Vũ Thành, không phải để đối phó Thanh Mãng môn, tự nhiên cũng không phải mấy gia tộc ở Nam Thành, mà là để đối phó thế lực khác. Trang Hàn cầm lấy chén trà thơm bên cạnh, làm ẩm cổ họng. Vân Vũ Thành này, còn có thế lực khác sao? Tần Mạch nghi hoặc. Tự nhiên là có, thế lực này vô cùng đáng sợ, trải rộng khắp Vân Châu, không biết đã âm thầm tàn hại bao nhiêu sinh mạng. Trang Hàn lãnh đạm nói. Vậy thế lực này là? Tần Mạch nhíu mày. Độc Chu phái. Trang Hàn nghiêm nghị nói. Không thể nào, Độc Chu phái còn không bằng Thanh Mãng môn ta. Tần Mạch cảm thấy có chút hoang đường. Huỳnh Hoắc Tư này lại là chuyên môn đến để đối phó Độc Chu phái sao? Ngươi đừng coi thường Độc Chu phái, hoặc nói, ngươi hiểu biết về Độc Chu phái bao nhiêu? Trang Hàn hỏi. Tần Mạch nhất thời nghẹn lời, hắn phát hiện dường như thật sự đã bỏ qua Độc Chu phái. Ngoài việc từng gặp môn chủ Bùi Liên một lần ở buổi đấu giá, sự tồn tại của Độc Chu phái này quá ít đòi. Thế lực phía sau Độc Chu phái, gọi là Hắc Chu Cung, là một thế lực tàn bạo tà ác. Độc Chu phái chẳng qua chỉ là thế lực bề mặt của Hắc Chu Cung, bề ngoài có vẻ vô tranh với lời, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm cướp đoạt phàm nhân. Về điểm này, ngươi có thể tự mình đi điều tra. Trang Hàn khẽ nói. Tần Mạch bề ngoài có vẻ suy nghĩ, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cướp đoạt phàm nhân. Hắn nhớ lại khi mình vừa xuyên không, chính là bị người ta cướp đi, muốn đưa đến một tông môn nào đó. Vừa hay Độc Chu phái lại ở gần đó. Trang Hàn tiếp tục nói, thế lực của Hắc Chu Cung trải rộng khắp Vân Châu, ở gần Vân Vũ Thành có một phân bộ, Độc Chu phái ở Vân Vũ Thành chính là để phục vụ phân bộ này, chỉ có môn chủ Bùi Liên là đệ tử chân chính của Hắc Chu Cung. Lần này ta đến, chính là để tiêu diệt phân bộ Hắc Chu Cung này, nhất định phải mượn lực lượng của các ngươi. Ta có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần phân bộ Hắc Chu Cung bị diệt, Vân Vũ Thành vẫn là thiên hạ của Thanh Mãng môn ngươi. Là địch hay là bạn, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi. Trang Hàn nói xong, liền đặt chén trà xuống rồi rời đi. Tân Mạch nhẹ nhàng thổi một lúc, chén trà đó lập tức kỳ lạ hóa thành cho bụi tan biến. Cái kinh lực tinh tế này, đây chính là cao thủ ngoại kinh sao? Tân Mạch nhìn chén trà, sắc mặt thâm trầm. Trang Hàn này tự tin vào thực lực của mình như vậy, không phải là không có lý do. Thật muốn đánh một trận với hắn, tiếc là bây giờ chưa phải lúc. Tân Mạch liếm liếm môi. Với thực lực hiện tại của mình, có thể nghiền ép thần lực cảnh, nhưng đối với cao thủ đã ngưng tụ ngoại kinh, vẫn là một tần số. Nhưng Độc Chu phái này, ẩn giấu thật sâu nha, ngay bên cạnh ta mà ta lại không hề phát hiện ra chút nào. Hắc Chu Cung có giống như Bạch Cốt Đạo kia, cũng là môn phái tu luyện tà pháp không? Nếu thật sự là vậy, tạm thời hợp tác với Trang Hàn cũng không sao. Tần Mạch suy nghĩ. Thông qua lần gặp mặt này, hắn tạm thời không có ý định trở mặt với Trang Hàn. Ít nhất, bây giờ thì không, đợi sau khi đột phá thì sẽ khác. Nếu chọn hợp tác, tiêu diệt những đệ tử Hắc Chu Cung để lấy linh hồn nhiên liệu, cũng là một lựa chọn không tồi. Tần Mạch trong lòng dần có quyết định. Ngày hôm sau, Tần Mạch chính thức đến Đông Thành bái phòng huyện nha. Tin tức này, tự nhiên cũng truyền khắp Vân Vũ Thành. Mấy gia tộc ở Nam Thành cũng vô cùng căng thẳng. Nếu Tần Mạch và người của Huỳnh Hoặc Tư đàm phán thất bại, bọn hắn thật sự không biết phải làm sao nữa. Theo Tần Mạch đối đầu với Huỳnh Hoặc Tư, mấy gia tộc này đều không có gần đó. Chọn nộp 7 thành lợi nhuận, lại không ai nữa. Nam Thành, trong phủ họ Phạm. Phạm Cảnh Sơn, Tiền Thông cùng hai vị gia chủ khác đang sốt ruột chờ tin tức. Cảnh Sơn, ngươi nghĩ Tần Mạch ra mặt cộng thêm mấy gia tộc chúng ta, Huỳnh Hoặc Tư có chịu nhượng bộ không? Tiền Thông hỏi. Chuyện này ta cũng không nói rõ được, nhưng với thủ đoạn của Huỳnh Hoặc Tư, e rằng rất khó. Phạm Cảnh Sơn cười khổ. Tuy nhiên có Tần Mạch đứng mũi chịu sào, chúng ta cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu. Gia chủ Lý gia lên tiếng. Đâu có dễ dàng như vậy, Tần Mạch kia lại muốn ngàn cân bạch luyện thiết, ta không ngờ một cân lại cần hơn 100 lượng bạc. Gia chủ Triệu gia lạnh lùng hừ một tiếng. Cái giá này vẫn phải trả, đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Tiền Thông nhíu mày nói. Bây giờ có Tần Mạch chống đỡ, ít nhất còn có một chút thời gian đệm. Lúc này, một hộ vệ bước nhanh vào, báo cáo gia chủ, không lâu trước Tần Mạch đã rời khỏi huyện nha. Lúc đó trên mặt hắn có biểu cảm gì không? Phạm Cảnh Sơn vội vàng hỏi. Không có bất kỳ biểu cảm nào, vô cùng bình tĩnh, rời khỏi huyện nha liền quay về Thanh Mãng môn. Hộ vệ trầm giọng nói, "Vậy ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, mấy người chúng ta lập tức qua đó." Phạm Cảnh Sơn tự nhiên là muốn qua đó dò la tin tức. Chương 88, tiêu diệt Phạm Cảnh Sơn cùng những người khác đến Thanh Mãng môn sau đó, cũng đã nói chuyện rất lâu với Tần Mạch, cuối cùng hai bên dường như đã đạt được sự đồng thuận. Tần Mạch chỉ nói mình hoặc tư yêu cầu bọn hắn xuất người trước tiên tiêu diệt Độc Chu phái, coi như là đầu danh trạng. Còn về chuyện Độc Chu phái phía sau là Hắc Chu cùng thì lại không nói ra. Đối với Độc Chu phái, thực ra ít nhiều cũng có liên quan đến các gia tộc ở Nam Thành, đặc biệt là Phạm gia, vốn luôn qua lại mật thiết với Độc Chu phái. Nhưng đến lúc sinh tử này, mọi mối quan hệ đều bị gạt bỏ. Nếu mình hoặc tư muốn Độc Chu phái chết, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Thà chết đạo hữu, quyết không chết bần đạo. Đêm hôm đó, đội hộ vệ hàng trăm người của Nam Thành lặng lẽ tập kết ở Tây Thành, trong đó còn có 3 vị cung phụng thần lực cảnh, hơn 10 võ giả đoán cốt cảnh, đội hình nhìn có vẻ còn hoành tráng hơn cả Thanh Mãng môn. Chỉ là thực lực trên giấy tờ, cấu trúc thế lực của Nam Thành đã quyết định những điều này không thể hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Còn về phía Thanh Mãng môn thì do Tần Mạch dẫn đầu. Đương nhiên, nhiệm vụ tiêu diệt Độc Chu phái đêm nay cũng do Tần Mạch phụ trách. Hắn triệu tập mấy vị võ giả thần lực cảnh lại. Lát nữa chúng ta phải dùng thế xâm xét, nhanh chóng kiểm soát 5-6 con phố của Độc Chu phái, những con phố này về cơ bản sẽ không có sức kháng cự, tùy tiện phái mấy võ giả đoán cốt cảnh là có thể giải quyết được. Vấn đề lớn nhất chính là trụ sở của Độc Chu phái, Độc Chu lâu. Độc Chu lâu này là một kiến trúc 7 tầng, vốn luôn vô cùng thần bí, chưa từng có ai biết bên trong là tình hình gì, có thể ẩn chứa lượng lớn cơ quan. Hơn nữa còn phải cẩn thận một người, đó chính là Bùi Liên. Tần Mạch trầm giọng nói, những tài liệu này đều do phi trùng thu thập về. Tần môn chủ, Bùi Liên này chẳng qua chỉ là một nữ lưu, tu vi cũng chỉ có thần lực cảnh, thậm chí không cần ngươi ra tay, ta cũng có thể giải quyết nàng ta. Cung phụng thần lực cảnh của Phạm gia, Quan Dực cảm thấy Tần Mạch có chút làm quá. Không, tuyệt đối không được lơ là, Bùi Liên không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu, ngay cả ta cũng không có nắm chắc phần thắng. Tóm lại, mọi việc phải cẩn thận là trên hết. Tần Mạch khuyên nhủ một câu. Đệ tử có thể được Hắc Chu cung phái ra, làm sao có thể dễ đối phó như vậy? Lời nói của Tần Mạch khiến mấy vị cung phụng trong lòng đều cảnh giác. Công bằng mà nói, bọn hắn cũng biết khoảng cách giữa bản thân và Tần Mạch. Vị này chính là kẻ tàn nhẫn đã liên tục chém 3 võ giả thần lực cảnh trong một ngày. Ngay cả hắn còn phải cẩn thận, huống chi là mình. Hành động đi. Tần Mạch nhìn sát trời. Rất nhanh, Thanh Mãng môn và đội hộ vệ của mấy gia tộc Nam Thành đội ngũ khổng lồ gần ngàn người liền nhanh chóng xông về phía nơi ở của Độc Chu phái. Địa bàn của Độc Chu phái không lớn, chỉ có 5-6 con phố, mà đa số là những thanh lâu, nơi ăn chơi, bây giờ chính là lúc đang hoạt động. Từng thanh lâu tinh xảo hoa lệ, treo cao đèn lồng đỏ rực, náo nhiệt ồn ào, không ngừng truyền ra những âm thanh dâm mỹ. Nhưng cảnh tượng cực lạc nhân gian này rất nhanh đã bị phá vỡ hoàn toàn. Từng đệ tử thanh mãng hung thần ác sát xông vào, thấy người là đánh, thấy vật là đập. Từng tiếng kêu kinh hãi yếu ớt điên cuồng vang lên, hiện trường hỗn loạn một mảnh. Một số kẻ say rượu quá chén, thậm chí còn dám ra tay, liền trực tiếp bị đánh chết tươi. Thấy có người chết, tất cả khách nhân hoảng loạn chạy ra khỏi thanh lâu, cũng không có ai ngăn cản bọn hắn. Cuối cùng chỉ còn lại một đám nữ tử yếu ớt cùng một lao bản nương ăn mặc loè loẹt. Vị đại nhân này, Độc Chu phái chúng ta dường như không có ân oán gì với thanh mãng môn, sao lại đột nhiên tìm đến cửa vậy? Đầu mục dẫn đội lạnh lùng hừ một tiếng, bớt nói nhảm đi, không muốn chết thì ngoan ngoãn ở yên đó cho ta. Lão bản nương nghe thấy giọng điệu này, sợ đến toàn thân run rẩy. Sau đó một đám nữ tử yếu ớt khóc lóc thảm thiết. Tình huống tương tự không ngừng xảy ra trên địa bàn của Độc Chu phái. Còn Tân Mạch thì dẫn theo mấy trăm người trực tiếp đến trước một tòa lầu 7 tầng. Trong thời đại này, rất ít khi thấy kiến trúc cao như vậy, tất cả đều được làm từ gỗ đỏ sẫm, màu sắc trầm tối, dưới ánh trăng sáng vàng bạc, toát ra một tia âm u. Đây chính là Độc Chu lâu. Dưới sự chỉ huy của Tân Mạch, mấy trăm người trực tiếp bao vây Độc Chu lâu, có thể nói là cắm cánh khó thoát. Hoàng cung phụng, làm phiền ngươi ở lại đây canh giữ. Tân Mạch khẽ nói, để lại một vị cung phụng thần lực cảnh, là để phòng lát nữa có người đột phá vòng vây. Yên tâm đi. Hoàng cung phụng gật đầu. Phải biết rằng, động tĩnh của nhiều người như vậy không hề nhỏ, nhưng người trong Độc Chu lâu lại như thể đều đã ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả một chút ánh nến cũng không có. Tần Mạch trong lòng lại khẽ có cảm giác bất an. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Tần Mạch trầm giọng nói. Ba vị cung phụng đáp lời. Tần Mạch đi đầu, trực tiếp đạp tung cửa lớn Độc Chu lâu. Dầm một tiếng. Hắn có mắt ưng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tình hình bên trong. Trống rỗng, không có gì cả. Ngay cả một cái ghế hay cái bàn cũng không có. Trống trải đến mức khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Bốn người Tần Mạch trực tiếp đi vào, tản ra kiểm tra tình hình xung quanh. Tần môn chủ, ở đây có rất nhiều vết máu đỏ sẫm. Ta ở đây cũng có. Ngay cả Tần Mạch cũng phát hiện, trên sàn gỗ có một vũng máu đỏ sẫm lớn. Hơn nữa không chỉ một vũng, vết máu có thể thấy ở khắp nơi. Nơi đây cho hắn cảm giác càng giống như một lò mổ, tràn ngập khí tức chết chóc và tanh tưởi. Ngay cả ba vị võ giả thần lực cảnh cũng trở nên căng thẳng. Sau khi không tìm thấy gì ở tầng 1, Tần Mạch liền men theo cầu thang đi lên tầng 2. Tầng H2 cũng trống rỗng, sàn nhà cũng có rất nhiều vết máu. Tầng 3 cũng vậy. Ngay khi Tần Mạch bước lên tầng 4, một bóng đen ẩn mình trên xà nhà, đột nhiên nhảy xuống. Mục tiêu của bóng đen này chính là vị cung phụng của Phạm gia, Quan Dực. Quan Dực thực ra vẫn luôn nghe lời khuyên của Tần Mạch, khi phát hiện ra một số động tĩnh phía trên, liền trực tiếp lăn một vòng về phía trước. Rầm. Tấm ván gỗ trực tiếp vỡ vụn. Mọi người mới nhìn rõ bóng đen tấn công Quan Dực, rốt cuộc là ai. Nhưng khi nhìn thấy bóng đen đó, ngay cả Tần Mạch cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Đó là một con quái vật không biết là người hay là nhện. Nửa thân trên là người, nhưng toàn thân mọc đầy lông đen, mặt mũi đáng sợ, miệng há rộng, có thể nhìn rõ răng nanh. Nửa thân dưới là nhện, có móng đuôi sắc bén. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tần Mạch nhíu chặt mày. Nếu Ngô Ngữ tên này ở đây, chắc hẳn sẽ biết. Ta từng nghe người ta nói, những thứ này đều là tà yêu lúc còn sống có lẽ là người, bị một số tà giáo dùng tà thuật luyện chế sau đó, liền biến thành một tồn tại đáng sợ. Giọng Quan Dực lộ vẻ kinh hãi. Hắn tuy nghe nói qua, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. A a a, con nhện tà yêu đó phát ra tiếng kêu chói tai ai, đột nhiên phun ra một sợi tơ nhện. Xoẹt. Sợi tơ nhện này tốc độ cực nhanh, một vị cung phụng khác không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bắn trúng. Sợi tơ nhện này lại như một cây trường thương, trực tiếp xuyên thủng vai hai vị cung phụng này, máu đỏ tươi bắn ra. Thân hình khổng lồ đó cũng đột nhiên nhảy vọt, lao tới tấn công. Chương 89, quái vật chương 89, quái vật tầng lầu trống rỗng, tràn ngập mùi máu tanh và bóng tối. Vị võ giả cung phụng thần lực cảnh kia bị xuyên thủng vai hai, đối mặt với con quái vật nhện hung mãnh lao tới, liền muốn né tránh. Nhưng sợi tơ nhện xuyên thủng vai hai hắn, cắm sâu vào da thịt, một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, kéo võ giả cung phụng về phía con quái vật nhện đó. Đáng chết. Vị võ giả cung phụng kia nhìn con quái vật nhện ngày càng gần mình, thậm chí có thể cảm nhận được mùi hôi thối từ miệng nó phả ra, mặt đầy tuyệt vọng. Rầm rầm, một thân ảnh hùng vĩ như đầu tàu hỏa ầm ầm đâm tới, thế không thể cản phá. Con quái vật nhện phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bay ngược ra ngoài. Nhưng sợi tơ nhện trên người võ giả cung phụng vẫn còn nối với nó, cũng bị luồng sức mạnh này kéo theo bay ra. Tần Mạch ra chiêu nhanh như chớp, tay phải trực tiếp chém xuống một nhát đao tay. Phụt. Sợi tơ nhện còn dễ ai hơn Tần Mạch tưởng tượng, đao tay lại không chém được. Đứt. Tần Mạch sau khi hóa giải xung lực của vị võ giả cung phụng kia, hai tay đột nhiên nắm chặt sợi tơ nhện, đột nhiên dùng sức. Sức mạnh kinh khủng tôn trào, cơ bắp hất hai cánh tay nổi lên phồng to, uy mãnh hung hãn. Xoẹt một tiếng, sợi tơ nện không chịu nổi, bị Tần Mạch giật đứt một cách thô bạo. Cẩn thận! Quan Dực kinh hãi kêu lớn. Con quái vật nện bị Tần Mạch đánh bay, lại lao tới. Mục tiêu tấn công lần này của nó chính là Tần Mạch. Không biết sống chết. Tần Mạch cười khẩy, một quyền hung hăng đánh ra. Rầm! Tiếng nổ lớn dữ dội, khiến các võ giả cung phụng có mặt ở đó như muốn nổ tung tê ai. Nửa thân trên của con quái vật nện như lỗ sứ, trực tiếp bị một quyền đánh nát, máu thịt văng tung tóe. Bạo lực, hung tàn. Khiến Quan Dực cùng những người khác nhìn mà ngây người. Đây là sức mạnh mà thần lực cảnh có thể bùng nổ sao? Sức mạnh của thần lực cảnh mạnh hay yếu, thường phụ thuộc vào tiềm lực của người tu luyện. Tiềm lực cơ thể càng cao, khí huyết càng dồi dào. Tần Mạch tự nhiên là loại thiên tài, nhưng sức mạnh này có phải cũng quá kinh khủng rồi không? Một con tà yêu cứ thế bị đánh nát sao? Mà Tần Mạch cũng ngây người tại chỗ. Sau khi một quyền đánh nát con quái vật nện tà dị dữ tận kia, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức mát lạnh tiến vào cơ thể mình. Luồng khí tức này hắn vô cùng quen thuộc, tuyệt đối là linh hồn nhiên liệu. Nói cách khác, tiêu diệt những tà yêu này cũng có thể thu được linh hồn nhiên liệu. Tần Mạch hoàn hồn, nhìn vị võ giả cung phụng bị thương kia, trầm giọng nói, đòn tấn công của con quái vật nện này chắc hẳn còn ẩn chứa độc tố, ta đưa ngươi rời khỏi độc chu lâu để trị thương trước đã. Vị võ giả cung phụng kia cũng không từ chối. Bọn hắn định trước tiên đưa vị võ giả cung phụng bị thương kia ra ngoài, rồi sau đó quay lại. Nhưng sau khi xuống 3 tầng lầu, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, bây giờ bọn hắn hẳn là đã đến tầng 1 rồi. Nhưng bây giờ, trong mắt bọn hắn vẫn xuất hiện cầu thang, dường như bên dưới còn có một tầng nữa. Đứng trước cầu thang đó, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dường như bên dưới đó chính là cửu lũ địa ngục. Cuối cùng vẫn là Tần Mạch sắc mặt nghiêm trọng, là người đầu tiên dẫn đầu đi xuống. Kết quả vẫn là đến một tầng lầu trống rỗng tối đen, còn có cầu thang dẫn xuống bên dưới. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng ta rõ ràng chỉ đi lên 3 tầng lầu, tại sao lại có nhiều cầu thang như vậy? Quan Dực nhíu chặt mày. Hai vị võ giả cung phụng còn lại cũng lộ vẻ kinh hãi. Chỉ có Tần Mạch không nói một lời, tiếp tục đi xuống cầu thang. Lại đi thêm 3 tầng. Dường như vĩnh viễn không thể đi đến tầng 1. Hoặc nói, căn bản không có tầng 1 sao? Tầng 1 biến mất rồi sao? Trong chốc lát, sắc mặt Quan Dực cùng những người khác trở nên khó coi vô cùng. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ bị nhốt chết ở đây sao? Tần Mạch đương nhiên sẽ không cứ thế cho chết, hắn đi đến bên tường, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, hung hăng tung một cú đấm mạnh. Rầm rầm. Bức tường dường như có một loại sức mạnh nào đó. Cú đấm của Tần Mạch đánh lên, có cảm giác như đánh vào nước. Nhưng sức mạnh của hắn quá hung mãnh, cộng thêm khí tức huyết sát bao quanh. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm, dường như có thứ gì đó bị phá bỡ. Độc chu lâu dường như rung chuyển một chút. Rầm rầm. Bức tường trực tiếp bị đánh thủng một lỗ lớn. Tần Mạch thò đầu ra khỏi lỗ lớn, nhìn thấy bên dưới dày đặc những bóng người cầm đuốc, mà bên dưới dường như cũng vì động tĩnh này gây ra một chút xôn xao. Nhưng Vương cung phụng mắt rất tinh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy khuôn mặt của Tần Mạch, liền ngăn chặn sự xôn xao. "Xuống đi." Tần Mạch lãnh đạm nói. "Chư vị cẩn thận." Vị võ giả cung phụng bị thương kia gật đầu, trực tiếp nhảy xuống từ lô lớn đó. Tần Mạch thì cùng hát hai vị cung phụng còn lại, tiếp tục đi về phía tầng 4. Tầng lầu u ám trống trải, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lần này, Tần Mạch cùng những người khác rút kinh nghiệm, đặc biệt dặn Quan Dực chú ý tình hình phía trên. Độc chu lâu này, dường như mỗi tầng đều giống nhau, không biết Bùi Liên kia trốn đi đâu rồi. Một vị mã cung phụng khác khẽ nói, độc chu lâu này chỉ lớn như vậy, không thể chạy đi đâu được. Tần Mạch ánh mắt cảnh giác nhìn tầng lầu tối tăm trước mắt. Lúc này, phía trên xà nhà sáng lên mấy luồng sáng xanh biếc. Cẩn thận! Quan Dực kinh hô. Lần này, đột nhiên xuất hiện 3 con quái vật nện, hình thể tương đương với con ở tầng 3, trực tiếp nhảy xuống, tấn công 3 người. Tần Mạch lạnh lùng hừ một tiếng, lộn ngược giữa không trung, chân phải từ dưới lên trên, vô cùng sắc bén. Rầm! Con quái vật nện tấn công hắn trực tiếp bị hắn một cước đá bay, trực tiếp đâm vào mái nhà, đuổi bay mù mịt. Xì! Một luồng hàn quang lạnh lẽo kỳ lạ chợt lóe lên, đâm về phía Tần Mạch. Luồng hàn quang này không tiếng động, thậm chí không có tiếng xé gió, cũng chính là nhờ Tần Mạch có mắt ưng, miễn cưỡng phản ứng kịp, đầu như quả lắc lắc lư. Xì! Luồng sắc bén đó vẫn cứa một vết máu trên mặt Tần Mạch, nhưng nắm đấm của hắn cũng đột nhiên đánh ra. Rầm! Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chặn lại nắm đấm của Tần Mạch, hóa giải sức mạnh. Chủ nhân của bàn tay đó thì lộn ngược ra sau, cũng kéo giãn một khoảng cách. Đối môn chủ, lâu rồi không gặp, không cần vừa gặp mặt đã ra tay tàn độc với ta chứ? Tần Mạch lau vết máu trên mặt, mỉm cười nói, người tấn công hắn, tự nhiên chính là môn chủ độc chu phái Bùi Liên. Nàng ta mặc một bộ váy đen, tay cầm một thanh trường kiếm đen, ánh mắt âm hàn, "Tần môn chủ, ngươi dẫn nhiều người như vậy đến, cũng không nói được lý lẽ đâu. Không còn cách nào khác đâu, đây là ý của Huỳnh Hoặc Tư. Ngươi muốn trách thì trách những tên khốn Huỳnh Hoặc đó đi." Tần Mạch có chút bất đắc dĩ nói, "Thật sao? Đợi ta giết ngươi trước, rồi sẽ đi tìm những kẻ Huỳnh Hoặc đó tính sổ." Bùi Liên kiểu quát một tiếng, hắc kiếm đột nhiên đâm ra. Nhát đâm này, tốc độ cực nhanh. Ngay cả với mắt ưng của Tần Mạch, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một vệt sáng đen. Hắn nhanh như chớp tung ra một trường, muốn dùng sức mạnh đánh gãy thanh hắc kiếm này. Trên mặt Bùi Liên lộ ra nụ cười quỷ dị. Xoẹt xoẹt. Thanh trường kiếm đen xoay tròn, như một đóa hoa đen nở rộ. Tần Mạch biết nếu một trường này đánh lên, e rằng bàn tay sẽ bị phế. Da thịt hắn bây giờ tuy cứng rắn, nhưng thanh hắc kiếm của đối phương nhìn cũng không phải là vũ khí bình thường, chưa chắc đã chịu nổi. Vì vậy hắn chỉ có thể giữa trường biến chiêu, năm ngón tay nắm chặt, bùng phát sức mạnh kinh khủng. Bạo Long Băng Sơn. Chương 90, nhị chuyển chương 90, nhị chuyển Bạo Long Cực Quyền, là quyền pháp cực hạn mà Tần Mạch dựa trên mấy môn võ học, kết hợp với kỹ năng chiến đấu của bản thân, dưới sự gia trì của bộ não cờ hờ ai quang mà dung hợp ra, theo đuổi sức mạnh tối thượng, uy lực cực đậm nhất, uy lực cực hạn nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mạch sử dụng môn công pháp này vào thực chiến sau khi sáng tạo ra nó. Rầm. Cơ bắp cánh tay phải nhanh chóng nổi lên, hiện ra những đường vân máu đỏ. Có thể giữa trường biến chiêu bùng phát ra uy lực kinh khủng như vậy, không chỉ cần chiêu thức phối hợp, mà đối với cơ thể cũng là một gánh nặng rất lớn. Ngay cả Bùi Liên cũng không ngờ, Tần Mạch lại có thể biến chiêu thành công. Rầm rầm. Nắm đấm máu đỏ và kiếm hoa do hắc kiếm cuốn lên hung hăng và chạm vào nhau. Hô. Tần Mạch nhe răng cười, chân phải trực tiếp quét ngang một cú. Bây giờ chân phải của Tần Mạch đã được nâng cấp thành mãnh tướng chi túc, có cơ bắp cường tráng cực kỳ phát triển, bùng phát sức mạnh kinh khủng. Hô. không khí dường như cũng bị đá nát. Sắc mặt Bùi Liên biến đổi, thân ảnh quỷ mị, né tránh cú quét ngang này. Tần Mạch đang định truy kích, con quái vật nện bị hắn đá lên mái nhà, há to miệng phun ra một sợi tơ nện màu trắng. Thật phiền phức. Tần Mạch đưa tay phải ra, trực tiếp đón lấy sợi tơ nện này. Xì xì. Sợi tơ nện lập tức quấn quanh cánh tay hắn, sau đó con quái vật nện đó đột nhiên dùng sức, muốn kéo Tần Mạch ngã xuống sao. Kết quả, luồng sức mạnh đó của nó lập tức bị một luồng sức mạnh kinh khủng hơn nuốt chửng. Xuống đây cho ta. Tần Mạch cánh tay phải hung hăng dùng sức. Rầm rầm. Con quái vật nện trực tiếp bị hắn kéo từ mái nhà xuống, nặng nề ngã xuống sàn nhà. Xoẹt 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 kiếm quang đen kỳ lạ ập đến. Tần Mạch cười quái dị, tay phải dùng sức, ném con quái vật nện đó về phía Bùi Liên. Phụt. Con quái vật nện đó lập tức bị kiếm quang đen xoắn nát, thê thảm vô cùng. Tần Mạch không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Bùi Liên, một chưởng hung hăng vô ra. Rầm. Bùi Liên trực tiếp bị một chưởng đánh bay ra ngoài, cơ thể như bị đánh nát, nội tạng chấn động, phun ra máu đỏ tươi. Nhưng nàng ta có thể cảm nhận được luồng quyền phong bá đạo đang gào thét phía sau, thân hình còn chưa ổn định, trong miệng lại phun ra một sợi tơ nhện, dính vào xà nhà, mượn lực này nhảy lên. Bút. Tần Mạch một quyền đánh hụt. Hắn sắc mặt kinh ngạc nhìn Bùi Liên, ngươi cũng là tại yêu. Đừng so ta với những thứ rác rưởi đó. Bùi Liên đứng trên xà nhà, khinh thường cười một tiếng. Xem ra ngươi còn ẩn giấu thực lực nha, mau dùng ra đi. Nếu không lát nữa bị ta đánh chết, không dùng ra được, vậy thì có bao nhiêu bất tức chứ? Tần Mạch mỉm cười nói. An nói ngông cuồng. Bùi Liên nhẹ nhàng đáp xuống đất, khinh thường nhìn Tần Mạch. Nàng ta không thể không thừa nhận, trong trạng thái này của mình, quả thật không phải đối thủ của Tần Mạch. Nhưng khi mình giải phóng sức mạnh, tên này lại là cái thứ gì chứ? Sư muội, tên này cứ giao cho ta xử lý đi. Lúc này, một bóng người từ cầu thang đi ra. Đó là một nam tử trẻ tuổi, trên mặt xăm hình xăm đen, thắt lưng đeo trường kiếm, giọng điệu âm nhu. Bùi Liên, hóa ra ngươi còn bao nuôi tiểu Bạch Kiếm à? Tần Mạch nhìn thấy nam tử này, trêu chọc nói. Bùi Liên còn chưa nói gì, nam tử có hình xăm đen kia đã như bị chạm vào vải ngược, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Mạch, ngươi nói gì? Ngươi còn là một kẻ đứa sao? Thật đáng thương. Tần Mạch thương hại nhìn nam tử có hình xăm đen kia một cái. Ngươi quả thực đang tìm chết. Nam tử có hình xăm đen kia hoàn toàn không nhịn được nữa, hóa thành một bóng đen lao về phía Tần Mạch. Xoẹt. Trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm ra dày đặc kiếm ảnh màu đen. Nhưng Tần Mạch lại lạnh lùng hừ một tiếng, toàn thân kinh khí bùng nổ, tay phải nhanh chóng vươn ra. Bạo Long Thế Không. Kiếm ảnh màu đen này nhìn có vẻ hoa lệ, nhưng thực chất lại mềm yếu vô lực, trong mắt Tần Mạch thậm chí còn không bằng Bùi Liên. Móng vuốt phải trực tiếp xuyên qua kiếm quang ngập trời, tóm lấy cổ tay nam tử có hình xăm đen kia. Cho ta đi chết đi. Tần Mạch cười quái dị. Sắc mặt nam tử có hình xăm đen kia biến đổi, muốn giải thoát, nhưng lại phát hiện tay phải của người kia như móng rồng, siết chặt lấy cổ tay mình. Rầm rầm. Tần Mạch nắm lấy cổ tay hắn, trực tiếp vung lên, đập mạnh xuống đất. Độc chu lâu chấn động dữ dội. Sức sống của nam tử có hình xăm đen kia vẫn còn tạm được, lại không bị đập chết. Tần Mạch đang định tiếp tục vung đập, nhưng Ngụy Liên sẽ không để hắn tiếp tục tàn phá sư minh của mình, hắc kiếm đâm ra. Xoẹt. Kiếm quang đánh hụt. Tần Mạch khẽ lùi về phía sau. Tần Mạch, ta nhất định phải giết ngươi. Nam tử có hình xăm đen đứng dậy, ngửa mặt lên trời gầm thét. Cơ thể hắn lại hiện ra một làn khói đen nhàn nhạt. Trong ánh mắt kinh hãi của Tần Mạch, tên này lại hóa thành một con quái vật nện. Chỉ là tên này toàn thân bao phủ bởi khói đen ăn mòn, hình thể càng thêm khổng lồ, hơn nữa hát hai tay còn cầm hát hai thanh cốt kiếm. Tên này dường như biến thành quái vật nện, vẫn giữ được lý trí của con người. Những con trước đó gặp phải thì như dã thú. Tần Mạch dường như đã phát hiện ra sự khác biệt giữa hát hai bên. Đi chết đi. Sau khi nam tử có hình xăm đen biến thân, tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã xông đến trước mặt Tần Mạch, hát hai thanh cốt kiếm nặng nề chém xuống. Thập tự trảm. Hát hai luồng kiếm quang sắc bén chém thành hình chữ thập. Rầm. Tần Mạch hát hai tay chắn trước, chỉ cảm thấy một luồng kinh lực đáng sợ ập đến, thân hình không ngừng lùi lại mười mấy mét. Sàn nhà dưới chân hắn lập tức nổ tung. Tần Mạch nhìn cánh tay, phát hiện trên đó có hát hai vết máu sâu. Thanh cốt kiếm đó quả thật có chút sắc bén. Tần Mạch, đây mới là sức mạnh thật sự của ta. Nam tử có hình xăm đen gầm lên, thân hình nện khổng lồ xuống tới, hát hai thanh cốt kiếm chém mạnh. Bút bút bút. Tần Mạch thi triển Bạo Long Cực Quyền, nắm đấm không ngừng đánh ra. Chiêu thức của hắn bá đạo giản dị, nhanh như chớp hung tàn, thật sự như một con bạo long. Nam tử có hình xăm đen dù đã hóa thành quái vật nện, sức mạnh và tốc độ đều tăng lên, nhưng kiếm pháp đó trong mắt Tần Mạch thật sự quá thô thiển, hoàn toàn không phát huy được sức mạnh của bản thân. Sau mấy chục chiêu, nam tử có hình xăm đen càng đánh càng mất bình tĩnh. Điều này hoàn toàn khác với cảnh tượng hắn tưởng tượng, rằng sau khi biến thân sẽ hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Bây giờ trên sân, Tần Mạch hoàn toàn không hề yếu thế, hai bên liên tục giao chiến. Bùi Liên thì không thể nhìn nổi nữa, trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ kỳ lạ, lại cũng hóa thành một con quái vật nện, tay cầm hắc kiếm đâm tới. Xoẹt. Kiếm pháp của Bùi Liên tốt hơn nam tử có hình xăm đen rất nhiều. Nhát đâm này, hư không dường như cũng xuất hiện vết nứt màu đen. Đây là ảo giác do tốc độ quá nhanh gây ra. Phụt. Hắc kiếm lướt qua cánh tay Tần Mạch, xé toạc một mảng lớn huyết đủ. Nhưng biểu cảm của Tần Mạch lại không quá đau đớn, ngược lại còn trở nên có chút điên cuồng. Ánh mắt đó tràn ngập sự bạo ngược hung tàn. Đặc tính huyết chiến của mãnh tướng chi khu đã được kích hoạt. Giờ phút này, tâm trí Tần Mạch hoàn toàn bị một luồng hung tàn bạo ngược bao trùm, toàn thân dâng lên một luồng huyết khí nhàn nhạt. Hắn gầm lên, tung một quyền. Ầm. Bùi Liên bị đẩy lùi. Nhưng nàng cũng phát hiện ra cảm giác của Tần Mạch lúc này dường như không đúng lắm. Khí thế của người này dường như vẫn đang tăng lên. Sư Minh, giết hắn. Bùi Liên lạnh lùng nói. hai con quái vật nện gần như đồng thời tấn công, kẹp công một trái một phải. Tần Mạch lại nhếch răng cười. Phược Long Trang nhị chuyển. Chương 91, sau sự việc chương 91, sau sự việc ầm. Tần Mạch tựa như một con cự long vừa thoát khỏi xiềng xích, toàn thân khí huyết bùng nổ như lũ quét, thân thể vốn hùng vĩ bỗng nhiên lớn lên, xé rách y phục, lộ ra những khối cơ bắp cường tráng dữ tợn. Con huyết văn cự long trên ngực hắn ngửa mặt lên trời gầm thét. Hiện tại hắn đang ở trạng thái đỉnh phong nhất. Giải phong Phược Long Trang nhị chuyển, mãnh tướng chi khu thức tỉnh huyết chiến. Đây là lần đầu tiên Tần Mạch bộc phát toàn lực. Chỉ là Tần Mạch trong trạng thái huyết chiến, chỉ nghĩ đến việc xé nát đối thủ của mình. Người này hắn cũng biết biến thân. Nam tử áo đen kinh hãi nhìn sự biến hóa của Tần Mạch. Đây là hiệu quả mà võ công có thể đạt được sao? Tần Mạch gầm lên, bàn tay phải như quạt mo tựa thanh long thám trảo, trực tiếp tóm lấy cổ nam tử áo đen, đôi chân thôi như chân voi, nhảy vọt lên không. Kinh ngạc thay. Rầm. Nam tử áo đen trực tiếp bị Tần Mạch kéo lên không trung, sau đó bị hắn ném mạnh xuống sàn nhà. Rầm. Tầng lâu của Độc Chu lâu trực tiếp bị đập nát, xuyên thủng. Hai bóng người đều trực tiếp rơi xuống tầng dưới. Bùi Liên vội vàng nhảy xuống. Trong mắt nàng lập tức nhìn thấy một thi thể nện tàn tạ. Nửa thân trên bị đập nát gần như không còn hình dạng, nội tạng vỡ nát, máu xanh sẫm không ngừng chảy ra. Chết tiệt. Nhìn thấy thảm trạng của nam tử áo đen, Bùi Liên lộ vẻ kinh hãi. Tần Mạch này, chẳng lẽ là cao thủ ngoại tình? Nàng không nghĩ ngợi gì, nhấc chân dưới lên định bỏ chạy. Tần Mạch trong trạng thái này, nàng căn bản không thể đối phó. Muốn đi đâu? Thân thể cao lớn đáng sợ của Tần Mạch trực tiếp xuất hiện phía sau Bùi Liên. Bạo Long hoang dạo. Gầm. Không khí trầm đục nổ vang, tựa như có thứ gì đó phát nổ trong nước. Bút. Đầu Bùi Liên ầm ầm vỡ nát, cảm nhận được một luồng khí tức mát lạnh tràn vào cơ thể, ánh mắt điên cuồng bạo ngược của Tần Mạch lại hiện lên vẻ tham lam. Trên đó còn hát hai con nữa. Hắn nhảy vọt lên, lần nữa trở lại tầng thứ tư. Quan Dực và một vị cung phụng thần lực cảnh khác vẫn đang khổ chiến với quái vật nện. Những quái vật nện này căn bản không có linh trí, dù tình hình không ổn, nhưng cũng không có phản ứng gì. Tần Mạch cười quái dị, một quyền đánh nát một con quái vật nện, con cuối cùng thì bị hắn trực tiếp đá nát thân thể. Tất cả quái vật nện hoàn toàn bị quét sạch. Mà Quan Dực và vị cung phụng thần lực cảnh kia kinh hãi nhìn Tần Mạch, cũng như suy nghĩ của nam tử áo đen, đây là dáng vẻ mà võ công có thể tạo thành sao? Tần Mạch khôi phục lại thể hình bình thường, cũng không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Quan Dực và hát hai người, ngược lại đi lên lầu. Tầng 5, tầng 6, tầng 7. Ba tầng này không phải trống rỗng, mà là răng đầy tơ nhện, giống như hang nhện. Dưới đất, xương trắng chất đống. Tần Mạch còn nhìn thấy một thi thể tươi mới. Những quái vật nhện đó hẳn là sống ở ba tầng này. Còn từ tầng 1 đến tầng 4 thì dùng để bút. Tần Mạch hung hăng một quyền đập vào tường. Những tên này thật sự đáng chết. Tần Mạch trong lòng lần nữa dấy lên sát ý bạo ngược, suýt chút nữa không khống chế được bản thân. Quan Dực và Hát hai người đi theo phía sau, sắc mặt cũng tái xanh. Đi thôi. Tần Mạch bình phục cảm xúc, đi xuống Độc Chu lâu. Đại Sâm, ngày em mời hai người đi mời đạo sĩ của Quan Hà đạo còn đến, bảo bọn họ làm một buổi pháp sự cho tòa nhà này. Trước khi đi, Tần Mạch dặn dò. Hiện giờ Bùi Liên đã bị giết, Độc Chu phái cũng coi như hoàn toàn bị diệt, còn lại đều là cá kép dịu, Đại Sâm và mấy người nữa có thể giải quyết. Vâng, môn chủ. Đại Sâm tuy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Tần Mạch trở về Diệp phủ sau đó, liền trực tiếp vào mật thất dưới đất để dưỡng thương. Sau khi xử lý vết thương đơn giản, Tần Mạch lại đột nhiên rời một tấm ván sàn dưới mật thất. Đột nhiên xuất hiện một đường hầm. Đường hầm này do hắn bí mật xây dựng, không dài lắm, thông đến phủ đệ bên cạnh. Đúng vậy, trên thực tế phủ đệ bên cạnh đã sớm bị Tần Mạch âm thầm mua lại. Ban đầu là vì lần trước Diệp Nương và những người khác bị tấn công, hắn mới xây dựng, cho dù có xảy ra tình huống như vậy nữa, Diệp Nương và những người khác cũng có thể thoát thân. Không ngờ, bây giờ lại trở thành nơi Tần Mạch sử dụng. Thân thể vạm vỡ của hắn trong đường hầm chật hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng tiến lên. Mất nửa nén hương thời gian, mới đến cuối đường. Nhảy lên, trên đó cũng là một căn phòng. Tần Mạch phủi bụi, lặng lẽ rời đi. Hắn làm như vậy, tự nhiên là để đề phòng Trang Hàn, con chó săn này phái người giám sát mình. Ra khỏi Vân Bụ Thành, Tần Mạch liền phi nhanh. Mãnh tướng chi túc, ngàn dặm buôn tập, sẽ không có bất kỳ mệt mỏi nào. Chẳng bao lâu, Tần Mạch đã đến Quan Hà Sơn. Nơi đây địa thế phức tạp, núi non hùng vĩ, ngoài đạo quán kia ra, căn bản không có bóng người. Mà Tần Mạch lần trước khi săn giết con mãng xà lớn kia, lại tình cờ phát hiện ra một thung lũng. Lúc này, trong thung lũng có mấy căn nhà gỗ nhỏ. Đợi Tần Mạch bước vào thung lũng, liền nghe thấy phía trước một tiếng xe gió. Ngâu Ngữ, ngươi quá chậm rồi. Lần sau vẫn là ném phủ đi. Tần Mạch khẽ nghiêng đầu sang phải tránh, một thanh kiếm gỗ lướt qua. Ngươi tên khốn này, phản ứng sao lại nhanh như vậy? Ngâu Ngữ thu lại đào một kiếm, lẩm bẩm. Có khả năng là ngươi quá chậm không? Tần Mạch lắc đầu nói. Sao có thể, là ngươi quá biến thái rồi. Ngâu Ngữ bất lực lắc đầu. Tiểu Vũ và các nàng đều ngủ rồi sao? Tần Mạch nhìn mấy căn nhà gỗ nhỏ kia, không có ánh đèn. Ngủ rồi. Ngâu Ngữ gật đầu, sau đó hỏi, thế nào, chuyện bên ngươi đã giải quyết xong chưa? Không, ta lần này đến là để thông báo cho ngươi một tiếng, sự việc trở nên phức tạp hơn nhiều rồi. Tần Mạch kể lại chuyện của Hát Chu Cung. Hát Chu Cung lại còn có phân bộ ở đây. Ngâu Ngữ nghe xong cũng nhíu chặt mày. Đúng vậy, ta đến đây là muốn hỏi ngươi, Hát Chu Cung rốt cuộc có L ai là gì? Tần Mạch trầm giọng nói. Ngâu Ngữ khẽ nói, Hát Chu Cung này ta cũng có nghe nói, thế lực lớn hơn Bạch Cốt Đạo một chút, thường hoạt động ở Vân Châu này. Ta đã giao thủ với Bùi Liên, nàng ta có thể biến thành một loại quái vật nện. Tần Mạch nói. Vậy xem ra đúng là Hát Chu Cung, chỉ có Hát Chu Cung mới dùng thủ đoạn tà dị này. Bạch Cốt Đạo tế luyện Bạch Cốt yêu quỷ, còn những người của Hắc Chu cung thì chuyên dùng thân thể của mình để tế luyện thành bộ dạng không ra người không ra quỷ. Ngâu Ngữ khẽ thở dài. Ừm, những người của Hắc Chu cung này quả thật đáng giết. Tần Mạch nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở Độc Chu lâu tối qua, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Ngươi phải cẩn thận, Hắc Chu cung âm hiểm độc ác, lần này ngươi dẫn người diệt Độc Chu phái, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ngươi tính sổ. Bên Hình Hoặc Tư cũng không đáng tin cậy, e rằng ngươi chết rồi, bọn họ còn lười cho ngươi một cái quan tài. Ngâu Ngữ nhắc nhở. Tần Mạch hiện tại thực tế đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Kẹp giữa hát hai thế lực lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Không sao, ta tự có chừng mực, ngươi cứ thay ta chăm sóc tốt Tiểu Vũ và các nàng là được. Tần Mạch xua tay. Hắn chính là thích cái cảm giác kích thích như lửa cháy đổ thêm dầu này. Thú hổ, ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa biết được. Chương 92, Hắc Chu cung chương 92, Hắc Chu cung ngày hôm sau, tin tức Độc Chu phái bị diệt, không một người dân Vân Vũ thành nào không biết. Bách tính không hề hay biết về sự tồn tại của Hình Hoặc Tư. Bởi vì từ đầu đến cuối, tin tức về Hình Hoặc Tư chỉ lưu truyền trong một bộ phận nhỏ người. Trong mắt đa số người dân, Vân Vũ thành hiện giờ không còn yên bình nữa. Trước là Vu gia ở Nam thành bị diệt, nay Thanh Mãng môn lại thôn tính Độc Chu phái, hoàn toàn trở thành bá chủ một phương ở Tây thành. Còn về việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có rất ít người biết. Đông thành, trong huyện nha. Tần Mạch cuốn băng gạc trên cánh tay, tỏa ra một mùi thuốc nồng nặc. Có vẻ như trận chiến đêm qua đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Mà Trang Hàn thì mỉm cười bước vào, đưa qua một lọ thuốc màu đen, "Tần môn chủ, đêm qua người bất bại rồi. Ta ở đây có một lọ thuốc mỡ của Hình Hoặc Tư, có tác dụng rất tốt đối với vết thương ngoài da, người cứ dùng trước đi." Rõ ràng, đối với hành động Tần Mạch diệt Độc Chu lâu đêm qua, hắn vô cùng hài lòng. Tần Mạch tiện tay nhận lấy lọ thuốc, "Chuyện ta đã hứa với Trang đại nhân, đã làm xong rồi, hy vọng Trang đại nhân đừng thất hứa." "Đừng nội, Độc Chu phái này chỉ là một tên lính quèn, phân bộ Hắc Chu cung còn ở phía sau kia." Trang Hàn cười nói. Tần Mạch cười khẩy, "Đêm qua để diệt Độc Chu phái, Thanh Mãng môn của ta cùng mấy gia tộc lớn ở Nam thành có thể nói là dốc toàn lực, kết quả ta suýt chút nữa mất mạng. Chẳng lẽ Trang đại nhân cho rằng chúng ta có thể đối phó được phân bộ Hắc Chu cung sao?" Trang Hàn lại quả quyết nói, "Tần môn chủ cứ yên tâm, đợi sau này tấn công phân bộ Hắc Chu cung, tự nhiên sẽ do người của Hình Hoặc Tư ra tay, các ngươi chỉ cần phụ trách kiềm chế là được." Tần Mạch có chút nghi ngờ, "Thật sao?" "Tự nhiên là thật." Trang Hàn khẽ cười. "Vậy ngươi định khi nào ra tay?" Tần Mạch lại hỏi một câu. "Không nội, phân bộ Hắc Chu cung này ẩn giấu cực sâu, ta còn cần một chút thời gian mới có thể tìm ra bọn chúng. Trong khoảng thời gian này, Tần môn chủ cứ dưỡng thương cho tốt đi." Trang Hàn cười nói, "Nếu đã như vậy, Tần Mỗ xin cáo từ trước." Tần Mạch nhận được lời hứa, liền cáo từ rời đi. Mà Trần Dương thì từ một bên khác bước ra. Tần Mạch này, quả nhiên là một tên mã phu, ngay cả cái chết cận kề cũng không biết. Trần Dương cười lạnh nói, "Tần Mạch này vẫn còn chút tác dụng, hy vọng hắn có thể thu hút sự chú ý của Hắc Chu cung, như vậy ta quả thật sẽ bớt áp lực hơn một chút." Trang Hàn khẽ cười nói, "Đại nhân chiêu này mượn đao giết người, thực sự khiến hạ quan tâm phục khẩu phục." Trần Dương định hót nói. Trang Hàn cũng đắc ý cười. Tần Mạch bước ra khỏi vườn nhà, sau đó liền vứt lọ thuốc mỡ mà Trang Hàn tặng đi. Lọ thuốc mỡ này không biết có bị hạ độc hay không, hắn tự nhiên không dám dùng. Trên đường trở về Tây Thành, các gia chủ của mấy gia tộc lớn đã đợi hắn ở trụ sở Thanh Mãng môn. "Tần môn chủ, Trang Hàn kia bây giờ có ý gì?" "Đúng vậy, hiện giờ Độc Chu phái cũng bị diệt rồi, liệu có giữ lời hứa tha cho chúng ta không?" Phạm Cảnh Sơn liên tục hỏi. Tần Mạch thì thở dài một tiếng, "Chư vị, Trang Hàn kia quả nhiên là âm hiểm vô cùng, hóa ra phía sau Độc Chu phái kia còn có một thế lực tà dị tên là Hắc Chu cung, đây mới là kẻ địch mà Trang Hàn muốn đối phó. Tên này muốn chúng ta tiếp tục xuất người ra kiềm chế." Tiền Thông thì lắc đầu nói, "Ta đã biết Trang Hàn này sao có thể dễ dàng tha cho chúng ta như vậy." Gia chủ Triệu gia thì lắc đầu nói, "Đêm qua ở Độc Chu lâu, nếu không có Tần môn chủ ở đó, e rằng đã toàn quân bị diệt, bây giờ còn chúng ta đối phó với thế lực phía sau Độc Chu phái quả thực là đẩy chúng ta vào chỗ chết. Trang Hàn này rõ ràng là không có ý tốt. Không còn cách nào, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn cùng Hình Hoặc Tư cá chết lưới rách?" Tiền Thông hỏi ngược lại. Im lặng. Đến lúc này, Độc Chu phái đã bị diệt, bọn họ và Hắc Chu cung sớm đã không còn đường cứu vãn, dường như chỉ có thể cùng người của Hình Hoặc Tư đi đến cùng. "Tần môn chủ, ngươi có ý kiến gì không?" Phạm Cảnh Sơn thì nhìn về phía Tần Mạch. Mấy người bọn họ tuy đêm qua không đến Độc Chu phái, nhưng chuyện gì đã xảy ra, mấy vị cung phụng thần lực cảnh tự nhiên đã kể lại, đối với thực lực của Tần Mạch cũng thẳng thắn nói là thâm bất khả trắc. Cho nên Phạm Cảnh Sơn nghĩ rất rõ ràng, muốn giữ được gia nghiệp, vẫn phải ôm chặt lấy Tần Mạch này. Chỉ có hắn mới có năng lực này, có thể chống đỡ được Hắc Chu cung. Bây giờ cũng chỉ có thể hợp tác với Hình Hoặc Tư trước thôi. Nhưng Hắc Chu cung ta thật sự không có chút tự tin nào, đêm qua suýt chút nữa đã không phải đối thủ. Nếu thực lực của ta mạnh hơn một chút, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Tần Mạch khẽ thở dài. "Tần môn chủ, chúng ta có thể làm gì, cứ nói thẳng." Gia chủ Triệu gia nói. Ba vị gia chủ còn lại cũng phụ họa. Bọn họ biết, muốn Tần Mạch đứng ra phía trước, tự nhiên cần phải trả giá. "Bách luyện tiết trước kia không biết đã thu thập được thế nào rồi?" Tần Mạch hỏi. "Tần môn chủ cứ yên tâm, trong vòng nửa tháng, tuyệt đối sẽ thu thập về cho người." "Đúng vậy. Triệu gia ta dù có khuynh gia bại sản, cũng không tiếc." Phạm Cảnh Sơn và những người khác trực tiếp lên tiếng. "Ta hiện giờ còn cần một ít đại dược để bổ sung khí huyết." Tần Mạch khẽ cười. "Không thành vấn đề." Tiền Thông trực tiếp đáp ứng. "Trong nhà ta còn có một cây nhân sâm 300 năm, vốn định giữ lại để giữ mạng, nay liền tặng cho Tần môn chủ. Phủ ta cũng có một cây linh chi 100 năm, Tần môn chủ nhất định phải nhận lấy." Những gia tộc lớn này trong phủ đều cất giấu một ít đại dược, để phòng khi cần thiết, nay vừa hay lấy ra.
Vậy thì cảm ơn chư vị.
Tần Mạch khẽ cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, việc Hình Hoặc Tư và Hát Chu cùng cờ hờ ai chiến, dường như cũng không phải là chuyện xấu. Một hang động âm u, răng đầy tơ nhện đen, tỏa ra mùi hôi thối. Một bóng người gầy gò bước vào hang động, giọng khàn khàn, Độc Chu phái bị diệt, hai đồ đệ của ta dường như đều đã chết. Sâu trong hang động, ẩn hiện một bóng đen khổng lồ đang quằn mình, nó phát ra tiếng nói trầm thấp, là Hình Hoặc Tư ra tay sao?
Không rõ.
Vân Vũ Thành trước đó có tin đồn về Hình Hoặc Tư, nhưng chưa được xác nhận. Lần này ra tay diệt Độc Chu phái, là một bang phái giang hồ tên là Thanh Mãng Môn. Bóng người gầy gò nhàn nhạt nói, khi nào thì bang phái giang hồ cũng dám chọc vào Hát Chu cung của chúng ta? Bóng đen khổng lồ kia có chút tức giận. Đây có thể là quân cờ bị Hình Hoặc Tư đẩy ra mà thôi. Bóng người gầy gò lắc đầu. Vậy thì diệt bang phái này đi, cho người của Hình Hoặc Tư một chút màu sắc xem, thật sự cho rằng Hát Chu cung của chúng ta dễ bắt nạt sao? Bóng đen khổng lồ lạnh lùng hừ một tiếng. Ta biết phải làm gì rồi. Bóng người gầy gò gật đầu. Đúng rồi, trong môn có tin tức truyền đến, cần chúng ta bắt thêm 1.000 người về, trước tiên hãy làm xong chuyện này. Bóng đen khổng lồ tiếp tục nói. Hiện giờ tình hình Vân Vũ Thành không rõ ràng, chưa chắc đã dễ dàng ra tay. Bóng người gầy gò nhíu mày. Việc giết người dễ, bắt người thì khó, huống hồ còn phải đưa về môn phái. Vậy thì bắt người ở các thôn làng gần đó, bắt thêm vài thôn làng, đến lúc đó trên đường có chết nhiều người cũng không sao. Bóng đen khổng lồ nhàn nhạt nói. Chương 93, Tứ Phương Vân Động chương 93, Tứ Phương Vân Động Vân Vũ Thành từ khi trải qua những biến động liên tiếp, đột nhiên lại rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ. Nhưng những người có tâm sẽ nhận ra, trật tự của Vân Vũ Thành ngày càng nghiêm ngặt, thậm chí ra vào cổng thành cũng phải trải qua kiểm tra gắt gao. Không chỉ Đông Thành, Nam Thành, Bắc Thành, Tây Thành cũng tương tự. Dường như tất cả các thế lực đều đạt được sự đồng thuận, đang đề phòng điều gì đó. Trên đường phố, số lượng nha dịch, đội hộ vệ, đệ tử Thanh Mãng môn tuần tra cũng tăng lên. Và trong khoảng thời gian gần đây, Tần Mạch vẫn luôn dưỡng thương trong diệp phủ, số lần giật, số lần xuất hiện ngày càng ít. Trong mắt Phạm Cảnh Sơn và những người khác, họ cho rằng Tần Mạch đêm đó ở Độc Chu lâu đã bị trọng thương, các loại đại dược bổ máu được đưa đến cho hắn không tiếc tiền. Vị này tuyệt đối không thể ngã xuống. Tần Mạch tự nhiên cười toe toét. Hợp tác với những kẻ giàu có này, quả nhiên là một chuyện vui vẻ. Khi mùa thu đến, thời tiết trở nên se lạnh, sân diệp phủ đầy lá vàng khô héo, tăng thêm một phần tiêu điều. Môn chủ, ta đã ước tính những đại dược bổ máu này vừa đủ để luyện chế cho môn chủ một loại đại đan tên là Cửu Linh Đan. Cửu Linh Đan này được luyện chế từ 9 loại đại dược, có thể nói là vô song trên đời, dược hiệu tuyệt đối sẽ khiến môn chủ hài lòng. Một lão giả áo trắng cung kính nói, hắn là dược sư có thâm niên nhất của Thanh Mãng môn, Tần Mạch đặc biệt mời hắn đến để luyện chế đan dược cho mình. Vậy thì luyện Cửu Linh Đan đi. Tần Mạch gật đầu. Lão giả áo trắng cũng đầy vẻ hưng phấn, luyện chế Cửu Linh Đan là tâm nguyện cả đời của hắn, nay cuối cùng đã có cơ hội. Xin môn chủ cứ yên tâm. Lão giả áo trắng mang theo dược liệu, nóng lòng rời đi. Luyện chế Cửu Linh Đan không phải chuyện một sớm một chiều có thể thành công, không thể lãng phí thời gian. Tần Mạch ngồi bên bàn đá nhỏ trong sân, thần sắc mơ hồ. Trước đây khi hắn ngồi ở đây, hai tiểu gia hỏa Tiểu Vũ và Diệp Kiệt sẽ đến tìm hắn chơi. Bây giờ mới phát hiện, đã gần nửa tháng không gặp hai tiểu gia hỏa này rồi. Chỉ cần chuyện Hát Chu cũng chưa giải quyết xong, Tần Mạch sẽ không dám đón Tiểu Vũ và các nàng về. Vẫn còn yếu một chút, nếu có thực lực lập bản, căn bản không cần phải rụt rẻ như vậy. Tần Mạch thở dài. Thực lực của hắn tăng tiến nhanh chóng, kinh người, không biết từ lúc nào đã đạt đến trình độ quét ngang Vân Vũ Thành. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Khi Hình Hoặc Tư, Hát Chu cung và các thế lực ngoại LI khác tiến vào Vân Vũ Thành, Tần Mạch mới phát hiện thực lực của mình yếu kém đến mức nào. Vân Vũ Thành giống như một cái giếng, còn mình chính là con ếch ngồi đáy giếng. Nhưng có quan hệ gì đâu, ta còn có hạc mà. Tần Mạch nét mép cười, hắn chìm tâm thần vào lò luyện sống. Ký chủ, Tần Mạch nhiên liệu linh hồn 20-30 nhiên liệu linh hồn của hắn hiện tại chưa bao giờ nhiều đến thế. Trước đó cùng Ngô Ngữ ở An Thạch thôn chém giết 3 tên yêu nhân bạch cốt đạo, Tần Mạch đã tích lũy được tháng 8 năm 70 nhiên liệu linh hồn. Sau đó trải qua cuộc chiến ở Độc Chu lâu, chém giết Bùi Liên và nam tử áo đen kia, cùng nhiều quái vật nện, trực tiếp có thêm 1 tháng 1 năm 60 nhiên liệu linh hồn. 2000 nhiên liệu linh hồn, vừa đủ rồi. Tần Mạch khẽ cười. Manh tướng chi tí, phải đây là một cánh tay từng hoàn thành trăm người chém trên chiến trường, ẩn chứa sức mạnh cường đại, đồng thời nhiễm phải huyết tinh sát khí. Đánh giá, hãy tận hưởng cảm giác một quyền đánh nát kẻ đi. Phẩm cấp, tốt nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện nâng cấp, 1000 nâng cấp manh tướng chi tí. Tần Mạch thâm niệm, gửi một tin tức đến lò luyện sống. Lần này, lò luyện sống tỏa ra thần quang rực rỡ, toát lên ý nghĩa mênh mông vô tận. Xin ký chủ chọn hướng nâng cấp. Một tin tức cũng truyền vào trong đầu Tần Mạch. Mãnh tướng chi tí không chỉ có một lộ trình nâng cấp, mà là có hai lộ trình nâng cấp. Loại thứ nhất, huyết sát ma tí, đây là một cánh tay giết người như ngóe, bị sát ý hoàn toàn xâm nhiễm, sở hữu sức mạnh sát lục, nhưng sẽ luôn ảnh hưởng đến tâm trí. Đánh giá, chỉ cần ngươi giết đủ nhanh, trên thế giới này không có gì có thể ngăn cản ngươi. Phẩm cấp, ưu tú. Loại thứ hai, thần tướng chi tí, từng tung hoành xa trường, ngàn quân vạn mã cũng có thể lấy thủ cấp địch tướng, sở hữu thần lực xuyên đấu, có thể xuyên thủng giáp trụ của kẻ địch trong nháy mắt. Đánh giá, đây mới là sức mạnh mà nam nhân nên có. Phẩm cấp, ưu tú. H2 con đường tiến hóa đều có những ưu điểm riêng. Trong đó, uy lực của huyết sát ma tí hẳn sẽ mạnh hơn, nhưng sẽ có tác dụng phụ. Uy lực của thần tướng chi tí không mạnh bằng, nhưng lại có thể sử dụng mà không cần lo lắng, thần lực xuyên tấu trong một số trường hợp cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Là một người lớn, đương nhiên là ta muốn tất cả. Tần Mạch khẽ cười. Hắn lại lần nữa phát ra ý niệm đối với lò luyện sống. Ông một dao động kỳ lạ. chín con viêm long kia lại lần nữa thức tỉnh, phun ra thần diễm rực rỡ, thiêu đốt lò luyện sống. Cánh tay Tần Mạch trở nên đỏ như máu, những mạch máu nổi lên như huyết long của quanh, toát ra sát khí nồng đậm. Một luồng sát khí điên cuồng vô cùng cũng đang xâm nhiễm tâm thần Tần Mạch. Hắn đột nhiên có một loại xúc động khó hiểu, muốn giết sạch tất cả mọi thứ trên thế giới. Nhưng trước đó đã có sự điên cuồng của trạng thái huyết chiến, Tần Mạch đã hiểu rõ những cảm xúc tiêu cực này, miễn cưỡng áp chế được luồng sát ý này. Sau đó, Tần Mạch lại chọn nâng cấp tay trái. Tay trái, hắn chọn nâng cấp thành thần tướng chi tí. Phụ Tần Mạch có thể cảm nhận được, một luồng sức mạnh xuyên thấu cực hạn đang tràn đầy trong cánh tay trái, cuộn cuộn. Sức mạnh đó, thậm chí khiến Tần Mạch có một ảo giác, mình có thể một quyền đánh xuyên một ngọn núi. Không biết bây giờ mình có thể đánh bại Trang Hàn không? Tần Mạch cảm nhận sức mạnh tăng vọt của hai cánh tay, lẩm bẩm một mình. Hắn chưa bao giờ giao thủ với cao thủ ngoại tình, đối với võ giả cảnh giới này cũng không có khái niệm gì. Vì vậy, Tần Mạch dự định tiếp tục cần mình, chờ đợi thời điểm đột phá lần nữa. H2 ngày sau, Tần Mạch đang thích nghi với H2 cánh tay của mình. Cao Tuấn và Phi Trùng đội vàng bước vào. H2 ngươi sao lại đến đây? Tần Mạch có chút kỳ lạ. Cao Tuấn và Phi Trùng rất ít khi đi cùng nhau, hôm nay sao lại hẹn nhau đến đây? Xảy ra chuyện lớn rồi. Cao Tuấn sắc mặt nghiêm trọng. Có chuyện gì? Tần Mạch rất ít khi thấy Cao Tuấn như vậy. Môn chủ, vừa nhận được tin tức, Thiên Cẩu quân của Hồng Châu dường như có chút dị động, đang từ từ di chuyển về phía Vân Vũ Thành. Phi Trùng trầm giọng nói: "Thiên Cẩu quân, địa bàn Hồng Châu vẫn chưa đủ thỏa mãn khẩu vị của Trương Vĩnh Dạng, còn muốn thôn tính Vân Châu sao?" Tin tức này khiến Tần Mạch cũng có chút ngạc nhiên. Hiện tại chỉ là dị động, vẫn chưa có tin tức xác thực. Cao Tuấn lắc đầu: "Lần này Vân Vũ Thành sẽ hoàn toàn náo nhiệt rồi." Tần Mạch suy nghĩ một chút, ngược lại cười ra tiếng: "Huỳnh Hoa Tư, Hắc Chu cung muốn đã khiến Vân Vũ Thành trở nên hỗn loạn, ô yên chứng khí. Bây giờ lại thêm một Thiên Cẩu quân đến góp vui, có thể nói là loạn càng thêm loạn." Nhưng Tần Mạch chính là thích loạn. Không loạn lên, mình làm sao mà đục nước béo cò được. Còn về vấn đề Thiên Cẩu quân, chắc chắn sẽ khiến Trang Hàn lúc này rất phiền não đi.